Chương 164, lên trời là thần 2, chương 164, lên trời là thần 2, nói trắng ra chính là lúc này vạn tộc mặc dù mặt ngoài tuân theo thiên đình, nhưng bụng trộm vẫn như cũng là tự tìm niềm vui, hoàn toàn không tuân theo thiên đình. Ngươi Hạo Thiên tu vi là lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa vậy chỉ có một người a. Lúc này thiên đình không phải liền là cái thùng giống sao? Kẻ ngốc mới biết đi đâu. Thấy Chiêu Hiền Nạp mới không hiểu quả gì, Hạo Thiên dứt khoát không còn giày vò, bắt đầu dùng trong tay những người này bình định trong hồng hoang rất nhiều phân tranh. Có thể để Hạo Thiên không ngờ rằng là, những người này quả nhiên là không có tác dụng lớn, thế lực nhỏ ở giữa tranh đấu, những người này còn có thể đi điều đình một phen, vừa gặp phải hơi thế lực lớn một chút hoặc chủng tộc bộc phát xung đột, trừ ra Thái Bạch Kim Tinh, sửng sốt không có một cái dám lên. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một hồi tâm mệnh, đồng thời càng phát ra chờ mong Tiệt giáo kia 102 tên đệ tử, cùng với Thánh Liên giáo Tam Tiêu lên trời. Nhưng mà lại qua 50 năm, Tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo bên ấy hay là một điểm động tĩnh đều không có, Hạo Thiên trên mặt cũng phủ lên vẻ u sầu. Giao chỉ sẽ không phải là Bạch Cảnh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Sư Minh hối hận phái người đến đây à? Hạo Thiên vẻ mặt khẩn trương hỏi. Ứng nên sẽ không, hai vị này đều là nói là làm, có thể là có chuyện gì chậm trễ à? Hay là hai vị sư minh đang dạy muốn lên trời đỉnh các đệ tử, rốt cuộc đến rồi thiên đỉnh sau đó, có rất nhiều sự vụ muốn hiệp trợ xử lý, tiến hành tu hành cũng không có như vậy thuận tiện. Nghe xong Giao chỉ lời nói, Hạo Thiên thở dài một hơi không nói thêm gì. Rất nhanh lại là 50 năm thời gian trôi qua, này 50 năm trong, Hạo Thiên là thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là không người có thể dùng. Mỗi ngày Hạo Thiên cũng giương cổ lên, ngóng trông Tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo đệ tử lên trời tới. Cũng may cuối cùng là bị Hạo Thiên chờ đến. Một ngày này, Kim Ngao đảo Bích Du cũng trước, Thông Thiên gõ ngư cổ. Trong lúc nhất thời Kim Ngao đảo trong bốn phương tám hướng dâng lên đột quang, rất nhanh liền rơi vào Bích Du cũng trước. Thông Thiên nhìn lướt qua mọi người rồi nói ra, như hôm nay đỉnh vừa lập, thiếu khuyết nhân viên, ta Tiệt giáo môn nhân, lẽ ra giúp đỡ, Kim Linh, Triệu Công Minh, đệ tử tại. Vị sư liền mệnh hai người các ngươi, xuất linh trước đó liền tại Thiên đỉnh giúp đỡ các đệ tử, đi hướng Thiên đỉnh. Là sư tôn. Thánh Liên giáo bên ấy, Bạch Cảnh vậy an bài Tam Tiêu xuất phát. Hai bên gần như đồng thời đã tới Thiên đỉnh, Hạo Thiên cái này Thiên đế càng là hơn tự mình ra nên đón, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Đi vào Thiên đỉnh sau đó, Hạo Thiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Sát Phong Kim Linh là thống ngự Vạn Tinh Tử Vi đại đế, Sát Phong Triệu Công Minh là thống ngự Vạn Thần Câu Trần đại đế, Sát Phong Bích Tiêu là thống ngự Vạn Linh Thanh Hoa đại đế cũng là Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Đạt được đại đế chính quả ba người, dường như trong nháy mắt liền cảm giác được lượng lớn khí vận tràn vào bản thân, đồng thời bọn hắn vậy đã hiểu, chỉ cần hiệp trợ duy trì thiên đình vận chuyển, thiên đạo liền sẽ hạ xuống công đức, căn cứ thần chức khác nhau, lấy được khí vận cùng công đức cũng sẽ khác nhau. Này ba tôn đại đế chính quả không hề nghi ngờ là được đến khí vận cùng công đức nhiều nhất chính quả. Mà theo hai tôn đại đế chính quả bỏ vào túi, thông thiên năng lực rõ ràng cảm giác được Tiệt giáo nguyên bản dựa vào vạn tiên mới ngưng tụ khí vận phát sinh biến hóa. Trước đó Tiệt giáo khí vận mặc dù khổng lồ, lại tựa như năm bẻ bảy mảng, gió thổi qua rồi sẽ tản đi. Bây giờ được hai tôn đại đế chính quả, Tiệt giáo chúng tiên khí vận dường như là tại hạt cắt bên trong rót vào hàng loạt trình độ, hội tụ càng thêm chặt chẽ. Thông Thiên vô cùng xác định, nếu là Tiệt giáo trung nhân năng lực có càng nhiều thần bị kề bên người, kia Tiệt giáo khí vận rồi sẽ ngày càng vững chắc, đến lúc đó cho dù là không có chấn bảo vệ khí vận linh bảo, Tiệt giáo khí vận cũng sẽ không tán. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên ha ha phá lên cười, quanh người hắn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, tối cuối cùng thành công vượt qua thánh nhân nhị trọng thiên cánh cửa, đạt đến thánh nhân tam trọng thiên cảnh giới. Mà cùng lúc đó, Ngọc Hư cung Côn Luân Sơn, đang lúc bế quan đột phá thánh nhân tam trọng thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mở to mắt, hắn bấm ngón tay tính toán về sau, thở dài một hơi nói, không ngờ rằng Thông Thiên lại tại trước ta đột phá. Tiệt giáo khí vận cũng càng thêm vững chắc, đây cũng là Thông Thiên ủng hộ Thiên đỉnh nguyên nhân sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư một lát sau cửa trước bên ngoài hô, "Tiểu đồng ở đâu?" Bạch Hạc đồng tử nghe vậy lập tức đi vào Ngọc Hư cung bên trong, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không mình hành lễ, "Lão gia có gì phân phó? Người đem ta chi pháp chỉ mang đến cho Nam Cực, nhường hắn đi Thiên đỉnh một chuyến, đem cuối cùng một tôn vị trí tứ ngự, Trường Sinh Đại Đế nắm bắt tới tay." Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấc chỉ tay, một đạo lóe kim quang pháp chỉ liền rơi vào Bạch Hạc đồng tử trước mặt. Bạch Hạc đồng tử cung kính tiếp nhận pháp chỉ, rời đi Ngọc Hư cung. Bên kia, Đâu Xuất cung Thái Thanh Tiên bên trong, đang đan lô bên cạnh ngủ gật Huyền đều đột nhiên nghe được nhà mình sư tôn triệu hoán, Huyền cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi tới trong chủ điện. "Sư tôn ngài tìm ta?" "Huyền đô, Thiên đỉnh tôn vị tứ ngự, bây giờ còn thừa lại thống ngự vạn loại Trường Sinh đại đế, ngươi có thể có hứng thú?" "Đệ tử cũng không hứng thú." "Ngươi nghĩ kỹ, tôn này ở vào ngươi tu hành mà nói rất có tăng thêm." "Đệ tử nghĩ kỹ, đệ tử cũng không muốn lên trời là thần, chỉ nghĩ trưởng bạn lão sư Tả Hữu lắng nghe lão sư ngài dạy bảo." Lão tử nghe vậy thở dài một hơi nói, "Thôi, ngươi cũng không nguyện vậy coi như xong đi." Mà cùng lúc đó, Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy cảm giác được Tiệt giáo khí vận biến hóa. "Sư minh, nếu chúng ta năng lực đạt tới còn lại tôn này đại đế chính quả, tại chúng ta Tây Phương giáo mà nói thế nhưng vô cùng hữu ích à. Việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là tôn này sợ là không có dễ chiếm được như thế, cuối cùng này một tôn vị trí tứ ngự, Hạo Thiên khẳng định không muốn thì tùy tiện như vậy lấy ra, lại nói hay là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị đạo hữu, bọn hắn nếu là vậy hỏi Hạo Thiên yêu cầu cuối cùng này một tôn vị trí tứ ngự, sợ là chúng ta Tây Phương giáo cũng không có cơ hội." "Sư minh lời ấy sai rồi, bây giờ Tam Thanh đã phân ra, nếu là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị đạo hữu đều muốn vị trí tứ ngự lời nói, lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ, chúng ta Tây Phương giáo cũng không sợ Tam Thanh một trong." Tiếp dẫn nghe vậy trầm tư một lát sau nói, "Sư đệ lời nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, đã như vậy liền thử một lần đi." "Sư minh liền để dược sư đi một chuyến làm sao?" "Ừ, vậy liền nhường dược sư mang lên ngươi tà pháp chỉ đi thôi. Gần như đồng thời, xiển giáo Nam Cực Tiên Ông, Tây Phương giáo dược sư, mang theo ba vị thánh nhân pháp chỉ đi hướng thiên đỉnh. Đây hết thể Hạo Thiên tự nhiên là không biết. Lúc này Hạo Thiên đang nghĩ ngợi an bài như thế nào thánh nhân khác đệ tử thần chức. Thiên đỉnh chống không thần chức ngược lại là vừa nắm một bó to, chỉ là Hạo Thiên có chút không nắm chắc được cái kia cho thánh nhân đệ tử nhóm phân phối dạng gì thần chức. Giao chỉ ngươi thấy thế nào? Hạo Thiên hỏi. Tất nhiên không nắm chắc được, không bằng chức để bọn hắn tại thiên đỉnh thích ứng một quãng thời gian, ngươi cũng có thể thừa cơ xem xét người nào thích hợp dạng gì thần chức. Như vậy cũng tốt. Đợt, hôm nay chỉ có một chương 4000 chữ, hôm nay giải phẫu sắp đặt hơi nhiều, chú ý không tới. Xảy ra tai nạn xe cộ, tay run rẩy không xong, xin phép nghỉ xảy ra tai nạn xe cộ, tay run rẩy không xong, xin phép nghỉ xảy ra tai nạn xe cộ, tay run rẩy không xong, xin phép nghỉ như để, hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ, tay run rẩy không xong, mà không được chữ, người không sao, xe đụng không nhẹ, cả người hiện tại hoảng một bút, tay cũng run rẩy chương 165, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, 6000 chữ đại trường, 1, chương 165, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, 6000 chữ đại trường, 1, giao chỉ, ngươi, bên ấy có cần muốn nhân thủ? Hạo Thiên hỏi. Vậy hạ hay là trước hết để cho Thiên Đình chủ yếu thần chức vận chuyển lại đi. Ta nơi đó có mấy tên tiên nga liền đủ rồi. Hạo Thiên nghe vậy thở dài một hơi, hắn bắt lấy giao chỉ tay cảm thán nói, thực sự là tuổi thân ngươi. Không ngại, chỉ cần Thiên Đình năng lực phát triển đứng lên, ta bị chút ít tuổi thân không tính là gì. Giao chỉ khéo hiểu lòng người nhường Hạo Thiên có chút cảm động, Hạo Thiên vừa muốn nói gì, Thái Bạch Kim Tinh liền đi đến Lăng Tiêu Bảo điện báo cáo, "Vậy hạ, nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Nam Cực Tiên Ông chính tại bên ngoài Nam Thiên môn cầu kiến." Nam Cực? Hắn đến ta Thiên Đình làm gì? Hạo Thiên nhíu mày nói, "Vậy hạ, Nam Cực là Nguyên Thủy sư minh đệ tử, mặc kệ hắn đến ta Thiên Đình cần làm chuyện gì, chúng ta cũng cái kia nhìn một chút mới là." Sư muội nói có lý, quá trắng, ngươi đem Nam Cực mời tiến đến đi. Đúng, vậy hạ. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh liền quay người rời đi. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh mang theo Nam Cực Tiên Ông đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nam Cực gặp qua Đại Thiên Tôn. Nam Cực Tiên Ông khom mình hành lễ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau, ánh mắt bên trong cũng có mấy phần kinh ngạc, tại bọn họ trong ấn tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt cao hơn đầu, liên đối xiển giáo các đệ tử, đối với hắn cái này Ngọc Đế vậy không thế nào xem trọng. Hôm nay này Nam Cực Tiên Ông thái độ sao sẽ tốt như thế? Kinh ngạc thì kinh ngạc, Hạo Thiên trên mặt vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, hắn hướng Nam Cực Tiên Ông nói, "Nam Cực sư điện, chuyến này đến ta Thiên Đình không biết có chuyện gì?" Đại Thiên Tôn, đệ tử phụng Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, tới nhận chức Thiên Đình tứ ngự một trong trường sinh đại đế chi tôn bị. Nói xong Nam Cực Tiên Ông liền lấy ra một đạo lóe kim quang pháp chỉ. Pháp chỉ vừa ra, độc thuộc về thánh nhân uy áp xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, chẳng trách Nam Cực Tiên Ông thái độ tốt như vậy, nguyên lai là cất tâm tư như vậy. Chẳng qua Hạo Thiên cũng không phải ăn chay. Hắn vừa muốn mở miệng từ chối, Thái Bạch Kim Tinh thì lại tới Lăng Tiêu Bảo Điện, "Bệ hạ, Tây Phương giáo dược sư tại bên ngoài Nam Thiên môn cầu kiến." Hạo Thiên cự tuyệt cũng cổ học lập tức thu hồi lại, hắn bất động thanh sắc quét Nam Cực một chút, sau đó nói, "Mời hắn vào." Một lát sau dược sư cũng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn đối với Hạo Thiên hành lễ sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Đại Thiên Tôn, ta Tây Phương giáo hai vị giáo chủ, Quan Thiên Đỉnh phát triển không dễ, đặc phái ta tới nhận chức tứ ngự một trong trường sinh đại đế, tốt giúp Đại Thiên Tôn giữ gìn hồng hoang trật tự." Nói xong dược sư giống như không thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ bình thường, tự mình lấy ra Tây Phương giáo hai vị thánh nhân pháp chỉ. Này hai đạo pháp chỉ vừa ra, độc thuộc về Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đạo vận khuyết tán ra đến, mơ hồ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo vận đối kháng lên. Nam Cực Tiên Ông nghe được dược sư về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn tiến lên một bước hỏi, "Dược sư đạo hữu, này Trường Sinh Đại Đế tôn vị thầy ta đã để ta tiếp nhận, đạo hữu hay là mời trở về đi?" Nam Cực đạo hữu nói đùa, ngày này đỉnh vị trí tứ ngự bổ nhiệm, chính là Đại Thiên Tôn quyết định, chính là thánh nhân cũng không có cách nào chi phối, thầy ta cùng sư thúc vậy chỉ là hy vọng Đại Thiên Tôn đem Trường Sinh Đại Đế chi tôn vị ban cho ta. Nam Cực đạo hữu lại như thế nào có thể nói Trường Sinh Đại Đế chi tôn vị đã là đạo hữu? Nam Cực nghe vậy nói thầm một tiếng rối trá, hắn cùng dược sư đều là mang theo thánh nhân pháp chỉ tới trước, Hạo Thiên nếu là từ chối chính là xem thường thánh nhân. Dược sư nói như vậy, đơn giản chính là vì lại càng dễ đạt được đại đế tôn vị. Nam Cực Tiên Ông không thèm để ý dược sư, quay đầu nhìn về Hạo Thiên chắp tay nói, "Đại Thiên Tôn, vạn sự cũng có cái tới trước tới sau, hôm nay là ta trước ngày nữa đỉnh truyền đạt thánh nhân pháp chỉ, này Trường Sinh Đại Đế vị trí lẽ ra là của ta." Nam Cực đạo hữu lời ấy sai rồi. Trường Sinh Đại Đế vị trí nên do chính Đại Thiên Tôn quyết định, Đại Thiên Tôn như tuyển ta làm này Trường Sinh Đại Đế, ta nhất định là Đại Thiên Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời này chính ngươi tin sao? Hẳn là ngươi nhìn trời đỉnh trung thành còn có thể áp đảo Tây Phương giáo phía trên sao? Nam Cực Tiên Ông mặt lạnh lấy hỏi. Đạo hữu vì sao cảm thấy ta không thể đâu? Không phải là đạo hữu ban đầu ngày nữa đỉnh thì không muốn nhìn trời đỉnh tình cảm chân thực mà đối đãi, tận chức tận trách sao? Dược sư hỏi ngược lại. Luận múa mép khua môi, 10 cái xiển giáo đệ tử cũng không bằng một cái Tây Phương giáo đệ tử. Nam Cực bị biện á khẩu không trả lời được, chỉ có thể vẻ mặt phẫn hận nhìn dược sư. Dược sư xác thực 10 phần bình tĩnh, nói thật hôm nay gặp được xiển giáo đệ tử vốn là tại trong dự liệu của hắn, hắn đã sớm trong lòng dự đoán qua vô số lần cùng xiển giáo đệ tử giao phong chẳng cảnh, này Nam Cực đây hắn tưởng tượng muốn dễ đối phó hơn nhiều. Không nói này Trường Sinh Đại Đế tôn vị cho ai vốn là Hạo Thiên một người quyết định, liền xem như được tôn vị, ngày sau cũng là muốn tại Hạo Thiên dưới tay làm việc, không đem Hạo Thiên nâng lên đến coi như xong, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là sẽ không dạy đồ đệ a. Nay từng cái thực lực không được tốt lắm, thâm mắt ngược lại là cao vô cùng. Dược sư là thật nói đến Hạo Thiên trong tâm khảm, nếu không phải Hạo Thiên tại bản đảo thịnh hội thượng tận mắt thấy Tây Phương giáo ngay cả An Mang cầm đức hạnh, Hạo Thiên thật là có cân nhắc qua đem tôn vị cho Trường Sinh đại đế. Đáng tiếc, Tây Phương giáo bản tính đã sớm bại lộ, Hạo Thiên trước đó thì hạ quyết tâm, tuyệt đối không muốn Tây Phương giáo đệ tử vào hắn Thiên đỉnh là thần. Vậy hạ, ngươi định làm như thế nào? Giao Chỉ truyền âm hỏi. Trực tiếp từ chối là được. Trực tiếp từ chối? Đây chính là ba vị thánh nhân mặt mũi a. Không sao cả, thánh nhân thì thế nào? Còn có thể lớn qua lão gia. Cùng Giao Chỉ truyền âm sau đó, Hạo Thiên thở dài một hơi nói, hai vị sư điệt chớ có tranh giành, này Trường Sinh đại đế tôn vị ta không cho được các ngươi. Đại Thiên Tôn lời ấy ý gì? Dược sư nhíu mày hỏi. Sư điệt nhóm có chỗ không biết, này vị trí tứ ngự chính là thiên định, không phải là ta có thể quyết định. Nói xong Hạo Thiên còn thần bí hề hề giơ tay chỉ thiên. Nam Cực Tiên Ông cùng dược sư đều bị giật mình, đã là thiên định, vậy đã nói rõ có đạo tổ tham dự trong đó. Thánh nhân cùng đạo tổ cái gì nhẹ cái gì nặng, hai người vẫn là năng lực phân rõ. Nghĩ được như vậy, Nam Cực Tiên Ông cùng dược sư ngay lập tức thu hồi thánh nhân pháp chỉ, quay người rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Giao Chỉ nhỏ giọng dò hỏi, "Sư Minh, chúng ta dùng hết ra tên tuổi bãi bình việc này, lão gia sẽ không tức giận sao?" "Sẽ không, lão gia vừa để ta làm cái này thiên đế, chắc chắn ủng hộ quyết định của ta." "Ngươi này tiểu đồng, cầm cố thiên đế mấy ngày liền giảo hoạt như vậy?" Giọng Hồng Quân đột nhiên tại phía trên Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ giật mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ. "Thôi, Hạo Thiên nặng lập thiên đình không dễ, ngươi dùng ta tên tuổi làm một số việc, ta không trách ngươi, nhưng đã ngươi dùng ta tên tuổi cự tuyệt xiển giáo cùng Tây Phương giáo, ngày sau liền không thể lại vì tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo đệ tử thương lượng cửa sau. Ngày sau hai cái này đại giáo đệ tử, muốn tại thiên đình nhu cầu thần bị, cần làm ra có lợi cho Hồng Hoang thiên địa sự tình mới có thể, không chỉ là hai cái này đại giáo, còn lại đại giáo cũng là như thế." "Đệ tử minh bạch." "Vừa đã hiểu, kia ta liền thế ngươi chiêu cáo Hồng Hoang." Hạo Thiên nghe vậy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không dám phản bác nhà mình lao ra, chỉ có thể mặc cho Hồng Quân thế hắn chiêu cáo Hồng Hoang thiên địa. Chương 165, Thánh Liên Tịnh Thế Đại Trận, 6000 chữ đại trường, 2, chương 165, Thánh Liên Tịnh Thế Đại Trận, 6000 chữ đại trường, 2, ta là Hồng Quân, hôm nay đỉnh vừa lập, tiện giáo, Thánh Liên giáo vì thiên đỉnh kiến thiết xuất lực, làm hưởng vị trí tứ ngự, nay thuận theo thiên đạo, sắc phong Kim Linh là thống ngự vạn tinh tử vi đại đế, sắc phong Triệu Công Minh là thống ngự vạn thần Câu Trần đại đế, sắc phong Bích Tiêu là thống ngự vạn linh Thanh Hoa đại đế. Còn thừa thần vị thiên đình đều có định số, như muốn lên thiên là thần, được hưởng thiên đình khí vận, cần làm ra tại Hồng Hoang có lợi sự tình mới có thể, bất kỳ người nào không được vi phạm. Giọng Hồng Quân vang vọng Hồng Hoang thiên địa mỗi một cái góc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương hai vị kia thánh nhân nghe vậy, lập tức liền hiểu, đây là đạo tổ đối với Hạo Thiên giữ gìn. "Thôi, đã như vậy, này Trường Sinh đại đế tôn vị không cần cũng được." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nhị nó nói. Tây Phương nhị thánh thì là vẻ mặt không cam lòng. "Sớm biết như vậy, sư minh ban đầu chúng ta cũng có thể phái các đệ tử tiến đến tương trợ thiên đình." Chuẩn Đề có chút ảo não nói. Trước đó người ta cũng không biết thiên đỉnh tứ ngự tôn vị năng lực có cường đại như thế khí vận, bây giờ hối hận cũng không kịp. Chỉ có thể nói thông thiên tên kia thực sự là hảo vận a. Giúp Hạo Thiên nặng lập thiên đỉnh liền được hai tôn vị trí tứ ngự, vững chắc tiệt giáo khí vận. Sư đệ chớ có sốt ruột, thông thiên tiệt giáo cũng không chấn bảo vệ khí vận chi bảo, bây giờ mặc dù có hai tôn tứ ngự chính quả, tiệt giáo khí vận vậy vẫn là lục bình không dễ. Lão sư vừa mới chiêu cáo Hồng Hoang chi ngôn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đoạn mất thông thiên mượn tiệt giáo đệ tử lên trời là thần, điểm thiên đỉnh khí vận, củng cố tiệt giáo khí vận cơ hội. Tại chúng ta mà nói tiệt giáo không cách nào tiếp tục cường thịnh, xa so với đạt được một tôn Trường Sinh đại đế tôn vị ý nghĩa muôn lớn rất nhiều. Chuẩn Đề một cân nhắc phát hiện thật đúng là Tây Phương giáo muốn đi vào Đông Phương truyền đạo, tiệt giáo tuyệt đối là trở ngại lớn nhất. Tiệt giáo đệ tử số lượng đông đảo, thần thông quảng đại, bây giờ tiệt giáo đã có đệ nhất giáo phái thanh thế, chỉ cần tiệt giáo tồn tại một thiên, Đông Phương sinh linh cũng không cần bỏ gần tìm xa, lựa chọn bọn hắn Tây Phương giáo. Mà tiệt giáo vấn đề lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là khí vận. Tiệt giáo không có trấn bảo vệ khí vận chi bảo, đại giáo khí vận như là năm bè bảy mảng. Nếu để cho tiệt giáo mượn nhờ thiên đình khí vận vững chắc tự thân, kia đối Tây Phương giáo mà nói mới là thật lớn bất lợi. Thái Thanh Thiên, Đâu Xuất Cung bên trong. Lão tử nghe nói Hồng Quân chiếu lệnh sau đó thở dài. Sư tôn vì sao thở dài? Một bên Huyền Đô hỏi dò. Ta là thế ngươi tam sư thúc sốt ruột, thật không dễ dàng tìm được rồi trấn bảo vệ khí vận chi pháp, bây giờ lại là bởi vì lão sư một câu liền không cách nào lại tiếp tục. Huyền Đô nghe vậy không nói lời nào, liên quan đến hắn hai vị chuyện của sư thúc, hắn tốt nhất vẫn là không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà bên kia, đang doanh châu tiên đạo làm khách nữ hoa nghe được đạo tổ chiếu lệnh sau khẽ mỉm cười nói, Bạch Cảnh đạo hữu, nhìn tới lao sư cùng tiên đạo đều không muốn nhường tiệt giáo một nhà độc chiếm a. Xác thực như thế, mặc kệ là cái nào thánh nhân đại giáo một nhà độc chiếm, tại tiên đạo mà nói đều không phải là chuyện gì tốt, chớ nói chi là thông tiên đạo hữu tiệt giáo, mặc kệ là giáo nghĩa hay là đệ tử bản tính, cũng đối tiên đạo thiếu hụt kính sợ, tiên đạo sẽ để cho tiệt giáo làm lớn mới là lạ chứ. Kia Bạch Cảnh đạo hữu ngươi đây? Nữ hoa nhiều hứng thú mà hỏi. Ta? Đạo hữu lời ấy ý gì? Ta quan Bạch Cảnh đạo hữu ngươi Thánh Liên giáo vậy trong Hồng Hoang truyền đạo, nhân tộc bên trong có tiếp cận 1/3 tộc nhân là ngươi Thánh Liên giáo tín đồ, ngươi Thánh Liên giáo như là trở thành Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, Thiên đạo hội cho phép sao? Vậy dĩ nhiên là sẽ không, chẳng qua nữ hoa đạo hữu chắc là hiểu lầm, ta có thể chưa hề nghĩ tới nhường Thánh Liên giáo thành vì sao Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, ta trước đó liền cùng nữ hoa đạo hữu đã từng nói, Thánh Liên giáo truyền đạo bất quá là vì tiếp xuống của ta một ít nhu đồ có thể thuận lợi áp dụng, bao gồm vì nhân tộc tranh thủ thiên địa nhân vật chính vị trí. bao gồm. Nữ hoa gật đầu một cái không tiếp tục hỏi nhiều, tầm mắt đi vào Kim Ngao đảo. Trong Bích Du cung, Thông Thiên trong thần sắc hiện lên một tia bực bội. Vốn cho rằng năng lực mượn thiên đình khí vận ổn định tiệt giáo khí vận, dưới mắt nhìn tới muốn nghĩ biện pháp khác. Thông Thiên do dự một chút, quyết định đi Doanh Châu Tiên đảo một chuyến. Trước đó phương pháp này chính là Bạch Cảnh cùng hắn nói không chừng Bạch Cảnh nào còn có những biện pháp khác đâu. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên tiện tay một chạm, một khe hở không gian tùy theo xuất hiện. Thông Thiên vượt vào trong vết nứt không gian, trực tiếp đi tới Doanh Châu Tiên đảo phụ cận. Phân thân Bạch Cảnh cảm giác được Thông Thiên đến, tiện tay giải khai cấm chế, đem Thông Thiên đón bảo. Thông Thiên đạo hữu sao có rảnh đến ta Doanh Châu Tiên đảo? Phân thân Bạch Cảnh đem người nên sau khi đi bảo, cười lấy hỏi. Đạo hữu đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nói xong Thông Thiên đối với nữ hoa gật đầu ra hiệu, sau đó không chút khách khí ngồi xếp bằng xuống. Nhìn tới Thông Thiên đạo hữu là vì thần vị thiên đình sự tình mà đến. Phân thân Bạch Cảnh vậy không giả bộ hồ đồ, cười lấy đáp lại nói. Không sai, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi nào còn có cái gì hội tụ khí vận phương pháp? Nói với ta nói được chứ? Nhắc tới cũng xảo, Thông Thiên đạo hữu ta chỗ này thật là có tương tự phương pháp. Thông Thiên hai mắt tỏa sáng đội và nói, ồ, mau nói cùng ta nghe. Đạo tổ vừa mới nói, muốn đối Hồng Hoang Thiên Địa có cống hiến người mới có thể thượng thiên là thần, vừa vặn ta muốn làm một kiện đối với Hồng Hoang Thiên Địa hữu ích đại sự, Thông Thiên đạo hữu nếu có hứng thú có thể tham dự vào. Bạch Cảnh đạo hữu muốn làm gì? Thông Thiên hỏi dò. Phân thân Bạch Cảnh không có trực tiếp trả lời Thông Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Thông Thiên đạo hữu có biết bản thể của ta là cái gì? Tất nhiên là biết đến, Bạch Cảnh đạo hữu bản thể chính là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, bất quá đạo hữu năng lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chắc hẳn căn cước đã tiến thêm một bước, đạt đến nhị thập tứ Tịnh Thế Bạch Liên đi. Bạch Cảnh cười cười không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là tiếp tục vừa rồi chủ đề nói ra, Thông Thiên đạo hữu nói không sai, bản thể của ta chính là Tịnh Thế Bạch Liên, trời sinh thì người mang Tịnh Hóa Đại Đạo, với ta mà nói Tịnh Hóa Thế Gian Bẩn Thỉu là ta trời sinh sứ mệnh. Mà ta lập hạ Thánh Liên giáo, giáo nghĩa cũng là Tịnh Hóa Thế Gian Bẩn Thỉu, Thông Thiên đạo hữu có biết trong Hồng Hoang Bẩn Thỉu nặng nhất chỗ ở đâu? Bẩn Thỉu nặng nhất chỗ? Nên là Huyết Hải a. Quy Khư khách quan Huyết Hải mà nói phải kém rất nhiều. Không sai chính là Huyết Hải, Huyết Hải hội tụ trong Hồng Hoang vô tận nghiệp lực cùng Bẩn Thỉu. Ta những năm gần đây một mực tạo dựng một phương đại trận, vì tịnh hóa đại đạo của ta liên tục không ngừng tịnh hóa huyết hải bẩn thỉu cùng nghiệp lực, đến lúc đó chẳng những sẽ có được lượng lớn công đức, còn lại bởi vậy đạt được hàng loạt khí vận. Cử động lần này tại Hồng Hoang mà nói cũng là có lớn chỗ ích lợi, nếu là Thông Thiên đạo hữu đệ tử năng lực tham dự trong đó, tất nhiên có thể thu được thần bị. Tịnh hóa huyết hải bẩn thỉu. Bạch Cảnh đạo hữu lúc này sợ là cũng không dễ dàng a. Thông Thiên hỏi. Sắp thực không dễ dàng, ta lời nói thật cùng đạo hữu nói đi. Ta có thể thành công tạo dựng đại trận lời nói, nhiều nhất chỉ có thể nhường bây giờ huyết hải thu nhỏ hai vòng. Tịnh hóa trình độ đại khái là ba thành, đến tiếp sau đại trận kéo dài vận chuyển cũng chỉ có thể gìn giữ huyết hải phạm vi không đang gia tăng. Chương 165, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, 6000 chữ đại trường, 3, chương 165, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, 6000 chữ đại trường, 3, trừ phi có một ngày tu vi của ta năng lực vượt qua thiên đạo cảnh, đạt tới cùng bản cổ đại thần bình thường bán bộ đại đạo cảnh, bằng không nghĩ triệt để tịnh hóa huyết hải là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng cho dù là nhường huyết hải thu nhỏ hai vòng, duy trì huyết hải phạm vi không còn tăng trưởng, vậy cũng đúng đại công đức. Đạt được công đức số lượng thậm chí đầy đủ sáng tạo một kiện hậu thiên công đức chí bảo, đến lúc đó tặng cho ngươi một ít đệ tử lên trời là thần, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Thông Thiên sắc thực tâm động, hắn hướng Bạch Cảnh hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu cần ta tiệt giáo làm cái gì? Rất đơn giản, Thông Thiên đạo hữu tinh thông trận đạo, như đạo hữu đồng ý giúp đỡ hoàn thiện đại trận, ta sẽ tại đại trận bày ra lúc, cho đạo hữu 10 cái danh ngạch, làm cho đạo hữu đệ tử tham dự trong đó, phân đến công đức khí vận. Chỉ có 10 cái danh ngạch, có phải hay không có ít? Đạo hữu đừng vội xem hết đại trận sau rồi nói sau. Nói xong phân thân Bạch Cảnh mở ra bàn tay, một đóa hư ảo nhị thập tứ phẩm bạch liên thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Thông Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, đóa này hư ảo nhị thập tứ phẩm bạch liên chính là hoàn chỉnh tịnh hóa đại đạo cụ hiện sản phẩm, mà Bạch Cảnh trên tịnh hóa đại đạo minh khắc trận văn. Sau đó Thông Thiên tiếp nhận hư ảo nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên quan sát sau một lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Bạch Cảnh đạo hữu, trận này duy trì vận chuyển chẳng lẽ tiêu hao vô số sinh linh hồn phách? Thông Thiên đạo hữu mắt sáng như đuốc. Hồng Hoang cái nào chủng tộc người tại ba tộc, chớ không phải nhân tộc. Thông Thiên nói được nửa câu đột phá kịp phản ứng. Bây giờ trong Hồng Hoang chỉ có nhân tộc năng lực thỏa mãn cái này nhu cầu. Nữ hoa đạo hữu việc này ngươi vậy đồng ý không? Nữ hoa gật đầu một cái. Ngươi không phải nhân tộc thánh mẫu sao? Dùng nhân tộc hồn phách duy trì đại trận vận chuyển, cái này cũng vô cùng Thông Thiên đạo hữu, này là nhân tộc đồng ý qua, với lại Thông Thiên đạo hữu hiểu lầm, Bạch Cảnh đạo hữu trận pháp cũng không trực tiếp ma diệt nhân tộc hồn phách, mà là biết chun chút rút ra hồn lực, chỉ còn lại chân linh tiến vào luân hồi đi quay người đầu thai. Cũng đúng thế thật cực kỳ đau khổ sự tình, với lại chân linh vào lục đạo luân hồi cùng hồn phách vào lục đạo luân hồi vậy không giống nhau a. Chân linh vào lục đạo luân hồi nên cần một chút thời gian ẩn dưỡng mới có thể lại lần nữa đầu thai, là người nào tộc sẽ đồng ý? Thông Thiên vẻ mặt không hiểu hỏi. Tự nhiên là Hồng Hoang Thiên Địa. Thông Thiên nghe vậy đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn sao nghe không hiểu Bạch Cảnh đang nói cái gì? Vì Hồng Hoang Thiên Địa là có ý gì? Mà phân thân Bạch Cảnh cùng nữ hoa lại là đều không có giải thích ý nghĩa, chỉ là nhìn Thông Thiên. Thông Thiên trầm tư một lát sau nói, hai vị đạo hữu như thế tín nhiệm bần đạo, đem chuyện lớn như thế nói cùng bần đạo nghe, bần đạo nguyện cùng hai vị đạo hữu hợp tác, giúp các ngươi hoàn thiện đại trận. Phân thân Bạch Cảnh cùng nữ hoa liếc nhau cũng lộ ra nụ cười. Thông Thiên không hổ là trận pháp đại gia, có Thông Thiên gia nhập, vẹn vẹn thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh Thánh Liên Tịnh Thế đại trận liền bố trí xong. Trước đó như ẩn như hiện nhị thập tứ phẩm Bạch Liên, hiện tại liền như là chân thực tồn tại đồng dạng, tại Bạch Cảnh trong tay chiếu sáng rạng rỡ. Mà này ngàn năm trong, Thiên Đình phát triển vậy là rất không tệ. Tiệt giáo đệ tử luôn luôn đoàn kết, bọn hắn biết được vào Thiên Đình được thần vị Thiên Đình có thể giúp đỡ vững chắc tiệt giáo khí vận về sau, liền tự nguyện lưu lại, đi theo Kim Linh cùng Triệu Công Minh cùng nhau chạm yêu trừ ma, duy trì hồng hoang ổn định, như vậy cũng có thể từ từ tích lũy công đức, tốt có cơ hội đạt được thần vị vững chắc tiệt giáo khí vận. Khách quan mà nói, Tam Thiêu thì không có cao như thế tính tích cực, các nàng tỷ muội đại đa số thời gian đều là tại tu luyện, chỉ có tiệt giáo đệ tử bận không qua nổi lúc, mới biết phụ một tay. Đáng nhắc tới là, Vân Tiêu Tu Vi đã tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, cách đột phá đại la chỉ kém một bước ngắn. Mà Triệu Công Minh vậy đột phá tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, chẳng qua Triệu Công Minh đột phá dựa vào là những trong năm này Thế Thiên Đỉnh làm việc đạt được công đức. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thì càng không cần phải nói, hai người đều là chỉ có Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi, khác nhau là Quỳnh Tiêu cách đột phá Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng chỉ kém cách xa một bước, Bích Tiêu chẳng qua vừa mới đột phá Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Hôm nay tiệt giáo một đám đệ tử tại Kim Linh cùng Triệu Công Minh xuất lĩnh dưới đi hướng phía Bắc Hồng Hoang. Phía Bắc Hồng Hoang cũng không phải cái gì giàu có chỗ, theo nguyên bản Hồng Hoang lịch sử, Vu Yêu lượng kiếp sau đó, lưu lại yêu tộc mọi người liền di chuyển đi phía Bắc Hồng Hoang kéo dài hơi tàn. Bây giờ phía Bắc Hồng Hoang cũng đồng dạng bị yêu tộc chiếm cứ, chỉ là những yêu tộc này đều là mở yêu giới lúc phản đồ. Kim Linh cùng Triệu Công Minh mục tiêu lần này chính là trước kia yêu tộc Thiên Đình một thành viên chiến tướng, một đầu có đại la trung kỳ tu vi cá sấu. Đầu này cá sấu tại Bắc Địa Hồng Hoang, nuốt sống người sống, tạo ra từng đống nợ máu, lại bọn hắn nhất tộc còn đang ở Bắc Địa Tuyên Dương, bây giờ Thiên Đình không phải Hồng Hoang chính thống. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thế là Thiên Đình liền quyết định tiêu diệt bộ tộc này. Tiệt giáo chúng đệ tử đến phía Bắc Hồng Hoang lúc, vừa hay nhìn thấy đầu này cá sấu tại nuốt một chỗ đầm lầy biên giới nhân tộc bộ lạc. Chính như Thiên Đình nhận được tình báo nói, đầu này cá sấu có đại la kim tiên trung kỳ tu vi, hắn ở đây nhân tộc bộ lạc tàn sát bừa bãi không ai có thể ngăn cản, chỉ thấy hắn há miệng hút vào, liền có mấy vạn nhân tộc bị hắn hút vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Đầu này cá sấu nuốt chừng hàng loạt nhân tộc sau đó trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, còn phải là nhân tộc huyết nục à, vừa mê vừa say, mỹ vị cực kỳ. Sau lưng nó cái khác cá sấu nghe vậy sôi nổi xông về những nhân loại còn lại. Đúng lúc này, Long Hổ Ngọc Như ý lôi cuốn vô tận thần uy từ trên trời giáng xuống. Cá sấu sắc mặt đại biến, bận bịu lấy ra pháp lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Người nào? Cá sấu đứng lên về sau, ngẩng đầu nhìn Kim Linh hung tận hỏi. Ta là Thiên Đình, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, ngươi tùy ý giết chóc, đã phạm vào thiên điều, ta hôm nay tới trước, bắt ngươi quy án. Chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, dám nói khoác không biết ngượng, lão tổ hôm nay thì ăn ngươi. Nói xong cá sấu lại đối với Kim Linh nào tới. Kim Linh chính là tiệt giáo đệ tử đích truyền, càng là hơn thông thiên nhị đệ tử, học được hoàn chỉnh thượng thanh tiên pháp, trong tay càng có cực phẩm tiên tiên linh bảo Long Hổ Ngọc Như Ý, liền xem như đầu này cá sấu tu vi cao hơn Kim Linh ra một ít, Kim Linh cũng là không sợ chút nào. Sự thực vậy đúng là như thế, cá sấu vẹn vẹn giữ vững được mười mấy hiệp, Long Hổ Ngọc Như Ý đã đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phúc. Cá sấu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hề vải lên, lộ ra e ngại. Nghe nói mới Thiên Đình, chỉ là cái thùng rỗng, nếu không hắn cũng không dám làm càn như vậy, sao có thể đột nhiên đến rồi bị nhân vật lợi hại như thế? Mà cá sấu nhất tộc thành viên khác cũng bị Triệu Công Minh cùng cái khác tiệt giáo đệ tử toàn diện thu thập. Theo ta xoay chuyển trời đất đỉnh nhận tội đi. Kim Linh một tay xách cá sấu, một tay cầm Long Hổ Ngọc Như Ý, bay về phía Thiên Đình, còn lại tiệt giáo đệ tử theo sát phía sau. Tiệt giáo các đệ tử sau khi đi, nhân tộc bộ lạc bên trong truyền đến trận trận tiếng hoan hô cùng cảm tạ âm thanh. Sau đó một đạo ánh vàng rực rỡ thiên đạo công đức rơi xuống, đại đầu rơi vào cầm nã ngạc ngư tướng quân Kim trong linh thể, hắn căn cứ của hắn xuất lực bao nhiêu tràn vào tiệt giáo đệ tử còn lại thể nội. GS, hai nạn giao thông xử lý xong, đối phương âm 70 sự cố trách nhiệm, định tổn hại hơn 2 vạn, vừa để không đến nửa tháng xe muốn đại tu, đau lòng muốn chết, mấy ngày nay hoán một chút, mỗi ngày đổi mới không giữ quy tắc thành một chữ phát, chủ yếu là không nghĩ quá mức phí tinh thần và thể lực tách ra, chớ nói chi là còn muốn nghĩ tiêu đề. Chương 166, Vân Tiêu Đại La, Định Thiên Đỉnh Trật Tự, 1, chương 166, Vân Tiêu Đại La, Định Thiên Đỉnh Trật Tự, 1, Công Minh Sư Đệ, ta trước mang theo đầu này cá sấu xoay chuyển trời đất đỉnh. Người dẫn cái khác các sư đệ sư muội đi Nam Hải một chuyến, bên ấy còn có năng lực kiếm lấy công đức cùng số mệnh nhiệm vụ. Kim Linh nói xong liền trực tiếp bay đi Lăng Tiêu Điện. Triệu Công Minh thì là mang theo tiệt giáo các đệ tử đi hướng Nam Hải. Mà lúc này Lăng Tiêu Điện bên trong đang muốn cử hành hôm nay lên triều. Cùng lúc trước lên triều khác nhau là, hôm nay lên triều luôn luôn rất ít xuất hiện Thanh Hoa Đại Đế Bích Tiêu tiên tử lại đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Bích Tiêu kỳ thực cũng không muốn tới tham gia cái gì lên triều, làm sao sư tôn đêm qua cùng nàng nói rất nhiều việc, còn ra lệnh, nàng là không thể không đến. Một lát sau, Hạ Phiên đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn nhìn thấy Bích Tiêu sau nguyên bản mặt ủ mày cho nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đối với Hạo ngày qua mà nói, lên triều là mỗi ngày tối chuyện nhàm chán, mỗi lần mở triều hội lúc, nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, thưa thất các tiên nhân biếng nhác đứng thẳng, thân là thiên đế Hạo Thiên vậy liền theo mặt ủ mày cho đi lên. Cuối cùng, hay là một câu, thiên đình không có người nào mới. Như hôm nay đình vừa lập, tuy nói mượn bàn đảo thịnh hội cùng tiệt giáo, thánh liên giáo đệ tử gia nhập, nhường thiên đình tại Hồng Hoang bên trong tạo nhất định uy tín, nhưng thật luận ảnh hưởng lực lời nói, bây giờ thiên đình không nói đây yêu tộc thiên đình, chính là một ít uy tín lâu năm thế lực lớn cũng không sánh bằng. Thiên đình trùng kiến là đánh lấy giữ gìn Hồng Hoang trật tự xưng hảo, lại là không có chỗ xuống tay, trừ bỏ tiệt giáo cùng thánh liên giáo các đệ tử bên ngoài, còn lại gia hỏa, chẳng qua đều là một ít không đáng trọng dụng thứ gì đó, cho nên mỗi ngày lên triều, liền thành Hạo Thiên nhàm chán nhất thời khắc. Hết lần này tới lần khác mỗi ngày lên triều lại không thể không mở, rơi vào đường cùng, Hạo Thiên vậy đi theo nằm ngửa đi lên, hôm nay đã lâu xuất hiện tại triều hội bên trên Bích Tiêu nhường Hạo Thiên phẩm đến một tia không giống nhau hương vị, hôm nay lên triều nói không chừng hội có chút khác biệt đâu. Chúng tiên gia, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Chính Hạo Thiên cũng không nhớ rõ, những lời này chính mình giảng bao nhiêu lần, Thiên Đình vừa lập thời điểm, Hạo Thiên mỗi ngày đều ngóng trông có người có thể báo lên một ít hắn đủ khả năng chuyện nhường chỗ hắn lý. Sau đó mỗi ngày đều không người báo cáo, phía dưới tiên quan nhóm từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không có mảy may động tác. Hạo Thiên bất đắc dĩ, hồng hoang to lớn như thế, đương nhiên không thể nào hoàn toàn không chuyện phát sinh, chỉ tiếp thủ hạ những người này đều là chút ít tu vi không cao hạng người, căn bản không dám nhúng tay bất cứ chuyện gì, sợ không cẩn thận thì sẽ vỡ lạc. Hạo Thiên đối với mấy cái này vô dụng tiên quan cách nhìn thì một cái, bọn người kia, mỗi một cái đều là đến trộn lẫn ta Thiên Đình khí vận. Hạo Thiên đối bọn họ đã là triệt để thất vọng rồi, hôm nay tình huống hẳn là sẽ có chút khác biệt, lúc này mặc kệ là Hạo Thiên hay là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên một đám tiên quan không hẹn mà cùng nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu hắng giọng một tiếng tiến lên một bước nói, "Vậy hạ, hôm nay đỉnh vừa lập, nhân tài héo tàn, là sứ Thiên Đình nhanh chóng lớn mạnh, tại Hồng Hoang bên trong đứng vững căn cơ, ta đề nghị mỗi nhà tiên quan ứng tích cực lôi kéo các tộc sinh linh lên trời. Phàm dẫn sinh linh vào Thiên Đình người, làm ghi công lao trong danh sách, đây là tích cống hiến thống kê trong danh sách, ngày sau có thể căn cứ công lao lớn nhỏ, phong quan tiến tước." Bích Tiêu nói chuyện say sưa, vì Thiên Đình dâng lên đầu thứ nhất kế sách, không ai, vậy liền rồi, vì tích cống hiến là treo thưởng, đem ở đây tất cả tiên quan hóa thân hắc môi giới, lôi kéo thiên địa các phương châu ngựa, gia nhập Thiên Đình đem sức lực phục vụ. Tại Bích Tiêu vừa dứt lời trong nháy mắt, Hạo Thiên hai mắt lập tức sáng lên, vô hốt một cái, thầm nghĩ trong lòng, diệu à, chiêu này ta làm sao lại không ngờ rằng. Nhưng rất nhanh Hạo Thiên thì có chút chần chờ, đại đế có biết trước đây không lâu đạo tổ chi ngôn, thần vị Thiên Đình đều có định số. Tự nhiên hiểu rõ, sư tôn ta. Khu khu. Chúng ta cảm thấy có hay không có thần vị cùng làm việc cho Thiên Đình cũng không xung đột, chỉ cần vì Thiên Đình làm việc cho dù là không có thần vị cũng sẽ đạt được công đức cùng khí vận, điểm này Tiệt giáo đệ tử đã chứng minh, huống hồ tuy nói thần vị tạm thời không cách nào sắp phong, quan chức lại là có thể. Quan chức? Vậy hạ đừng vội lại cho ta chậm rãi giải thích, muốn nói Thiên Đình quan chức muốn từ thần vị bắt đầu nói lên. Đạo tổ từng nói ta Thiên Đình thần vị đều có định số, nói cách khác thần vị không có thể tùy ý sắp phong, thần vị bổ sung quyền hành cũng vô pháp chuyển xuống. Có thể thần vị không sắp phong, thần vị chức trách chẳng phải không người thực hiện sao? Nay tại Hồng Hoang Thiên Địa ổn định là bất lợi, lúc này liền cần tại cùng thần vị hữu duyên tiên nhân quy vị trước đó, thì một người hoặc nhiều người tạm thay thần vị trách nhiệm. Những người này bệ hạ có thể sắp phong bọn hắn làm quan, tạm thời hưởng thụ thần vị mang tới công đức cùng khí vận, mãi đến khi cái kia thần vị chính thần quy vị mới thôi. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng tán thưởng không thôi, Bạch Cảnh Thánh Nhân thật đúng là nhìn xa trông rộng a. Cùng Bạch Cảnh Thánh Nhân so sánh, hắn phát hiện mình bố cục hay là nhỏ. Trước đó Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người tốn thời gian cố sức đi mời chào các tộc sinh linh, nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm, cuối cùng hay là hai lực lượng cá nhân tương đối tất cả Hồng Hoang mà nói quá mức nhỏ bé. Nhưng bây giờ nghe xong Bích Tiêu lời nói, Hạo Thiên chỉ cảm giác được tầm mắt của mình rộng mở trong sáng, như là dựa theo Bích Tiêu kế hoạch phổ biến, thủ hạ năng lực tích cực đi mời chào du thuyết sinh linh lên trời, hắn Thiên Đình đội ngũ chắc chắn cực tốc lớn mạnh. Với lại có con chức, vậy không cần lo lắng không cách nào thu xếp mời chào lên trời nhân tài nhóm. Chỉ là như thế nào thúc đẩy những ngày này trong đình đã có người hành động đi mời chào nhân tài, lại là một vấn đề, lại có chính là, đối với Bích Tiêu vừa mới nói tích cống hiến một từ, Hạo Thiên vẫn còn có chút khó hiểu. Thực chất không chỉ là Hạo Thiên khó hiểu, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong các tiên nhân từng cái cũng là đầu góc mù mịt. Trong bọn họ, đại bộ phận là nghĩ đến tìm một chỗ che chở chỗ sống cho qua ngày, vừa vận Thiên Đình linh khí không sai, lại có khí vận gia trì, cho nên mới lựa chọn gia nhập. Những người này gia nhập Thiên Đình sau đó, trên cơ bản là xuất công không xuất lực, hưởng thụ lấy Thiên Đình công đức, khí vận, lại không muốn vì Thiên Đình xuất lực. Bây giờ nghe xong Bích Tiêu lại đề nghị bọn hắn ra ngoài thế Thiên Đình lôi kéo người mới, có không ít người trong lòng lại sinh ra mấy phần bài xích cảm giác. Chẳng qua những người này cũng không dám làm cái gì, Bích Tiêu thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi, so với bọn hắn bên trong đại đa số người tu vi cũng cao hơn, huống hồ Bích Tiêu còn có đại đế tôn vị, thân mình hay là thánh nhân thân truyền đệ tử, bọn hắn căn bản không thể chơi vào. Bởi vậy đối mặt Bích Tiêu đề nghị, ngược lại vậy không ai dám trực tiếp lên tiếng phản đối, mà là lặng lặng nhìn Bích Tiêu, dường như đang chờ giải thích của nàng. Đại đế lời ấy rất hay, chỉ là ta và cũng không thể hiểu cái gọi là tích cống hiến cùng chức quan, còn xin đại đế giải thích nghi hoặc. Thái Bạch Kim Tinh đi ra hỏi mọi người bao gồm Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng. Chương 166, Vân Tiêu đại la, Định Thiên đỉnh trật tự 2, chương 166, Vân Tiêu đại la, Định Thiên đỉnh trật tự 2. Bích Tiêu nghe vậy, hơi cười một chút đem tối hôm qua sư tôn cùng nàng nói thứ gì đó cùng Thiên đỉnh một đám quan viên lặp lại một lần, hôm nay đỉnh vừa lập, ta quan các vị tu vi tuy có phân chia cao thấp, thưởng thụ Thiên đỉnh đãi ngộ lại là giống nhau, kể từ đó, lại là thật lớn không ổn. Bích Tiêu lời này vừa nói ra, không ít người trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ suy tư. Đây đều là chút ít có cảnh giới kim tiên sinh linh, bọn hắn tại Thiên đỉnh làm quan, nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ phút này nghe xong Bích Tiêu nói như vậy, nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hồng Hoang Thiên Địa vốn là cá lớn nuốt cá bé, tu vi của bọn hắn tại Thiên đỉnh tiên quan trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, quả thực không có lý cùng một ít tu vi chỉ có thiên tiên thậm chí là nhà của địa tiên băng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Nghĩ đến đây, những người này đều là đem ánh mắt nhìn về phía Bích Tiêu, ánh mắt bên trong mơ hồ có vẻ chờ mong. Mà những kia tu vi hơi thấp thì là ánh mắt phẫn hận nhìn Bích Tiêu, hiển nhiên là Bích Tiêu ảnh hưởng tới bọn hắn kiếm lấy công đức cùng số mệnh. Bích Tiêu cảm nhận được quanh mình tâm tình của mọi người ba động, lại là trực tiếp lựa chọn coi như không thấy, cảm thụ của bọn hắn nàng cũng không thèm để ý, chỉ thấy Bích Tiêu cười nhạt một tiếng, nói tiếp, tu hành có cảnh giới phân chia, ta Thiên đỉnh tiền quan lẽ ra giống nhau, Thiên đỉnh tiền quan lẽ ra phân chia giai tầng, cấp bậc khác nhau tiên quan hưởng thụ cấp bậc khác nhau đãi ngộ. Tiên quan phẩm cấp càng cao, hưởng thụ khí vận lực lượng vậy càng nhiều, kể từ đó, mới có thể kích phát chúng tiên lòng cầu tiến, ta Thiên đỉnh cũng có hy vọng lớn mạnh. Bích Tiêu lời nói này nói xong, có người mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy Bích Tiêu lời nói rất có đạo lý, lòng háo thắng tràn đầy, cũng có mặt người mang người bại, bọn hắn chỉ nghĩ cầu cái an ổn nơi ở nút, không muốn gia nhập nội quyền hàng ngũ, càng có người mơ hồ cảm thấy, như vậy xuống dưới, ngày này đỉnh chỉ sợ sẽ không như lúc trước như vậy dễ la lộn, thậm chí trong lòng đã có rời đi ý nghĩ. Mà ngồi ngay ngắn ở trên cùng Hạo Thiên thì là một bộ túi đầu vẻ mặt trầm tư, Hạo Thiên trong lòng ngàn vạn suy nghĩ chuyển động không dừng lại, tại phân tích Bích Tiêu lời nói khả thi. Thiên đỉnh bây giờ đối mặt cục diện này Hạo Thiên lại quá là rõ ràng, trong lòng biết tiếp tục như vậy đi xuống, Thiên đỉnh tương lai sợ là chỉ có thể trông cậy vào tiệt giáo chúng đệ tử, đến lúc đó liền xem như dứt bỏ Thông Thiên sư huynh, cái này thánh nhân không nói, Thiên đỉnh vậy không tới phiên hắn cái này thiên đế nói chuyện. Bởi vậy mặc dù Bích Tiêu đề nghị hắn thấy 10 phần mới lạ, lại không biết hiệu quả làm sao, nhưng Hạo Thiên vẫn cảm thấy có cần phải theo Bích Tiêu nói tới, nếm thử một phen. Nghĩ được như vậy Hạo Thiên cắn răng một cái, trực tiếp đánh nhị quyết định, thì theo đại đế lời nói. Mà liền tại Hạo Thiên đồng ý trong nháy mắt, tất cả Thiên đỉnh tựa hồ cũng tại vì thế mà chấn động. Bích Tiêu năng lực cảm giác được rõ ràng, tại thời khắc này rộng lượng thiên đình khí vận ra chỉ đến trên người nàng. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu bảo điện bầu trời xuất hiện một đám đoàn thiên đạo công đức, những thứ này công đức một phân thành hai, chia ra đã rơi vào Bích Tiêu cùng Hạo Thiên thể nội. Lăng Tiêu bảo điện một đám tiên quan mắt thấy một màn này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, như thế nồng hậu dày đặc công đức cũng đủ kim tiên tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Sự thực vậy đúng là như thế, theo công đức nhập thể, Bích Tiêu vừa mới đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ không bao lâu tu vi, thì liền đã 10 phần vững chắc. Bích Tiêu lộ ra nụ cười, lần này không uổng công a. Hạo Thiên không có hồng mông tử khí, công đức lại nhiều cũng vô pháp chứng đạo thành thánh, chẳng qua lúc này Hạo Thiên trên mặt đồng dạng lạt thì tràn đầy vui mừng, thiên đạo hạ xuống công đức ban thưởng, chứng minh Bích Tiêu lúc trước đề nghị là chính xác, đạt được thiên đạo tán thành. Dám hỏi đại đế, không biết này tiên quan giai tầng phải như thế nào phân chia? Thái Bạch Kim Tinh rõ ràng là đảm nhiệm Hạo Thiên miệng thế tiến lên một bước hỏi. Về điểm ấy, đêm qua Bạch Cảnh cũng cùng Bích Tiêu đã từng nói. Bạch Cảnh là một tên người xuyên biệt, mặc dù không phải quá rõ ràng thiên đỉnh thần quyền giai tầng tin tức cặn kẽ, nhưng chỉnh thể đại khái lại là biết được một cái đại khái, hắn chuẩn bị cho Bích Tiêu một khối ngọc giản. Phía trên thì viết tiên quan phẩm cấp nên như thế nào phân chia, mà Bích Tiêu cũng là trực tiếp lấy ra ngọc giản, đem ngọc giản tiến đến Thái Bạch Kim Tinh trong tay. Thái Bạch Kim Tinh cung kính tiếp nhận, đem ngọc giản hiện lên cho Hạo Thiên. Hạo Thiên tiếp nhận ngọc giản cảm giác một chút trong ngọc giản thông tin. Tại khối ngọc này giản bên trong, trừ bỏ trí cao vô thượng Hạo Thiên, giao chỉ cùng với Thiên đỉnh tứ ngự bên ngoài, còn lại Thiên đỉnh tiên quan tổng bị phân chia cửu phẩm, theo đệ cửu phẩm phúc đức tiểu thần, đến chính nhất phẩm đại thần, cũng miêu tả một cái đại khái. Hạo Thiên sau khi xem xong đối với trong đó một ít quan chức sắp đặt cũng không hài lòng, chính mình lại điều chỉnh một phen, cuối cùng mới đem dung nhập thiên quy trong. Theo thiên đình quy tắc vận chuyển, từ đây tiên quan điểm và cấp, thiên đạo vậy đi theo lần nữa giáng xuống công đức ban thưởng. Đạt được phần này công đức sau đó, Bích Tiêu đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi. Đồng thời, Bích Tiêu còn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng thiên đình khí vận kết nối vậy càng thêm chặt chẽ, nàng giúp thiên đình hoàn thiện quy tắc, vì thiên đình triển khai quy hoạch, Bích Tiêu cái này thanh hoa đại đế chiếm hết tiên cơ. Cho dù tương lai Bích Tiêu đắc tội thánh nhân, Bạch Cảnh không kịp cứu viện, thánh nhân cũng muốn ước lượng đo một cái ra tay với Bích Tiêu, bọn hắn có thể hay không chịu được thiên đình khí vận phản vệ. Vì Bích Tiêu bây giờ cùng thiên đình khí vận liên hệ khẩn dày, ra tay với Bích Tiêu thánh nhân sợ là chí ít hội rơi xuống một cảnh giới tu vi, tựa chuẩn đề kiểu này nói không chừng cũng sẽ trực tiếp rơi xuống thánh vị. Cũng đúng thế thật, Bạch Cảnh tại sao muốn mượn Bích Tiêu miệng hoàn thiện thiên đình quy tắc nguyên nhân lớn nhất. Bích Tiêu trong tam tiêu tư chất kém nhất, bây giờ lại phải thanh hoa đại đế tôn vị, đã như vậy, cần gì phải bỏ gần tìm xa, nhường Bích Tiêu vùi đầu khổ tu đâu. Mượn thiên đình khí vận, trợ Bích Tiêu tu hành, đây mới là thích hợp nhất Bích Tiêu con đường, có thanh hoa đại đế tôn vị, lại thêm Bạch Cảnh nhu đồ, tương lai Bích Tiêu thành tựu chuẩn thánh đỉnh phong hay là không thành vấn đề. Tiên quan phẩm cấp phân chia hoàn tất về sau, Hạo Thiên lúc này mở miệng sắp phong, vì thế khắc Lăng Tiêu bảo điện trong chúng tiên phân chia chức quan. Theo Bích Tiêu đưa tới ngọc giản bên trên, Hạo Thiên mơ hồ trông thấy thiên đỉnh to lớn tương lai, cho nên giờ phút này phong quan cũng không quá mức hào phóng, cho dù là Hạo Thiên thân tín Thái Bạch Kim Tinh, vậy vẹn vẹn là cho một tam phẩm quan. Mà những kia tu vi thấp hơn, chỗ phong tiên chức tự nhiên vậy cao không đi nơi nào. Kim tiên cấp, phần lớn đều là tại ngũ phẩm, ngẫu nhiên có mấy cái phong làm tứ phẩm quan, huyền tiên lục phẩm, chân tiên thất phẩm, thiên tiên bát phẩm, địa tiên cửu phẩm. Đáng nhắc tới là, thiệt giáo không có thần bị các đệ tử đều bị Hạo Thiên phong làm tứ phẩm quan, coi như là thiên đình hợp đồng lao động. Thu phong tiên quan nhóm từng cái nét mặt khác nhau, kim tiên còn tốt, ngũ phẩm tiên chức bọn hắn hưởng thụ thiên đình khí vận cùng lúc trước đãi ngộ không sai biệt nhiều, cái khác đẳng cấp thì kém rất nhiều. Cứ như vậy, tự nhiên cũng làm cho không ít tiên quan sinh lòng bất mãn, có ly khai thiên đình ý nghĩ. Chương 166, Vân Tiêu lại là định thiên đình trật tự 3, chương 166, Vân Tiêu lại là định thiên đình trật tự 3, Hạo Thiên dường như vậy cảm nhận được chúng tiên tâm trạng, chẳng qua nội tâm lại là không thèm để ý chút nào, tiên quy biến động chính là thiên ý, từ không thể nào chăm sóc những người này tâm trạng, lại thêm bọn hắn ngày bình thường xuất công không xuất lực biểu hiện, Hạo Thiên đối với những người này là đi hay ở đã hoàn toàn không thèm để ý, chẳng qua lời xã giao vẫn phải nói nói. Chuyện, Hạo Thiên suy nghĩ một lúc mở miệng nói, tiên quan chế độ vừa lập, tạm thời vì tu vi họa phân đẳng cấp, ngày sau nếu có thể vì thiên đình lập công, lại cái khác ban thưởng. Vừa được chỗ tốt, Bích Tiêu nghe vậy, vậy phụ họa theo đuôi một câu, nhìn các vị năng lực tích cực mời chào hồng hoang sinh linh vào thiên, nếu có thể chiêu mộ được hạng người tu vi cao thâm, tự thân quan chức cũng có thể đặc biệt tăng lên. Bích Tiêu nhường nguyên bản sinh lòng rời ý một ít tiên quan nhóm lại có chút dao động lên. Nếu thật là như thế, cho dù là tu vi không cao, cũng có nghịch tập có thể. Hôm nay lên triều, liền dừng ở đây đi. Thanh Hoa đại đế, Thái Bạch Kim Tinh, theo ta đến một chuyến. Nói xong Hạo Thiên liền đứng dậy rời đi. Bích Tiêu đáp một tiếng, sau đó tiến lên mấy bước, cuối cùng lạc hậu Hạo Thiên nửa cái thân vị, Thái Bạch Kim Tinh thì là yên lặng đi theo tại hai người sau lưng ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi cho ba người rời đi sau đó, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một đám tiên quan lúc này mới có hành động. Tiên chức thành lập, nhường không ít người sinh lòng mờ mịt, có một loại không biết là đi hay ở lo được lo mất, dường như tất cả mọi người cảm giác được, lại lần nữa thiên quy chế định, thiên đình muốn có biến hóa lớn. Biến hóa như thế làm cho vốn chỉ muốn hồn thiên đình khí vận sinh linh, trong lòng dâng lên một chút bất an. Nếu không phải những người này đối với thiên đình khí vận có chỗ không bỏ, sợ là hướng sẽ tại chỗ thì có rất nhiều người đưa ra muốn ly khai thiên đình. Mà lúc này Hạo Thiên thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái, bây giờ tiên quan trong, rất lớn một bộ phận gia nhập thiên đình đều là ôm sống cho qua ngày ý nghĩ, bọn hắn lựa chọn lưu lại, Hạo Thiên tự nhiên hay là chào mừng, nhưng nếu muốn ly khai, cũng sẽ không vì chi đáng tiếc. Hôm nay có Bạch Cảnh Thánh Nhân mượn Bích Tiêu miệng vì thiên đình dâng lên kế sách, có thể nói là cho Hạo Thiên cực lớn lòng tin, nhường hắn quét qua trong lồng ngực buồn bực, cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Một lát sau, ba người đi theo Hạo Thiên đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện hậu điện, giao chỉ sớm đã chờ ở đây. Sao ma? Ngươi là có ta thiên đình thần chức, theo lý mà nói, vì ngươi thần chức nên ít nhất phải phong cái nhị phẩm tiên quan, chỉ là ngươi lúc này tu vi còn kém một chút, vì phục chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời phong ngươi làm tam phẩm tiên quan, đợi cho ngươi đột phá đại la, ta sẽ sửa phong ngươi làm nhị phẩm tiên quan. Bệ hạ khổ tâm thần đã hiểu. Ngươi đã hiểu là được, Bích Tiêu trước ngươi cùng ta nói những thứ này cũng đều là Bạch Cảnh Thánh Nhân ý nghĩa à. Bích Tiêu gật đầu nói, đúng, những lời này đều là hôm qua sư tôn nói cho ta nghe, để cho ta thuật lại cho ngài. Quả là thế, lẫn nhau nhận thánh nhân một phần đại tình, ngày sau như có cơ hội, Hạo Thiên chắc chắn báo đáp. Cùng lúc đó, Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, đang cùng phân thân Bạch Cảnh cùng nhau nghiên cứu trận pháp thông thiên, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được tiệt giáo khí vận trong nháy mắt này lại vững chắc không ít. Thông Thiên bấm ngón tay tính toán, quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh, Bạch Cảnh đạo hữu, này tiền quan sự tình ngươi là như thế nào nghĩ ra? Có thể chui lão sư chỗ trống, quả nhiên là lợi hại. Phân thân Bạch Cảnh cười cười, này cái nào còn cần nghĩ, hắn xuyên qua trước tốt xấu là thể chế bên trong, lao động điều động, lâm thời công một bộ này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nói trắng ra, hiện tại thiên đình tiên quan chính là lâm thời công, mà thần chức chính là biên chế. Khác nhau là, thiên đình lâm thời công đãi ngộ đó cũng là tốt nhất, nguyên nhân chính là như thế tiệt giáo kia 100 tên được phong tứ phẩm quan các đệ tử, mới có thể đi vào một bước đạt được thiên đình bộ phận khí vận, giúp đỡ tiệt giáo vững chắc tự thân khí vận. Những lời này phân thân Bạch Cảnh khẳng định là không thể nói thẳng cho Thông Thiên nghe, hắn cho ra lấy cớ là chính mình bấm đốt ngón tay một phen cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, mới nói cho Bích Tiêu, nhường nàng nếm thử một phen. Bất kể nói thế nào, lần này ta tiệt giáo khí vận năng lực tiến một bước vững chắc, hay là may mắn mà có Bạch Cảnh đạo hữu. Thông Thiên đạo hữu khách khí, ta cũng đúng thế thật có qua có lại. Thông Thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía phân thân Bạch Cảnh trong tay nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Được chỗ tốt về sau, Thông Thiên lúc này đã có chút ít chờ mong Bạch Cảnh chừng nào thì bắt đầu kế hoạch của hắn. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu tịnh hóa trong biển máu ô hế? Thông Thiên hỏi dò. Chờ Quỳnh Tiêu chứng đạo đại là sau đó đi. Bạch Cảnh đạo hữu không phải là muốn đệ tử của mình vậy tham dự trong đó? Phân thân Bạch Cảnh gật đầu cười. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Cảnh bản thể thì kế hoạch nhường các đệ tử của hắn cũng tham dự vào lần này tịnh hóa trong, phân một phần công đức. Vào cuộc đơn giản, muốn chia đến đại công đức, cái kia tối thiểu phải có đại la tu vi. Bây giờ Bạch Cảnh thân truyền đệ tử nhóm, Bích Tiêu đã minh xác tương lai đường, lần này tịnh hóa huyết hải nàng thì không cần tham dự. Còn lại 5 tên đệ tử, Khổng Tuyên đã có đại la hậu kỳ tu vi, Ngọc Đỉnh vậy đột phá tới đại la kim tiên hoa khai bát phẩm, Vi Linh cùng Vân Tiêu đều là khoảng cách đại la kim tiên cách chỉ một bước, Quỳnh Tiêu thì là khoảng cách thái ớt kim tiên đỉnh phong còn kém một chút. Phân thân Bạch Cảnh kế hoạch và Quy Linh cùng Vân Tiêu đột phá đại la kim tiên về sau, liền đem Quỳnh Tiêu mang theo bên người dạy bảo, để cho nàng sớm ngày đột phá. Bất chi bất giác, lại là ngàn năm thời gian trôi qua, ngày này Vân Tiêu quay trở về Doanh Châu Tiên Đảo. Sư tôn, đệ tử muốn đột phá đại la, còn xin sư tôn vì đệ tử hộ pháp. Vân Tiêu nhìn thấy phân thân Bạch Cảnh sau đi thẳng vào vấn đề nói. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, Vân Tiêu liền muốn đột phá sao? Không hổ là phong thần trong nguyên tắc, một cái duy nhất rõ ràng biết ra tiếp cận thánh nhân tồn tại, tam thi ngũ khí đều viên mãn, khoảng cách thánh nhân chỉ kém cách xa một bước. Tương lai năng lực có thành tựu như thế này, lúc này tốc độ tu luyện mau một chút ngược lại cũng có thể hiểu được. Vân Tiêu đột phá đại la kim tiên rất thuận lợi, đây Khổng Tiên đều muốn thuận lợi mấy phần, rốt cuộc Vân Tiêu trên người nhưng không có phượng tộc nghiệp lực. Vân Tiêu không trở ngại chút nào ngưng tụ tự thân đại la đạo quả, sau đó hoa khai cửu phẩm, thành tựu đại la kim tiên. Một màn này nhìn xem Khổng Tiên cùng Ngọc Đỉnh cũng có mấy phần hâm mộ. Khổng Tiên biết rõ chính mình đột phá đại la năng lực hoa khai cửu phẩm toàn bộ nhờ sư tôn giúp đỡ, Ngọc Đỉnh thì là từ đầu đến cuối đều không có hoa khai cửu phẩm cơ hội. Mà Vân Tiêu lại là như thế thoải mái thì làm được điểm này, này để cho hai người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Quy Linh tại chứng kiến Vân Tiêu sau khi đột phá, cũng là có chỗ hiểu ra, lập tức lựa chọn bế quan. Vân Tiêu tại đột phá tu vi về sau, đồng dạng lựa chọn bế quan củng cố cảnh giới của mình. Phân thân Bạch Cảnh liền đem Quỳnh Tiêu kêu quay về, mang theo bên người, cho nàng giảng đạo, muốn nàng mau chóng đột phá đại la kim tiên. Mà bên kia, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa đi tới Tử Minh trưởng mình Phục Hy tại Hoa Hoàng cung bên trong đạo tràng. Phục Hy thiện thi theo Vu Yêu lượng kiếp sau khi chấm dứt, một mực nỗ lực tu hành, đáng tiếc nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Đừng nói là cảnh giới đột phá, chính là duy trì tự thân chuẩn thánh sơ kỳ tu vi không xuống ngã đều đã vô cùng khó khăn, nếu không có nữ hoa tạo hóa đại đạo giúp Phục Hy thiện thi vững chắc đạo quả, Phục Hy sợ là đã sớm rơi xuống đến đại la kim tiên. Chương 167, kế hoạch trước cuối cùng bố cục, 1, chương 167, kế hoạch trước cuối cùng bố cục, 1, huynh trưởng. Nữ hoa, ngươi sao có rảnh đến đạo trường của ta? Phục Hy thiện thi dừng lại tu luyện sau hỏi. Huynh trưởng, ngươi còn không nguyện bỏ cuộc sao? Không phải là không muốn, mà là không thể. Vì sao không thể? Phục Hy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn nữ hoa. Nữ hoa thấy thế thở dài, nàng tự nhiên vậy rõ ràng chính mình huynh trưởng tâm ý thôi. Huynh trưởng, tiếp xuống ta muốn cùng Bạch Cảnh đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu cùng nhau làm một kiện đại sự, huynh trưởng liền cùng nhau gia nhập đi. Việc này như thành, huynh trưởng liền có thể có lại đến một cơ hội duy nhất, đến lúc đó huynh trưởng tối thiểu năng lực tượng Tây Vương Mẫu như vậy có một tôn á thánh quả vị, thậm chí có khả năng hoàn thành Long tộc cùng Đế Tuấn làm năm chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại, mượn khí vận thành thánh. Nghe xong nữ hoa lời nói, Phục Hy thiện thi cũng không có đáp ứng lập tức tiếp theo, mà là nói thẳng, nữ hoa, nếu là dùng vận mệnh của ngươi đổi ta tân sinh, kia rất không cần phải. Huynh trưởng yên tâm, ta có chừng mực. Mà bên kia, Khổng Tuyên thời gian qua đi hơn phân nửa nguyên hội, phụng sư mệnh rời đi Doanh Châu tiên đảo, đi tới Hồng Hoang. Khổng Tuyên lần này ra đảo có hai cái mục đích, đầu tiên là đi ngũ trang quan truyền tin, thứ hai là đi địa phủ yết kiến Bình Tâm Nương Nương. Này Bình Tâm Nương Nương nói đến cùng Doanh Châu tiên đảo bên trong phân thân bạch cảnh không sai biệt lắm, ngài là hậu thổ đang bế quan cùng địa đạo hợp đạo thời điểm có chỗ hiểu ra, vì luân hồi đại đạo làm huyết đủ, vì lục đạo luân hồi bên trong tự thân lưu lại dấu vết là thần hồn, sáng tạo ra, tính toán đâu ra đấy Bình Tâm Nương Nương cái này hóa thân xuất hiện không hơn vạn năm thời gian. Bình Tâm Nương Nương tại địa phủ mượn lục đạo luân hồi, có thể phát huy ra có thể so với thánh nhân lực lượng, giới đất phủ liền không được. Khổng Tuyên đầu tiên là đi ngũ trang quan, thấy vậy Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, đồng thời đem bạch cảnh chuẩn bị xong ngọc giản giao cho hai người. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng cảm giác một chút trong ngọc giản thông tin. Một lát sau, Trấn Nguyên Tử mở miệng nói, bạch cảnh đạo hưu nói tới sự tình ta đã biết được, ta sẽ tại thời cơ chín muồi lúc phối hợp. Đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Nói xong Khổng Tuyên không người cho Trấn Nguyên Tử làm một đại lễ. Trấn Nguyên Tử đem Khổng Tuyên nâng đỡ sau đó nói, không cần phải nói tạ. Bạch cảnh đạo hữu chỗ chuyện nói tại chúng ta cũng là có chỗ tốt, việc này như thành bần đạo này địa thư đại trận liền không cần thời thời khắc khắc mở ra. Sau đó Trấn Nguyên Tử lại hỏi thăm một sự tình cụ thể chi tiết, Khổng Tuyên một làm ra đáp lại, Trấn Nguyên Tử thỏa mãn gật đầu một cái. Cho chuyện hết chính sự, Hồng Vân tiếp lời nhiều hứng thú mà hỏi, hiền chất, trong ngọc giản nói sư tôn ngươi thù ba tên cùng ta căn cước giống nhau đều là tưởng vân hóa hình đệ tử, đồng thời đem Hồng Vân độn thuật của ta truyền thụ cho các nàng, ba tên đệ tử so với ngươi đến làm sao? Ngũ sư muội cùng tiểu sư muội không bằng ta, tứ sư muội tiên tư trên ta. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử nghe vậy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tư trên Khổng Tuyên, này là bực nào hạ người kinh tài tuyệt diễm? Phải biết Khổng Tuyên thế nhưng Nguyên Phượng cùng ngũ hành chi khí giao cảm dựng dục thần thai, càng là hơn giữa trời đất cái thứ nhất công. Nếu không phải bị Phượng tộc nghiệp lực chỗ liên lụy, sợ làm một hóa hình thì có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, tuyệt đối là đứng đầu nhất tiên thiên thần thánh. Liên lấy Vân Tiêu Tường Vân hóa hình thì căn cước mà nói, đó là thuốc ngựa vậy so ra kém Khổng Tuyên. Có thể Khổng Tuyên lại nói thiên tư của nàng trên mình, này chẳng phải là nói Vân Tiêu nộ tính còn mạnh hơn Khổng Tuyên nhiều? Lần này Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng đối với Vân Tiêu sản sinh hứng thú rất lớn. Đặc biệt Hồng Vân, đây quả thực là hắn hoàn mỹ đệ tử a. Nếu không phải hắn lúc này thật không dám rời khỏi ngũ trang quan, không thiếu được muốn đi một chuyến Doanh Châu tiên đảo cùng bạch cảnh khóc lóc gom sòm lăn lộn một phen, đem Vân Tiêu cho muốn đi qua. Trấn Nguyên Tử là Hồng Vân cơ hữu tốt, tự nhiên là nhìn ra Hồng Vân ý nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, Hồng Vân đạo hữu, ngươi như thật đối với Vân Tiêu cảm thấy hứng thú, không ngại tiện thứ gì cho nàng, chưa rút ngắn một chút quan hệ. Tặng đồ? Tiện cái gì? Nhân sâm quả sao? Trấn Nguyên Tử sắc mặt tối đen, nhân sâm quả thụ không phải là của mình, bạn sinh linh gốc sao? Sao nghe Hồng Vân ý tứ này, nhân sâm quả thụ liền cùng hắn giống nhau? Ta nói chính là ngươi đồ vật của mình. Chính ta đồ vật. Nhưng ta thân vô trường của ta. Hồng Vân vẻ mặt mê man nói. Ngươi có. Hồng Vân trước ngươi chém ra qua thiện ác nhị thi, sau đó sửa tu tứ tượng pháp mới xóa đi thiện ác nhị thi, nhưng thiện ác nhị thi tuy bị ngươi xóa đi, nhưng lúc đó tách ra đạo vận cùng một sợi thần hồn nhưng không có tốt như vậy thu hồi đi. Ngươi có thể đem thiện ác nhị thi bên trong đó một thi đạo vận cùng thần hồn giao cho Khổng Tuyên, nhường hắn mang về cho Vân Tiêu. Vân Tiêu nếu là theo ngươi đạo vận cùng thần hồn bên trong cảm ngộ đến một vài thứ, không cũng coi là ngươi nửa cái truyền nhân sao? Hồng Vân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, biện pháp này được. Hắn tâm niệm khẽ động, lúc trước hắn dùng để chạm thi hai kiện linh bảo liền xuất hiện ở trong tay. Này hai kiện đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là Hồng Vân theo phân bảo nhai thượng có được. Hồng Vân do dự một chút đem hai món linh bảo cũng giao cho Khổng Tuyên sau đó nói, hiện chất, này áo choàng tên là Thần Tú Âm Dương Phi, do âm dương nhị khí đoạt tiên địa tạo hóa ngưng tụ mà thành, có 36 đạo tiên thiên cấm chế, chính là ta đã từng ký thác thiện thi chi linh bảo. Vật này liền tặng cho Hiền Chất, liền làm cảm giác tạ Hiền Chất giúp đỡ chân chạy. Về phần nói bảo vật này bên trong đạo vận cùng một sợi nguyên thần, phải làm phiền đạo hữu lại đi địa phủ thời điểm, đem nó đầu nhập lục đạo luân hồi trong. Mà thanh trường kiếm này lưu ly ngọc kiếm, thì là ta ký thác các thi chi linh bảo, Hiền Chất giúp ta giao cho Vân Tiêu chính là, có thể hay không từ đó có lĩnh ngộ thì xem chúng ta duyên phận. Khổng Tuyên tiếp nhận hai kiện linh bảo không người xác nhận. Theo ngũ trang quan đi ra về sau, Khổng Tuyên thẳng đến địa giới. Mấy ngày về sau, Khổng Tuyên liền đi đến địa giới. Một bước vào địa giới, Khổng Tuyên cảm giác đầu tiên chính là phương thế giới này so với Hồng Hoang thế giới mà nói, thiếu một chủng cảm giác đè nén. Đây cũng là thiên đạo không cách nào can thiệp thế giới sao? Quả nhiên vô cùng thần kỳ. Khổng Tuyên tại trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Khổng Tuyên tăng thêm tốc độ phi hành, không bao lâu liền đi đến trước Quỷ Môn Quan. Khổng Tuyên nhìn trong Hồng Hoang kia tranh nhau chen lấn trào gia nhập địa phủ vong linh, trong lòng cảm khái vô hạn. Tính toán thời gian, địa giới mở ra đến tính toán đâu ra đấy chẳng qua mười mấy vạn năm, trong Hồng Hoang tích lũy vô số năm tháng hồn phách như thế nào mười mấy vạn năm có thể cũng tiến đi đầu thai. Những hồn phách này từng cái đều là liều mạng trào ra vào trong địa phủ, nghĩ phải nhanh một chút vào trong luân hồi, mở ra đời sau. Mà duy trì trật tự âm xoa môn, nhìn thấy loại tình huống này đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Ba 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 vu tộc nhân hóa thành âm sai sắc mặt nghiêm túc, trong tay roi không ngừng quật nhìn không tuân quy củ hồn phách, trong miệng càng là hơn gầm thét liên tục, cũng cho lão tử yên tĩnh một chút, nghi đầu thai chuyển thế, lăn đi xếp hàng. Lại dồn xuống đi lão tử giúp chết các ngươi. Gian dạy về gian dạy, luôn có đau đầu không nghe lời, những thứ này âm vậy không khách khí, nhắc tới roi trong tay trực tiếp thì đánh lên. Chương 167, kế hoạch trước cuối cùng bố cục 2, chương 167, kế hoạch trước cuối cùng bố cục 2, một bên Khổng Tuyên chú ý tới, âm sai roi trong tay dường như ẩn chứa khắc chế một tia lực lượng luân hồi, đối với hồn phách cực kỳ khắc chế, mỗi một roi rút ra đều là đánh cho rất nhiều vong linh đau khổ kêu rên, thân hình cũng hư hóa mấy phần. Nhưng mà, nơi đây hồn phách thực sự quá nhiều, trong đó càng là hơn không thiếu một ít khi còn sống thì nắm có không tệ nhà của Tu Bi Băng, trong bọn họ có không ít là chết bởi trước đó hồng hoang lần lượt lượng tiếp trong, nguyên bản liền mang theo ngập trời ma khí, từng cái hung thần ác sát, đối với âm sai roi trong tay nhìn như không thấy. Cút đi. Dường như các ngươi tù vi như vậy, ta khi còn sống lúc như dám ngay mặt làm cản, lật tay chấn áp. Lúc này một đám hướng phía trước chen hồn phách trong, một đầu toàn thân tỏa ra ánh máu hồn phách trực tiếp triển khai khí thế, cả kinh trung quanh cô hồn dã quỷ chạy từ phía. Khổng Tuyên trong mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì này chỉ hồn phách rõ ràng là đại la chân linh, nói cách khác hắn khi còn sống chính là đại la kim tiên. Mà quanh mình hồn phách nhóm, cảm ứng được này khí tức khủng bố, cũng là sôi nổi hét lên kinh ngạc thanh âm. Đại la kim tiên sau khi ngã xuống cũng sẽ nhập địa phủ. Khổng Tuyên tại trong lòng thầm nghĩ, theo lý mà nói, chứng được đại la kim tiên sau liền sẽ đạo quả vĩnh tồn, người này mặc dù đã vẫn lạc chỉ còn một đạo chân linh, nhưng có đại la đạo quả mang theo, cho dù là thái ớt kim tiên vậy không làm gì được hắn, hắn chỉ cần ở trong dòng sông thời gian chậm rãi tuẩn dưỡng luôn có khôi phục khi còn sống, tại sao lại đến địa phủ chuyển thế trùng tu đâu? Mà đạo kia đại la chân linh thấy khí thế của mình chấn nhiếp và linh, toàn thân ánh máu hồn phách trên mặt lộ ra một chút ngạo nghễ, thân hình nhẹ nhàng tới trước Quỷ Môn Quan, liền muốn đi vào u minh địa phủ. Chập. Đúng lúc này, một tên âm sai đột nhiên đưa tay đem nó ngăn lại. Ngươi dám cản ta? Toàn thân tỏa ra ánh máu đại la chân linh nhìn xem lên trước mặt tên này tu vi chẳng qua chỉ là cảnh giới kim tiên âm sai, trong ánh mắt có cao cao tại thượng chi sắc. Địa phủ chính là chúng sinh kết cục, luân hồi trước mặt, chúng sinh bình đẳng, dung ngươi không được làm cản, mặc kệ ngươi khi còn sống là đại la kim tiên hay là không có tu vi tiểu quỷ, ngươi như muốn sống ra đời sau, liền mời phía sau xếp hàng đi. Ngươi đang tìm cái chết. Nói xong đại la chân linh bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng thẳng đến âm sai ép xuống. Âm sai cảm thụ lấy trước mặt tôn này hồn phách tán phát uy áp, hơi biến sắc mặt hóa, nhưng nhớ tới chức trách của mình, hắn hay là một bước đều chưa từng lùi bước. Một bên âm sai thấy thế ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, huynh đệ ngươi rất không tồi, tuy nói ngươi không phải ta vu người trong tộc, nhưng phần này khí tiết không thể so với ta vu người trong tộc kém. Nói xong tên kia vu người trong tộc hóa thành âm sai liền tiến lên một bước, thay mình đồng nghiệp đỡ được bộ phận uy áp. Đại la chân linh thấy thế lạnh hừ một tiếng, thử. Bằng hai người các ngươi nho nhỏ kim tiền cũng dám cả ta. Cút cho ta. Bằng không liền chết. Nói xong đại la chân linh quanh thân ánh máu đông nhiên tinh hồng mấy phần, trong ánh mắt lộ ra bất thiện, giọng nói cũng biến thành hung ác lên. Hắn khi còn sống thế nhưng đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh, một hóa hình chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ, kết quả vừa tu đến đại la kim tiên không bao lâu cũng bởi vì long hán lượng kiếp mà vẫn lạc, chỉ còn lại có một sợi chân linh, trong lòng của hắn bản liền mang theo ngập trời hoàn khí, mới vừa rồi không có trực tiếp cưỡng ép vừa lại, đã là đang cật lực gáp chế trong lòng hoàn khí. Giờ phút này thấy hai cái nho nhỏ kim tiên lại cũng dám ngăn trở mình, sát ý trong lòng cũng không còn cách nào ức chế, huyết sắc quang mang bao phủ quỷ một ban, thuộc về đại la kim tiên uy áp, nhường quanh mình không ít hồn phách cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Khổng Tuyên thấy thế bản muốn ra tay ngăn cản, ngay tại lúc đại la chân linh nghĩ muốn xuất thủ đem trước mặt âm sai đánh bay lúc, thử lệnh một tiếng theo u minh chỗ sâu chuyển đến. Một giây sau, trước quỷ môn quan tất cả hồn phách, hóa linh, quỷ quái, chỉ cảm thấy thân thể đống nhiên cứng đờ, lại đứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Ngay cả tu vi tại đại la kim tiên hậu kỳ Khổng Tuyên cũng giống vậy. Chuẩn thánh đỉnh phong. Không, không đúng, khí thế kia đây chuẩn thánh đỉnh phong còn mạnh hơn, quanh thân đạo vận viên mãn, khoảng cách thánh nhân vậy cách chỉ một bước. Là bình tâm nương nương sao? Khổng Tuyên tại trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Khổng Tuyên suy tư người đến là ai lúc, một đầu to lớn vô cùng bàn tay theo u minh chỗ sâu nhô ra, vòng qua quỷ môn quan, ở chỗ nào đại la chân linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, một tay lấy hắn nắm ở lòng bàn tay. Bao phủ quỷ môn quan huyết quang bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối tha mạng a, ta cũng không dám lại xung loạn. Vừa mới còn giễu võ dương oai đại la chân linh lúc này đúng là giọng nói run rẩy phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn ra sức dãy rủa lấy, muốn thoát ly con kia cự bàn tay to khống chế, nhưng sau một khắc, con kia cự bàn tay to chỉ là nhẹ nhàng một nắm. Bành! Một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực bộc phát, tại Khổng Tuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại la chân linh tựa như đồng khí theo đuổi pha toái, hắn đại la đạo quả cũng theo đó mất đi tại thế gian, lại không đấu vết. Nói cách khác, người này lại không có phục sinh khả năng. tiện tay một kích có thể xóa đi đại la đạo quả, xuất thủ hẳn là bình tâm nương nương đi. Khổng Tuyên tại trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà một giây sau Khổng Tuyên liền bị đánh mặt, bởi vì một cái thu cạnh giọng nam theo U Minh chỗ sâu chuyển đến, U Minh ơi, cấm chỉ gây chuyện. Kẻ làm trái chết. Đạo này vô cùng uy nghiêm âm thanh như là thiên lôi một nổ vang, truyền khắp tất cả cửu u, lệnh trước quỷ môn quan một đám hồn phách run lẩy bẩy. Những hồn phách này trong nháy mắt thì thành thật, đại la chân linh đều bị người một tay bóp nát, bọn hắn lại đáng là gì? Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi quỷ môn quan lập tức trở nên tĩnh lặng uy mắng, vô số hồn phách tự phát xếp thành hàng dài, đem lòng tràn đầy oán khí cưỡng ép hồi trong bụng, cũng không dám lại huyên áo. Khổng Tuyên lúc này vậy xác nhận người xuất thủ thân phận, như thế bành trướng khí huyết chi lực không hề nghi ngờ là vu người trong tộc, với lại người này khoảng cách thành thánh cách chỉ một bước, lúc này trong địa phủ, phù hợp điều kiện này có lại chỉ có một vị, đó chính là địa ngục đạo đạo chủ, Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu. Đã hiểu thân phận của người kia về sau, Khổng Tuyên nghĩ tiến lên bái kiến một phen, thế là hắn lập tức phiêu nhiên tiến lên. Vừa mới bị chấn nhiếp hồn phách nhóm, nhìn thấy còn có người dám chen ngang lập tức nhỏ giọng nghị luận, gia hỏa này là ai a? Vậy mà như thế gan lớn, không sợ bị trực tiếp bóp chết sao? Ta vậy kỳ lạ, hắn lại dám không xếp hàng. Nói không chừng người ta là chuẩn thánh đâu. Ngươi sợ là không biết địa phủ có hai tôn thánh nhân a? Một đám hồn phách bên cạnh nghị luận vừa nhìn Khổng Tuyên trực tiếp lướt qua đội ngũ, đi tới Âm Sai trước người. Âm Sai kinh ngạc đánh giá trước mặt tôn này sinh linh, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ ngờ vực, thật là có hồn phách không sợ triệt để tan đi trong trời đất sao? Nhưng rất nhanh, Âm Sai liền phát hiện, hắn cũng không có tại trên người Khổng Tuyên cảm ứng được bất kỳ âm lãnh khí tức, điều này nói rõ Khổng Tuyên cũng không phải vong linh, mà là sống sinh linh. Âm Sai nét mặt lập tức nghiêm túc tiếp theo, luân hồi trọng địa, sinh linh dừng bước. Khổng Tuyên nghe vậy trên mặt cười nhạt một tiếng, đại la khí tức bắn ra theo rồi nói ra, thỉnh cầu thông báo, Doanh Châu Tiên Đạo Bạch Cảnh Thánh Nhân tọa hạ đại đệ tử Phượng tộc Khổng Tuyên, cầu kiến Nhục Thu Tổ Vu, bình tâm nương nương. Chương 167, kế hoạch trước cuối cùng bố cục 3, chương 167, kế hoạch trước cuối cùng bố cục 3, nghe được Khổng Tuyên tự giới thiệu, tên kia Âm Sai sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vừa muốn quay người vào trong U Minh thông báo lúc, quỷ môn quan mở rộng, một thân ảnh cao lớn theo U Minh chỗ sâu đi ra. Người này rõ ràng là tiên thiên đạo thể bộ dáng, có thể ở trong mắt Khổng Tuyên lại như là khi còn bé nhìn thấy Bất Chu Sơn như vậy vĩ đại. Trấn thủ quỷ môn quan một đám Âm Sai thấy một lần đạo thân ảnh này, lập tức từng cái trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, nằm rạp người khâu bái. Gặp qua Nhục Thu Tổ Vu, tụ lại tại trước quỷ môn quan xếp hàng rất nhiều hồn phách, nghe được người tới đúng là Nhục Thu Tổ Vu, vậy không hẹn mà cùng quỳ xuống đối với đạo kia vĩ đại thân ảnh được rồi đại lễ. Mọi người đều biết, Hồng Hoang tử sinh ra đến nay, thảm thiết nhất một lần lượng kiếp chính là Vu Yêu lượng kiếp. Mà Vu tộc từ đầu đến cuối, cũng để ép lần này lượng kiếp một cái khác nhân vật chính yêu tộc đánh, Vu tộc năng lực cường thế như vậy, cuối cùng cũng là bởi vì thập nhị Tổ Vu. Bây giờ thập nhị Tổ Vu bên trong huynh trưởng Đế Giang đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tiểu muội hậu thổ càng là hơn mở ra lục đạo luân hồi nhục thân nguyên thần song song thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng là hơn địa giới chi chủ, địa phủ chi chủ. Còn lại Tổ Vu, trừ bỏ cộng công Tổ Vu bị thiên đạo bị thương nặng một lần, nghe nói bây giờ tu là còn tại Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cái khác 9 vị Tổ Vu đều đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Đặc biệt bị hậu thổ nương nương sắc phong làm địa ngục đạo chi chủ nhục thu Tổ Vu, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cách chỉ một bước. Đối mặt loại tồn tại này, năng lực lễ bái một lần chính là lớn lao vinh hạnh. Khổng Tuyên tại nhìn thấy Nhục Thu Tổ Vu về sau, cũng là không mình hành lễ, Doanh Châu Tiên Đạo Bạch Cảnh Thánh Nhân môn hạ đại đệ tử Phượng tộc Khổng Tuyên gặp qua Nhục Thu Tổ Vu. Ha ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Sư tôn ngươi cùng chúng ta thập nhị Tổ Vu giao nhau tâm đầu ý hợp, ngươi là đệ tử của hắn, đó chính là con cháu của chúng ta, khách khí như thế làm gì? Nói xong Nhục Thu một tay lấy Khổng Tuyên nâng dậy. Khổng Tuyên ngươi tới phủ có thể là có chuyện. Nhục Thu hỏi. Phụng sư mệnh cầu kiến bình tâm nương nương. Thấy tiểu muội a, vậy ngươi đi theo ta đi. Nói xong Nhục Thu dẫn đầu dẫn Khổng Tuyên đi hướng địa phủ chỗ sâu. Hai người vượt qua quỷ môn quan tiến nhập địa phủ chỗ sâu. Vừa vào U Minh, Khổng Tuyên ánh mắt tò mò bốn phía quét một vòng, hắn đã sớm nghe sư tôn nói qua địa phủ, lại là theo chưa từng thấy qua, hôm nay ngược lại là khó được mở mang hiểu biết cơ hội. Khổng Tuyên đi theo sau Nhục Thu Tổ Vu đi rồi rất lâu, sau đó hắn phát hiện, lúc này địa phủ cùng hắn từ sư tôn chỗ nào nghe được địa phủ giống như cũng không giống nhau. Theo sư tôn giảng thuật, địa phủ nên là có 18 tầng địa ngục, có hoàn chỉnh trật tự, đối với hồn phách tiến hành thượng thiện phạt ác. Nhưng hôm nay địa phủ lại là khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị giam giữ nhìn vô số hồn phách. Những hồn phách này có công đức hộ thể, tà khí bất xâm, có nghiệp lực của thân, khuôn mặt cơ khổ, có oan khí ngập trời, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thậm chí toàn thân sắc khí giống như điên dại. Thả chúng ta ra ngoài. Ố hoa, ta là tới luân hồi, các ngươi vì sao đem ta giam lại? Hu 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 ô, vì sao sau khi ta chết còn muốn bị vu tộc giam giữ? Giết, giết các ngươi những thứ này vu tộc. Đế Tuấn Bệ Hạ mới là hồng hoang duy nhất tiên đế. Những thứ này điên cuồng hồn phách trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn tiếng gào, điên cuồng công kích tới quan giải bọn họ kết giới. Mà địa phủ kết giới không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải ăn chay, mỗi khi có hồn phách xung kích kết giới lúc, kết giới thượng rồi sẽ bộc phát ra một hồi kim quang, đem bọn hắn bắn ngược mà quay về, nhưng mà những thứ này âm hồn cũng chưa từ bỏ ý định, vòng đi vòng lại khởi xướng công kích, không ngừng bị bắn bay. Nhương Hiên cháu chế cười, bây giờ luân hồi vừa lập, đống chốc tràn vào quá nhiều âm hồn, trong địa phủ nhân viên thiếu nghiêm trọng, đành phải tạm thời đem những thứ này tử vong thời gian quá dài, hay là vẫn lạc trong lượng kiếp hồn phách trước nó lại, chờ xử lý hết gần đây chết đi sinh linh hồn phách về sau, lại chớ để ý đến bọn họ. Nhục Thu Tổ Vu ta có một chuyện khó hiểu. Hiền chất nhưng dạng không sao cả. Nhục Thu Tổ Vu không thèm để ý chút nào nói. Tất nhiên những thứ này hung hồn đều là vì luân hồi mà đến, vì sao không rất sớm phóng mặc cho bọn hắn vào trong luân hồi, cũng tốt giảm bớt địa phủ áp lực. Đối mặt Khổng Tuyên hỏi, Lục Thu Tổ Bu có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ trực tiếp đem bọn hắn ném vào luân hồi được rồi, có thể tiểu bội nhưng vẫn kiên trì thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Nàng nói, những hồn phách này bên trong người mang công đức trước bất luận, những kia khi còn sống giết chóc vô số, nghiệp lực quần thân, hoán niệm ngập trời ra hỏa, nếu là không thông qua bất kỳ trừng phạt nào, liền mặc cho những thứ này hung linh chuyển thế gian thì lại không công bằng, có thể nói, bọn hắn bọn người kia vậy tất sẽ làm trầm trọng thêm, tại Hồng Hoang Thiên Địa nhấc lên ngập trời ác nghiệp. Khổng Tuyên nghe vậy trong lòng dâng lên kính nể tình, là cái này đại đức hậu thổ sao? Chẳng trách ngay cả sư tôn cũng đúng hậu thổ nương nương như thế tôn sùng. Sau đó hai người vượt qua hoàng tuyển, một đường xuống dưới, cuối cùng đứng tại một tòa cung điện trước. Khổng Tuyên ngẩng đầu một cái liền thấy cung điện bên trên viết ba chữ to, bàn cổ điện. Mà tại trước bàn cổ điện, một người mặc kim hoàng sắc váy dài mỹ lệ nữ tử ưu nhã tựa ở một khối thượng thư tam sinh thạch đá tảng phía trên, mà nàng hai chân cứ như vậy ngâm tại nước hoàng tuyển bên trong, hai mắt khép hờ, trong miệng hừ phát không biết tên ca dao, dường như đang hưởng thụ nhìn này khó được dễ chịu. Tiểu muội ngay ở phía trước, ngươi đi qua đi. Đa tạ tổ bu. Nói xong Khổng Tuyên liền bước nhanh về phía trước, dường như cảm ứng được Khổng Tuyên đến, nữ tử mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua Khổng Tuyên, sau đó hơi cười một chút, dùng thanh âm êm ái nói ra, ngươi là Bạch Cảnh đạo hữu đệ tử à? Chào mừng đi vào địa phủ. Khổng Tuyên cùng Bình Tâm Nương Nương đối mặt trong nháy mắt, trong lòng rung mạnh. Tại nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương trước đó, Khổng Tuyên từng tại trong lòng tò mò vị này bị sư tôn vô cùng tôn sùng, đối với Hồng Hoang chúng sinh lòng mang đại ái nữ thánh nhân hội là loại nào bộ dáng. Mà ở nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương sau đó, Khổng Tuyên ấn tượng sâu nhất chính là Bình Tâm Nương Nương cặp mắt kia. Rất khó tưởng tượng, tại đây một đôi mắt bên trong, Khổng Tuyên lại nhìn thấy thiếu nữ rực rỡ, mâu thân hiền lành, cùng với thân làm thánh nhân kia uy nghiêm bất khả xâm phạm. Khổng Tuyên ngu ngơ vài giây đồng hồ về sau, chợt cảm thấy thất lễ, liền vội vàng không người hạ bái được rồi lại lễ. Doanh Châu Tiên Đảo Bạch Cảnh thánh nhân tọa hạ đại đệ tử Phượng tộc Khổng Tuyên gặp qua Bình Tâm Nương Nương. Bạch Cảnh đạo hữu còn tốt chứ? Bình Tâm Nương Nương giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Sư tôn rất tốt, hắn tu vi nhưng có đột phá. Nay Khổng Tuyên không biết, sư tôn chính là thánh nhân, Khổng Tuyên chỉ là khu lại là, làm sao có thể nhìn thấu thánh nhân? Bình Tâm Nương Nương nghe vậy nết lên miệng, trong lời nói mang theo mấy phần khó chịu, dường như là tiểu nữ hài tại phát cáo một, cũng là ngươi nhìn không thấu thánh nhân. Đáng tiếc ta này hóa thân không ra được địa phủ, bản thể lại đang bế quan, nếu không ngược lại là nghĩ đã lâu cùng Bạch Cảnh đạo hữu luận đạo một phen. Nhục Thu Tổ Vu thấy thế háng giọng một cái nói, tiểu muội, ngươi bây giờ thế nhưng địa phủ chi chủ, lại là ở hậu bối trước mặt, đoan trang một ít. Bình Tâm Nương Nương bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thật phiền phức, sau đó biến thành ngồi nghiêm chỉnh, không nói cười tùy tiện dáng vẻ. Chương 168, Thiên Điệu Tương Thông, 1, chương 168, Thiên Điệu Tương Thông, 1, hiện trước, tiểu muội đạo này hóa thân chính là vì trong luân hồi chính mình ấn ký hóa thành thần hồn, cái gọi là ấn ký phần lớn cũng là nhân quả, thánh nhân không dính nhân quả, tiểu muội tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đó liền không có ấn ký tồn tại. Mà thấy nhỏ mỗi hội tụ ấn ký phần lớn đều là nàng vừa mới hóa hình mà ra, nhất là hồn nhiên ngây thơ thời điểm, bởi vậy Bình Tâm Nương Nương đạo này hóa thân khó tránh khỏi có chút ửng, ngươi hiểu được. Nghe xong Nhục Thu truyền âm, Khổng Tuyên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách trước mắt vị này Bình Tâm Nương Nương nhìn lên tới như thế không có uy nghiêm, nguyên lai là bởi vì cái này. Đã hiểu nguyên nhân sau đó, Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, hắn cung kính nói, "Nương nương, sư tôn để cho ta đem người này giao cho ngài." Nói xong Khổng Tuyên cung kính đưa ra một cái ngọc giản. Bình Tâm Nương Nương tiếp nhận ngọc giản nhanh chóng xem một lần trong ngọc giản nội dung. Sau đó thật không dễ dàng giả vờ uy nghiêm bộ dáng trong nháy mắt liền phá công, Bạch Cảnh đạo hữu để cho ta tiếp nhận Thiên đỉnh Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tốt bị, ngươi xác định không có lầm. Khổng Tuyên lắc đầu nói, sư tôn nói nương nương nhìn qua ngọc giản sau đó liền sẽ rõ. Ta không rõ a, ai mà biết được hắn cùng bản thể bàn bạc cái gì? Bình Tâm Nương Nương tức giận nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hư vô mở mị tâm thanh tại trước bàn cổ điện vang lên, ngươi đáp lại chính là, việc này đúng là chúng ta mưu đồ. Đạo thanh âm này cùng giọng Bình Tâm Nương Nương giống nhau như lúc, khác nhau là đạo thanh âm này bên trong tràn đầy uy nghiêm. Bình Tâm Nương Nương mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói chuyện với mình còn bày ra bộ này cao cao tại thượng dáng vẻ, ta làm sao lại như vậy trở thành người dạng này? Chớ có nói bậy. Đạo kia thanh âm uy nghiêm bên trong tiết lộ mấy phần cương triều cùng bất đắc dĩ. Đối với tối hồn nhiên ngây thơ chính mình, đại đa số sinh linh đều là vô cùng có bao dung tâm. Kia ngươi tốt xấu nói cho ta biết các ngươi đang mưu đồ cái gì a? Ta cùng Bạch Cảnh đạo hữu tự nhiên là muốn cho Thiên Đình cùng địa phủ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tại sao muốn nhường Thiên Đình cùng địa phủ liên hệ chặt chẽ? Thiên Đình là Thiên Đình, địa phủ là địa phủ không tốt sao? Lại nói, trước đó ngươi cùng Bạch Cảnh không phải phí hết đại công phu mới khiến cho mở ra địa giới thoát ly thiên đạo trường khống, hiện tại lại cùng thiên đạo thành lập không liên lạc được là ăn nhiều chết no sao? Bình Tâm Nương Nương hai tay chống nạnh chất vấn. Tự nhiên không phải, đầu tiên thiên đỉnh cùng địa phủ thành lập liên hệ, tại Hồng Hoang chúng sinh mà nói, là một chuyện tốt, tiếp theo ta cùng Bạch Cảnh đạo hữu mở địa giới chỉ là vì không bị thiên đạo tà hữu, cũng không có thoát ly Hồng Hoang tâm ý, cuối cùng vậy là điểm trọng yếu nhất, đón lấy thừa thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tốt bị, có lợi cho đến tiếp sau kế hoạch thúc đẩy, ngươi chỉ cần phối hợp Bạch Cảnh đạo hữu cùng Nhục Thu huynh trưởng tiếp nhận cái kia tôn vị là được. Ngươi đây là không có nói rõ ràng mà. Đến tiếp sau kế hoạch là cái gì ta lại không biết. Hậu thổ bất đắc dĩ thở dài nói, không phải là ta phải có điều giấu giếm, là ngươi chưa đủ thành thục tiểu nữ nhi tâm tính, khó tránh khỏi sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, đợi đến thời cơ chín muồi ta tự nhiên sẽ nói cùng ngươi nghe. Ngươi lại nói mình chưa đủ thành thục. Hậu thổ lần này không có trả lời, hiển nhiên là đã không còn quan tâm chỗ này. Bình Tâm Nương Nương hai tay hoàn ngực quay đầu nhìn về phía Nhục Thu cùng Khổng Tuyên. Nhục Thu cười cười nói, tiểu muội việc này ngươi thì không cần phải để ý đến, ta cùng Khổng Tuyên hội xử lý, ngươi chỉ cần tiếp nhận Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tôn vị là được. Một sáng ngươi tiếp nhận rồi cái này tôn vị, ngươi liền có thể rời khỏi địa phủ đi hướng Hồng Hoang thế giới, đến lúc đó ngươi đang Hồng Hoang thế giới vậy có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Kim Tiên định phong thực lực. Ngươi không phải muốn đi cùng Bạch Cảnh đạo hữu luận đạo sao? Tiếp nhận tôn vị sau đó tự nhiên là được rồi. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức đối với Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tôn vị cũng không có như vậy bài xích. Khổng Tuyên hiền chất, chắc hẳn lúc ngươi tới, Bạch Cảnh đạo hữu liền cùng ngươi đã thông báo một ít chuyện a. Khổng Tuyên gật đầu một cái, hắn ở đây trước khi ra cửa Bạch Cảnh liền đã nói với hắn, lúc này địa phủ vừa lập, chuẩn mực không được đầy đủ, trong địa phủ trấn áp vô số ác linh, cũng là tự lo không xong, cũng đúng thế thật Khổng Tuyên trước đó nhìn thấy những kia hồn phách bị giam giữ thời điểm hội mở lời hỏi nguyên nhân. Bạch Cảnh đạo hữu có thể mang đến giải quyết chi pháp. Sư tôn mệnh ta mang đến cái này. Nói xong Khổng Tuyên xoay tay phải lại, một đóa thập nhị phẩm bạch liên liền xuất hiện tại Khổng Tuyên trong tay. Ở đây ba người đều là trong Hồng Hoang đứng đầu nhất đại năng, một chút liền nhìn ra đóa này thập nhị phẩm bạch liên cũng không phải thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, mà là thuần túy nhất tịnh hóa đại đạo ngưng kết thành. Nhục Thu trong nháy mắt liền hiểu Bạch Cảnh muốn làm cái gì, chỉ là hắn không xác định một chiêu này đối với địa phủ hồn phách bên trong oán khí có hữu hiệu hay không. Bình Tâm Nương Nương tự nhiên vậy đã hiểu Bạch Cảnh ý nghĩa, nàng mang theo nhiều hứng thú nét mặt nhìn trước mắt đóa này bạch liên, chờ mong nó có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào tới. Khổng Tuyên bên ấy cũng không có lại do dự, hắn tâm niệm khẽ động, vì Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân giải tu ra pháp lực thúc đẩy đóa này do tịnh hóa đại đạo ngưng tụ thành liên đài. Liên đài lập tức đồng bình đến địa giới trên nhất không, sau đó vì liên đài làm trung tâm tản ra trận trận nhu hòa bạch quang. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, tịnh hóa đại đạo lực lượng liền bắt đầu lan tràn, tất cả trong địa phủ sắc khí, oan khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tan, hòa tan. Vô số oán linh trên người hưng phấn thanh âm không ngừng, hình như có quần quần sóng nhiệt theo trong cơ thể của bọn họ toát ra. Đây cũng là Bạch Cảnh đạo hữu tịnh hóa đại đạo sao? Quả nhiên thần kỳ. Cảm thụ lấy tịnh hóa pháp tắc lực lượng, Nhục Thu trong lòng cảm thán nói, địa phủ này mười mấy vạn năm trong một mực là xử lý như thế nào những thứ này ác linh mà phát sầu, Bạch Cảnh tịnh hóa đại đạo lại có dạng này kỳ hiệu, làm thật là khiến người ta kinh ngạc. Bình Tâm Nương Nương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng thế nhưng hậu thổ hóa thân, thật sự luân hồi đại đạo trưởng cũng giả, Bình Tâm Nương Nương năng lực rõ ràng cảm giác được, đóa này trên đài sen tản ra tịnh hóa lực lượng pháp tắc, trong mơ hồ ẩn chứa một sợi siêu thoát cảm giác, nhưng cẩn thận phát ra lên, lại một hồi như lọt vào trong sương mù, chỉ tốt ở bề ngoài. Bình Tâm Nương Nương nếm thử bấm đốt ngón tay một phen cũng là cái gì cũng không có tính tới. Đang lúc bế quan hậu thổ lại là lộ ra nụ cười tự lẩm bẩm một câu, nhìn tới Bạch Cảnh đạo hữu tu vi cũng đã tiến hơn một bước. Sau đó, tại Nhục Thu ánh mắt khiếp sợ bên trong, U Minh địa phủ trong vô số bán quỷ hùng trong linh thể sát khí, oán niệm, ưu hận mắt trần có thể thấy biến mất, bọn hắn đáy mắt ẩn tàng huyết quang, sát ý, sợ hãi, các loại tiêu cực, vậy dần dần trở nên trong suốt. Thời gian trong nháy mắt, địa phủ liền nên đón từ thành lập mới bắt đầu đến nay chưa từng có yên tĩnh, tường hòa. Theo sát khí cùng oán khí bị tịnh hóa, địa phủ giống như cũng hóa thành tịnh thổ, vô số âm sai u ám ánh mắt cũng biến thành minh lãng. Nhục Thu tâm niệm khẽ động, mượn địa ngục đạo quyền hành, cảm giác trong địa phủ tất cả hung linh, lúc này dường như tất cả hung linh trên người cũng tản ra tinh khiết linh hồn khí tức, từng cái ánh mắt thanh tịnh, không nhao nhao không náo. Chương 168, Thiên Điệu Tương Thông 2, chương 168, Thiên Điệu Tương Thông 2, chẳng qua nguyên bản liền bị khổng lồ nghiệp lực cuốn thân những kia hồn phách, đặc biệt vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong sinh linh, vẫn như cũng mặt lộ vẻ thống khổ. Nhục Thu thu hồi địa ngục đạo quyền hành, hắn ở trong lòng suy tư, nhìn tới Bạch Cảnh đạo hữu tịnh hóa đại đạo không cách nào trực tiếp tịnh hóa nghiệp lực, chẳng qua cho dù là như vậy, cũng đã rất hữu dụng, qua chiến dịch này, trong địa phủ tu nạp hồn phách chỉ cần điểm thanh bọn hắn khi còn sống tội nghiệp, hơn phân nửa đều có thể ném vào luân hồi chúng rồi, bớt đi địa phủ rất nhiều phiền phức. Một bên Bình Tâm Nương Nương cũng là cảm thán nói, này tịnh hóa đại đạo thật đúng là thích hợp địa phủ a. Bình Tâm Nương Nương, tiếp xuống liền có thể tiếp nhận tôn vị đi. Khổng Tuyên hỏi. Bình Tâm gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì. Khổng Tuyên thấy Bình Tâm Nương Nương đáp ứng, lập tức lấy ra một cái ngọc giản liên hệ Bích Tiêu. Bích Tiêu tiếp vào Khổng Tuyên truyền tin, lập tức bay đi Lăng Tiêu bảo điện. Ngươi nói cái gì? Hậu thổ Nương Nương vui lòng tiếp nhận Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tôn vị. Hạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tôn vị, chính là bởi vì địa giới độc lập với Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, mới không cách nào sắp phong. Bây giờ hậu thổ Nương Nương vui lòng tiếp nhận cái này tôn vị, tại Thiên Đình, tại chính Hạo Thiên đều là thiên đại hảo sự. Trước nói Thiên Đình, hậu thổ Nương Nương tiếp nhận rồi Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ cái này tôn vị, thì mang ý nghĩa nàng cũng đồng ý Thiên Đình. Phải biết hậu thổ Nương Nương thế nhưng địa đạo chi chủ, cùng lao ra bình khởi bình tọa tồn tại, có vị này tán đồng, Thiên Đình kia không ổn thỏa là Hồng Hoang chính thống sao? Lại có là tại Hạo Thiên bản thân cũng là vô cùng hữu ích. Trước đó vì Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ tôn vị không cách nào sắp phong, liên đối nhìn Hạo Thiên tự thân Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế cái này tôn vị vị cách cũng vô pháp thật đang làm đến cùng chư thánh cân bằng. Bây giờ hậu thổ Nương Nương vui lòng tiếp nhận Thừa Thiên làm theo hoàng địa con tôn vị, hắn cũng có thể bởi vậy nhận được chỗ tốt, tại vị cách thượng triệt để cùng chư thánh cân bằng. Đang lúc Hạo Thiên hưng phấn thời điểm, Bích Tiêu mở miệng nói, vậy hạ, ngài hiểu lầm, không phải hậu thổ Nương Nương tiếp nhận Thừa Thiên làm theo hoàng địa con tôn vị, là hậu thổ Nương Nương hóa thân Bình Tâm Nương Nương tiếp nhận cái này tôn vị. Hóa thân cũng được. Ta cái này chiêu cáo Hồng Hoang. Nói xong Hạo Thiên theo Lăng Tiêu bảo điện trên cùng trên long ỷ đứng dậy, cất cao giọng nói, ta là Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế, nay cung thỉnh Bình Tâm Nương Nương tiếp nhận Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tôn vị, chấp trưởng U Minh, quản lý sinh linh sau khi chết sự tình. Nói xong Hạo Thiên đối với địa phủ vị trí cung kính cúi đầu, mà theo Hạo Thiên chiêu lệnh vang vọng hồng hoang thiên địa, thiên đình bên trong, một vệt kim quang bay ra, nhìn kỹ phía dưới liền có thể nhận ra đây là một đạo pháp chỉ mang theo Thừa Thiên làm theo hoàng địa con thần vị bay về phía địa giới. Đồng thời, trong hồng hoang không ít sinh linh đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo kia pháp chỉ, bọn hắn muốn biết địa giới Bình Tâm Nương Nương hội sẽ không tiếp nhận thiên đình tôn vị. Mấy tức sau đó, pháp chỉ bay vào địa phủ, sau đó trong địa phủ kim quang đại tác, Bình Tâm Nương Nương đúng là tiếp nhận rồi này Thừa Thiên làm theo hoàng địa con tôn vị. Trong lúc nhất thời hồng hoang thiên địa một mảnh xôn xao. Bình Tâm Nương Nương không phải hậu thổ nương nương hóa thân sao? Bình Tâm Nương Nương lại tiếp nhận rồi cái kia tôn vị, này chẳng phải là nói hậu thổ nương nương công nhận thiên đình tại hồng hoang bên trong địa vị. Đạo tổ cùng hậu thổ nương nương cũng công nhận thiên đình nổi dậy thế không thể đỡ a. Xác thực, nhìn tới thiên đình thịnh vượng chính là chiều hướng phát triển. Lại nói này Thừa Thiên làm theo hoàng địa con tôn vị có phải hay không tại Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế phía dưới a? Hẳn là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình khởi bình tọa đi. Cho dù không phải, vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế tại chiêu cáo hồng hoang chúng sinh lúc đều dùng cung thỉnh Bình Tâm Nương Nương tiếp nhận thần vị dạng này từ, cựu xung cái này vậy có thể nói rõ hai cái tôn vị là bình đẳng. Hồng hoang một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ đồng thời, nhưng trong lòng thì không hẹn mà cùng suy tư chính mình muốn hay không gia nhập thiên đình, rốt cuộc đại dưới gốc cây tốt hàm mát. Đương nhiên, lúc này trong hồng hoang cũng có cực thiểu số sinh linh giờ phút này trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hối hận, bọn hắn tự nhiên là lúc trước sớm nhất gia nhập thiên đình đám người kia. Hạo Thiên trước đó tại Bích Tiêu theo đề nghị phân chia tiên chức, dẫn đến những sinh linh này tự giác thiên đình không dễ lăn lộn, thế là quyết định từ tiên chức rời đi thiên đình. Nhưng để bọn hắn không ngờ rằng là, bọn hắn rời đi về sau, bắt đầu không ngừng có sinh linh mạnh mẽ gia nhập ở trong thiên đình, cho tới bây giờ thậm chí ngay cả Bình Tâm Nương Nương cũng tiếp nhận rồi Thừa Thiên làm theo hoàng địa con tốt bị, tương đương với thừa nhận thiên đình tại Hồng Hoang thiên địa bên trong lãnh đạo địa vị. Cái này khiến từ đi tiên chức này một bộ phận sinh linh trong lòng trống rỗng, mơ hồ cảm thấy mình tựa như bỏ qua cơ duyên to lớn. Mà lúc này ở trong thiên đình, Hạo Thiên lại là không có tâm tình gì quản những người này phản ứng, vì theo Bình Tâm Nương Nương đón lấy Thừa Thiên làm theo hoàng địa con tốt bị, thiên đình cùng địa phủ từ giờ phút này bắt đầu thành lập được liên hệ. Xong rồi, Hạo Thiên hai mắt sáng lên, ở phía sau thổ tiếp nhận sắc phong trong nháy mắt, hắn cái này thiên đình chi chủ năng lực rõ ràng cảm giác được, thiên đình khí vận đột nhiên tăng gọn một mảng lớn. Ngay tại lúc đó, thiên đạo có cảm giác giáng xuống hai đại đoàn công đức, một đoàn đã rơi vào Bích Tiêu thể nội, một đoàn khác đã rơi vào Khổng Tuyên thể nội. Khổng Tuyên đại la hậu kỳ tu vi trong nháy mắt đột phá, đạt đến đại la đỉnh phong. Mà Bích Tiêu, tại như vậy năm nhất đoàn công đức nhập thể sau đó, vừa mới đột phá Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ không bao lâu nàng, liền thuận lợi ngưng tụ thuộc về mình đại la đạo quả, đỉnh thượng tam hoa vậy đi theo nở rộ, thời gian trong nháy mắt liền đã là hoa khai thất phẩm. Đệ bát phẩm dường như muốn nở rộ, lại dù sao cũng kém hơn một ít, đang lúc Hạo Thiên nghĩ muốn hay không dùng chính mình công đức giúp Bích Tiêu một tay lúc, một cái thanh kim sắc cây thước từ trên trời giáng xuống rơi vào Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Hạo Thiên vừa nhìn thấy cái này cây thước sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, không hề nghi ngờ cái này cây thước chính là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Hạo Thiên đối với Hồng Mông Lượng Tiên Xích không mình hành lễ, thử hỏi trong hồng hoang người nào không biết, cái này cây thước là Bạch Cảnh Thánh Nhân linh bảo. Sau đó Hồng Mông Lượng Tiên Xích bay đến Bích Tiêu trên đầu, xích ở giữa hàng luồng huyền hoàng công đức chạy vào Bích Tiêu thể nội, theo công đức rót vào, Bích Tiêu đỉnh thượng tam hoa tùy theo nở rộ đệ bát phẩm. Đợi cho Bích Tiêu đột phá hoàn thành, Hồng Mông Lượng Tiên Xích liền phá vỡ hư không biến mất tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Tầm mắt về đến Doanh Châu Tiên Đảo, phân thân Bạch Cảnh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười. Lần này mượn Hạo Thiên sắc phong Thừa Thiên làm theo hoàng địa chỉ chi tôn vị thế Bích Tiêu mưu đổ một bút công đức, thuận lợi nhường Bích Tiêu bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chỉ là Bích Tiêu gần đây tu vi cảnh giới tăng lên quá nhanh, đến tiếp sau cần lắng đọng một phen, nếu không sẽ căn cơ bất ổn, ảnh hưởng đến tiếp sau đột phá. Vì Bích Tiêu thiên tư thành thánh khẳng định là không thể nào, nhưng dục tốc bất đạt trùng quy không phải chính độ, thật tốt lắng đọng là ác không thể thiếu. DS, hôm nay thì 4000 chữ, hôm nay đi đội cảnh sát giao thông bàn bạc bồi thường sự việc, chủ yếu là xác định một chút bảo hiểm đi như thế nào, ta tan tầm đi qua cái vã rất lâu, mệt mỏi. Chương 169, mọi việc đã sẵn sàng, 1, chương 169, mọi việc đã sẵn sàng, 1, thời gian ngàn năm vội vàng mà qua. Vững chắc cảnh giới Vân Tiêu cùng Bích Tiêu cùng nhau xuất quan, Uy Linh lại từ đầu đến cuối không có muốn xuất quan dấu hiệu, nhưng phân thân Bạch Cảnh năng lực rõ ràng cảm giác được, Uy Linh đạo đang hướng tới viên mãn, nên chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết thuộc về mình Đại La đạo quả, chứng đạo Đại La Kim Tiên. Mà Quỳnh Tiêu đi theo phân thân Bạch Cảnh bên cạnh thời gian ngàn năm, có một vị thánh nhân thời thời khắc khắc dạy bảo, Quỳnh Tiêu lúc này khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ kém một cơ hội. Có thể một ngày nào đó, Quỳnh Tiêu có cảm giác ngộ, liền có thể rõ ràng tự thân chi đạo, bắt đầu ngưng kết Đại La đạo quả. Các đệ tử tiến bộ nhường Bạch Cảnh rất là vui mừng, dưới mắt mọi việc đã sẵn sàng, liền chờ Quy Linh cùng Quỳnh Tiêu đột phá Đại La Kim Tiên liền có thể bắt đầu hành động. Mà cùng lúc đó, Thái Thanh Thiên đang luyện đan, Thái Thanh lão tử trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hồi hộp cảm giác. Thánh nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại cảm giác này, thế là lão tử bấm ngón tay tính toán, phát hiện đúng là hắn đứng đạo giáo khí vận nhận lấy tổn thương. Lão tử đạo giáo cùng nguyên bản hồng hoang trong lịch sử nhân giáo là hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản nhân giáo phân đến hai tầng khí vận nhân tộc, có khí vận nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, lão tử trong tay còn có không động ấn, có thể nói nhân giáo cũng không cần làm cái gì, có thể mượn khí vận nhân tộc phát triển không ngừng. Mà đạo giáo không chỉ không có nhân tộc khí vận, còn muốn đối với chỗ có hậu thiên sinh linh được giáo hóa trách nhiệm. Bởi vậy lão tử thường xuyên liền sẽ cấp cho hắn hữu duyên hậu thiên sinh linh giảng thuật kim đan đại đạo. Đương nhiên, lão tử cũng không có thu những thứ này hậu thiên sinh linh làm đồ đệ ý nghĩa, ngay cả ký danh đệ tử đều chưa từng thu qua, bởi vậy đã nhiều năm như vậy, lao tử bên cạnh hay là chỉ có Huyền Đô một người. Mà Huyền Đô cùng Thái Thanh Đại Đạo có chút phù hợp, luận nhập môn thời gian, hắn ở đây Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo sau đó, bây giờ tu vi cũng đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đây Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo cũng cao một cái tiểu cảnh giới, thuộc về là kẻ đến sau cư lên. Lao tử đối với cái này đệ tử vậy có chút thỏa mãn, lần này tính tới đạo giáo khí vận xuất hiện vấn đề, lão tử suy nghĩ một lúc sau liền đem Huyền Đô gọi đi qua. Sư tôn ngài tìm ta. Huyền đều hành lễ sau đó, cung kính mà hỏi. Ngươi đi Thủ Dương Sơn một chuyến, cùng nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ trò chuyện một phen, tuân hỏi một chút trong nhân tộc nhưng có cái nào giáo phái thánh nhân tại đại quy mô truyền đạo. Sư tôn ngài không có tính tới sao? Lão tử lắc đầu nói, vi sư chỉ là tính tới nhân tộc bên trong có một giáo phái tại đại quy mô truyền đạo, đã ảnh hưởng đến ta đạo giáo Kim Đan đại đạo truyền bá, về phần nói là cái nào giáo phái thánh nhân truyền đạo vi sư lại là coi không ra, vì có thánh nhân ra tay cho che đậy thiên cơ. Thì ra là thế, đệ tử minh bạch, đệ tử là cái này đi Thủ Dương Sơn hỏi một chút Huyền Vũ. Lão tử gật đầu một cái, hắn đưa tay một chút, Thái cực đồ liền đột nhiên xuất hiện chui vào Huyền Đô ấn đường, có Thái cực đồ hộ thể, chính là thánh nhân ra tay cũng có thể ngăn cản một hai, cho hắn cứu viện Huyền Đô thời gian. Theo đâu xuất cung ra đây, Huyền Đô trở về chỗ ở của mình, đem từ tự luyện chế một ít đan dược, cùng với sư tôn ban cho hắn, nhưng không có phục dụng đan dược cùng mang lên, dự định tiễn cho nhân tộc. Huyền Đô từ hai cái nguyên hội trước rời khỏi Thủ Dương Sơn bái sư Thái Thanh lão tử sau đó, thì lại không có hồi qua nhân tộc, lần này có cơ hội trở về, tự nhiên là muốn phản hồi nhân tộc một phen. Có Thái cực đồ hộ thể, Huyền Đô vẹn vẹn mất 3-4 ngày liền từ Thiên Ngoại Thiên Đô xuất cung đi tới tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn. Thời gian qua đi hai cái nguyên hội chưa từng về nhà, Thủ Dương Sơn bây giờ đã là đại biến dạng. Trước đó nhân tộc chỗ ở phần lớn đều là dựa vách núi dựng nhà gỗ, bây giờ cũng đã biến thành một tòa tòa tinh mỹ cung điện, lui tới các tộc nhân thân mang trang phục tiểu dáng thượng vậy không thể so với pháp lực huyền hóa ra trang phục kém. Huyền đều nhớ, tại hắn rời khỏi thời điểm, nhân tộc không ít người hoặc là vì lá cây tránh thể, hoặc là vì mặc chi y thị bệnh vải thô áo gai làm y phục. Nhân tộc ăn thứ gì đó cũng có biến hóa rất lớn. Trước đó nhân tộc món chính là không có gì linh khí bình thường tốt mễ, hiện tại tổ địa nhân tộc bên trong nhân tộc cũng ăn được hậu thiên linh căn cấp tốt mễ, còn có không ít xem xét thì ẩn chứa có khổng lồ huyết khí thú loại bị nhân tộc nuôi nhốt, nhìn lên tới nên là học tập vu tộc, đem bộ phận này thú loại xem như dự trữ lương. Cuối cùng thì là tổ địa nhân tộc bên trong các tộc nhân tu vi, Huyền Đô có lúc nhân tộc chỉ có nhân tộc tam tổ là tu vi đại la. Bây giờ đại la tu sĩ lại có 11 tên, hai cánh tay cũng hơn. Mà nhân tộc tam tổ bên trong, tọa nhân thị đã bước vào chuẩn thánh sơ kỳ. Bây giờ hồng hoang thế giới, Vu yêu nhị tộc một cái đi địa giới, một cái đi yêu giới, thánh nhân đại giáo các đệ tử còn không có một cái nào đột phá tới chuẩn thánh. Nói cách khác, tọa nhân thị thăng trước sơ kỳ tu vi, trong hồng hoang cũng coi là không tệ cao thủ, che chở nhân tộc phát triển hẳn là đủ rồi. Còn thừa hai vị hữu xảo thị cùng chi y thị cũng có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, Huyền Vũ thì là cùng hắn như vậy, đều là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Nhân tộc thực lực tổng hợp, trong hồng hoang cũng coi là một cái mạnh đại chủ tộc. Nếu là có thể lại có một đến hai tôn chuẩn thánh chấn thủ, nhân tộc nói không chừng đều có thể đưa thân một chút hồng hoang trước 10 đại tộc. Nhìn thấy nhân tộc phát triển thuận lợi như vậy, Huyền Đô vậy là phi thường vui mừng. Đang lúc Huyền Đô nghĩ muốn trước đi tiếp nhân tộc tam tổ hay là trực tiếp đi Huyền Vũ bên ấy lúc, tọa nhân thị liền phát hiện ra trước hắn. Một đoàn kỳ lạ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, đem Huyền Đô bao bọc vây quanh. Huyền Đô bị giật mình, hắn theo những ngọn lửa này bên trong cảm giác được kịch liệt uy hiếp. Huyền Đô theo bản năng gọi Thái cực đồ, mà ở Thái cực đồ xuất hiện trong nấy mắt, giọng tọa nhân thị liền tại Huyền Đô vang lên bên tai. Huyền Đô nguyên lai là ngươi ngồi đến, ta còn tưởng rằng là có không biết tên đại la nhìn trộm tổ địa nhân tộc. Tọa nhân thị vừa dứt lời, ngọn lửa liền biến mất theo. Một lát sau, nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ cùng lúc xuất hiện tại Huyền Đô trước mặt. Huyền Đô nhìn thấy đã lâu không gặp tộc nhân, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Hắn cùng nhân tộc tam tổ cùng với Huyền Vũ giống nhau đều là nữ hoa nương nương sáng tạo ban đầu 129600 danh nhân tộc một trong. Bọn hắn tại Huyền Đô mà nói dường như là huynh đệ đồng dạng. Huyền Đô ngươi lại cũng đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ, nhìn tới ngươi thật sự vô cùng phù hợp thái thanh thánh nhân đại đạo a. Nói xong Huyền Vũ tiến lên vỗ Huyền Đô bả vai, vẻ mặt vui mừng nói: "Ta có thể có hôm nay may mắn mà có sư tôn bồi dưỡng, ngược lại là Huyền Vũ ngươi, không có danh sư, tài nguyên cũng có hạn, lại cũng có đại la hậu kỳ tu vi. Ta chẳng qua là chiếm cứ nhân tộc thủ lĩnh vị trí, có khí vận ra thân thôi." Hai bên một hồi hàn huyên sau đó, nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ cùng nhau đem Huyền Đô mời đến tổ địa nhân tộc trong chủ điện. Tòa này đại cung điện vị trí chính trung tâm bảy biện hai tôn thần tượng, theo thứ tự là sáng tạo ra nhân tộc nữ hoa nương nương cùng với giúp nhân tộc rất nhiều mệnh cảnh. Huyền Đô nhìn thấy này hai tôn thần tượng ba chân bốn cẳng tiến lên, cung kính đốt hương tế bái. Bái qua hai tôn thần tượng sau đó, Huyền Đô tại Huyền Vũ cùng nhân tộc tam tổ chào hỏi dưới, tại trong điện bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Năm người chia ra nhập tọa về sau, Huyền Đô chủ động mở miệng nói: "Ta rời khỏi nhân tộc hai cái nguyên hội, ở giữa chưa từng trở về, nhân tộc gặp được sự việc ta cũng không thể giúp đỡ được gì. Hôm nay đúng lúc sư tôn phái ta trở về nhân tộc làm việc, ta liền đem những năm này từ tự luyện chế đan dược, cùng với sư tôn ban cho ta một ít đan dược mang về, phiền phức bốn vị giúp ta đem đan dược điểm cho nhân tộc có cần tộc nhân đi." Nói xong Huyền Đô tâm niệm khẽ động, đặt ở trong chữ vật không gian một bình đan dược liền bị Huyền Đô lấy ra, đưa đến Huyền Vũ cùng nhân tộc tam tổ trước mặt. Hiện giai đoạn nhân tộc sớm đã không là trước kia là một chút tài nguyên tu luyện, thì phải bỏ ra vô số tộc nhân sinh mệnh nhân tộc. Bởi vậy mặc kệ là Huyền Vũ hay là nhân tộc tam tổ nhìn thấy những đan dược này sau nét mặt cũng rất bình tĩnh. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, khách quan mà nói hiện tại nhân tộc khẳng định là càng hy vọng đạt được đan dược phương pháp luyện chế, mà không phải những đan dược này. Huyền Đô đang nhìn đến nhân tộc phát triển thuận lợi như vậy lúc, thì đã hiểu những đan dược này tại nhân tộc mà nói đã không phải là nhiều chân quý đồ vật, chỉ là phải trang giao cho nhân tộc luyện đan chi pháp, lại không là chính hắn có thể làm quyết định. Hồng Hoang Tiên Điệu biết luyện đan không ít người, xa không nói, thì là trong nhân tộc cũng có một chút thiên phú dị bẩm hạng người, thông qua tự mình tìm tòi cảm ngộ ra một chút luyện đan chi pháp. Nhưng trừ bỏ hắn sư tôn luyện đan chi pháp, Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong cái khác luyện đan chi pháp nhiều nhất chỉ có thể coi là khó khăn lắm nhập môn. Trọng yếu như vậy truyền thừa, Huyền Đô là tuyệt đối không dám tự tiện truyền cho nhân tộc. Nhân tộc Tam Tổ cùng Huyền Vũ cũng biết điều này, cho nên bọn họ chủ động chuyển hướng chủ đề cùng Huyền cũng bắt đầu luận đạo. Hai bên luận đạo sau trăm tuổi, Huyền Đô mở miệng nói sáng tỏ ý đồ đến, "Bốn vị, ta lần này phụng sư mệnh xuống núi, là vì điều tra một việc." Chương 169, mọi việc đã sẵn sàng, 2, chương 169, mọi việc đã sẵn sàng, 2. Huyền Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười nói, "Huyền Đô, người ta đều là nữ hoa nương nương sáng tạo tiên tiên nhân tộc, có gì nói thẳng là được." "Tốt, vậy ta thì không khách khí, ta nghĩ để các ngươi giúp ta điều tra một phen, nhân tộc bên trong có hay không có cái nào giáo phái thánh nhân tại đại quy mô truyền đạo." Huyền Đô vừa dứt lời, nhân tộc Tam Tổ cùng Huyền Vũ nét mặt thì cũng trở nên nghiêm túc. Huyền Đô thấy thế lập tức ý thức được sự việc có chút không đúng, hắn hỏi dò, "Điều tra việc này thế nhưng có khó khăn chỗ?" Huyền Vũ lắc đầu nói, "Không có, ngươi nói tại nhân tộc truyền đạo giáo phái thánh nhân chúng ta biết đại khái, các ngươi hiểu rõ là ai?" Huyền Vũ lần này không trả lời, mà là giọng nói nghiêm túc hỏi, "Huyền Đô, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi hỏi việc này rốt cục là vì cái gì?" "Sư tôn ta trước đó bấm đốt ngón tay lúc, phát hiện ta đạo giáo khí vận nhận lấy tổn thương, Kim Đan đại đạo truyền bá cũng nhận ảnh hưởng, sư tôn tính ra tại chúng ta đạo giáo khí vận có chướng ngại cũng là giáo phái thánh nhân, chỉ là bởi vì thánh nhân khác che đậy thiên cơ lại không cách nào tính toán rõ ràng cụ thể là cái nào giáo phái, cho nên mới sẽ phái ta tới trước điều tra." "Thì ra là thế." Huyền Đô theo lý mà nói ngươi tự mình đến chúng ta không nên giấu giếm ngươi, nhưng việc này quan hệ đến hai vị thánh nhân ở giữa tranh phòng, chúng ta nhân tộc kẹp ở giữa tình thế khó xử, bất kể cái nào thánh nhân lựa giận chúng ta cũng không chịu được nổi. Đến lúc đó nếu là bị thánh nhân suy tính ra là chúng ta để lộ bí mật, chúng ta nhân tộc sợ sẽ tao ngộ đại kiếp, rốt cuộc chúng ta nhưng không có thánh nhân che đậy thiên cơ thủ đoạn. Huyền Đô nghe vậy thở dài nói, "Huyền Vũ ngươi nói đúng, là ta nghĩ quá đơn giản. Thôi, việc này liền do ta tự mình đi điều tra đi." Nói xong Huyền Đô liền đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn Huyền Đô ra thủ Dương Sơn, Huyền Vũ lập tức quỳ gối hai tôn thần tượng trước, đốt hương cầu nguyện, Bạch Cảnh thánh nhân tại thượng, nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ cầu kiến thánh nhân. Doanh Châu tiên đảo bên trong, phân thân Bạch Cảnh nghe được bên tai truyền đến âm thanh về sau, chậm rãi đứng dậy, vừa sải bước ra liền đi đến tổ địa nhân tộc trong chủ điện. "Tìm ta chuyện gì?" Thánh nhân cho bẩm, "Trăm năm trước Huyền Đô hồi quy nhân tộc, Huyền Vũ đem nguyên vị sự tình nói cho phân thân Bạch Cảnh nghe." Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy không thèm để ý chút nào nói ra, "Không sao cả, phát hiện liền phát hiện đi. Thánh Liên giáo cũng không phải cái gì không thể gặp người thứ gì đó. Trước đó ta che đậy tiền cơ bất quá là vì đến tiếp sau vì nhân tộc mưu đồ thiên địa nhân vật chính vị trí chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, liền là bị người phát hiện vậy không quan trọng. Thánh người đã chuẩn bị xong?" Tọa nhân thị hỏi dò. Bạch Cảnh gật đầu nói, "Chuẩn bị xong, liền chờ ta hai người đệ tử tu vi đột phá, năng lực tại Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bên trong chiếm cứ một chỗ trận nhãn vị trí, liền có thể bắt đầu kế hoạch. Trước đó ta liền đang suy nghĩ cái gì lúc đến nhân tộc một chuyến, cùng các ngươi nói một chút kế hoạch sau này, chọn ngày không bằng đụng ngày vậy liền hôm nay cùng các ngươi bàn giao một phen đi." Thánh Liên Tịnh Thế đại trận chính là do hoàn chỉnh Tịnh Hóa đại đạo ngưng tụ thành, nó hình thái là nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, bởi vậy đại trận trải rộng ra sau đó liền sẽ có 24 trận nhãn, trong đó trung tâm nhất ba cái trận nhãn chính là đại trận bên trong tối vị trí trọng yếu, đạt được khí vận cùng công đức cũng là nhiều nhất, này ba cái vị trí ta kế hoạch giao cho nhân tộc. Nhân tộc chỉ cần phái ra có tu vi đại la tu sĩ trấn thủ trận nhãn, đợi cho Thánh Liên Tịnh Thế đại trận mượn vô số nhân tộc hồn phách kính dâng hồn lực bắt đầu ổn định vận hành về sau, nhân tộc chiếm cứ này ba cái trận nhãn tu sĩ, tất nhiên sẽ đạt được lượng lớn công đức, đại la sơ kỳ tu sĩ năng lực nhảy lên đột phá tới chuẩn thánh. Còn lại 21 trận nhãn, của ta 6 tên đệ tử sẽ chiếm theo tầng thứ 2 6 cái trận nhãn, bên ngoài 15 cái trận nhãn nhân tộc còn có thể lại phân đến 5 cái, còn lại 10 cái thì là cấp cho đến tiệt giáo. Phía ngoài nhất này 15 cái trận nhãn thì không cần đại la tu sĩ trấn thủ, Thái Ức Kim Tiên liền có thể. Đương nhiên, này phía ngoài nhất 15 cái trận nhãn lấy được khí vận cùng công đức, vậy không dùng kinh thường, đủ để cho đại la tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chào các ngươi sinh bàn bạc một phen, xem xét muốn đem trận nhãn cho người nào tộc. Dám hỏi thánh nhân, làm trận nhãn có thể gặp nguy hiểm? Huyền Vũ hỏi. Tự nhiên là có, phía ngoài nhất 15 cái trận nhãn phải chịu trách nhiệm rút ra nhân tộc hồn phách bên trong hồn lực, đồng thời đem hồn lực chuyển hóa làm lượng lớn linh khí. Tầng thứ 2 sau cái trận nhãn thì là muốn đảm nhiệm linh khí vận chuyển môi giới, đem những linh lực này rót vào đại trận bên trong. Mà hạch tâm nhất 3 cái trận nhãn phải chịu trách nhiệm dẫn đạo cùng duy trì đại trận tịnh hóa đại đạo, nhường tịnh hóa đại đạo có thể liên tục không ngừng tịnh hóa trong biển máu ô hế. Trong lúc đó bên ngoài 15 cái trận nhãn phải thừa nhận hàng loạt hồn lực cùng hồn phách khi còn sống ký ức cọ rửa, nhất định phải tâm trí đầy đủ cứng cỏi mới có thể không bị hắn ảnh hưởng. Ở giữa 6 cái trận nhãn thì là muốn có đủ cường đại thể phách cùng vô cùng tinh thuần pháp lực, nếu không không cách nào hoàn mỹ truyền thâu linh lực. Mà ở giữa nhất 3 cái trận nhãn thì là muốn đối mặt tịnh hóa đại đạo, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị tịnh hóa đại đạo đồng hóa, biến mất giữa thiên địa. Lại có chính là mỗi một cái trận nhãn tu sĩ cũng có bảo đảm đại trận vận hành chức trách, nếu là ở đại trận còn chưa hoàn thành vận chuyển thời điểm nhận công kích, muốn bất chấp đại giới duy trì đại trận vận chuyển, bằng không rồi sẽ phí công nhọc sức. Nghe xong Bạch Cảnh về sau, nhân tộc Tam tộc cùng Huyền Vũ nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Theo Bạch Cảnh Thánh Nhân lời nói, này duy trì đại trận vận chuyển chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản, thậm chí còn có thể sẽ gặp phải những người khác ngăn cản. Dám hỏi Thánh Nhân, đại trận triệt để triển khai năng lực tự động vận hành cần muốn bao lâu thời gian? Thoại Nhân thì hỏi, nói ít cũng muốn ngàn năm. Trong thời gian này sẽ có người tới ngăn cản sao? Ta có thể bảo đảm, không có bất kỳ cái gì một cái Thánh Nhân có thể quấy rầy đến đại trận vận hành, nhưng Thánh Nhân đại giáo các đệ tử liền không nói được rồi. Ta đệ tử cũng ở bên trong đại trận, ta cùng Nữ Hoa, Thông Thiên sẽ đi ngăn cản còn lại Thánh Nhân, đến lúc đó năng lực trông cậy vào chỉ có Tiệt Giáo đệ tử. Thánh Nhân kia Vu tộc có thể hay không giúp đỡ đâu? Thánh Liên Tịnh Thế đại trận là bố trí trên huyết hải bây giờ trên mặt đất giới, địa giới là Vu tộc địa bàn, Vu tộc hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ à? Huyền Vũ hỏi. Vu tộc nhất định sẽ giúp bận điệu, nhưng Vu tộc bây giờ lớn nhất chức trách là phụ trách địa phủ vận chuyển, huống hồ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong còn không phải thế sao, chỉ có bên ngoài địch nhân, còn có nút trong bóng tối ra hỏa. Thánh Liên Tịnh Thế đại trận như thành, đối với Hồng Hoang Thiên Địa mà nói có chỗ tốt không nhỏ, chỉ riêng sông điểm này, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sẽ không có dễ dàng như vậy bố trí thành công, cho nên lần hành động này, nhân tộc người tham dự muốn ôm hẳn phải chết tín nhiệm. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, nhân tộc Tam Tổ cùng Huyền Vũ cũng trầm mặc. Qua hồi lâu, Thoại Nhân Thị mới lên tiếng, ở giữa nhất ba cái trận nhãn liền do ba người chúng ta đến đây đi. Huyền Vũ thì không nên tiến vào đại trận, xuất lĩnh chúng ta nhân tộc các huynh đệ thủ hộ chúng ta. Tốt. Huyền Vũ không chút do dự đáp ứng xuống. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy vừa muốn nói gì, liền cảm giác được Doanh Châu Tiên Đảo bên ấy có tình huống, hắn vừa xài bước ra liền quay trở về Doanh Châu Tiên Đảo. Mới vừa vào đảo, phân thân Bạch Cảnh liền nhìn thấy Quy Linh ngưng tụ thuộc về mình Đại La Đạo Quả, Hoa Khai Bát Phẩm đột phá tới Đại La Kim Tiên. Quy Linh đột phá thuộc về là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, đáng tiếc tư chất của nàng Hoa Khai Bát Phẩm liền là cực hạn, nàng cùng Ngọc Đỉnh mở dạng, vô duyên Hoa Khai Cửu Phẩm, chính là phân thân Bạch Cảnh muốn giúp đỡ vậy không giúp được. Mà Quỳnh Tiêu đang quan sát Quy Linh đột phá lúc, có chỗ hiểu ra, vậy bước ra một bước kia, bắt đầu ngưng tụ chính mình Đại La Đạo Quả. Phân thân Bạch Cảnh đoán chừng Quỳnh Tiêu cùng Quy Linh tình huống không sai biệt lắm, ngàn năm tả hữu thời gian có thể ngưng tụ thành thuộc về mình Đại La Đạo Quả, chứng đạo Đại La Kim Tiên. Đến nơi này liền xem như mọi việc đã sẵn sàng, phân thân Bạch Cảnh trước tiên cho Nữ Hoa cùng Thông Thiên truyền thông tin, đồng thời cũng cho bản thể truyền thông tin. Hoa Hoàng cung bên trong, Nữ Hoa nhận được phân thân Bạch Cảnh thông tin sau chậm rãi mở mắt ra, nàng tâm niệm khẽ động liền đi đến Phục Hy đạo tràng. Huynh trưởng, mọi thứ đều chuẩn bị xong, ngàn năm sau đó kế hoạch của chúng ta liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chính là ngươi lặp lại cơ hội. Phục Hy Thiện Thi nghe vậy ánh mắt trở nên kiên định lên, có nặng đến một cơ hội duy nhất, hắn nói cái gì cũng không biết, bỏ cuộc. Nhưng rất nhanh Phục Hy Thiện Thi thì thở dài, hắn quay đầu nhìn về Nữ Hoa nói ra, ta người huynh trưởng này thật đúng là không xứng trước a. Một làm cho muội muội thế ta quan tâm. Nữ Hoa lại là lắc đầu, ngữ khí kiên định mà nói, ngươi ta hóa hình sau đó, huynh trưởng vẫn tại bảo hộ lấy ta, trong Tử Tiêu cung bổ đoàn cũng là huynh trưởng nhường cho ta, huynh trưởng là thế gian này tốt nhất huynh trưởng. Chương 170, Tịnh hóa thế gian ô uế, 1, chương 170, Tịnh hóa thế gian ô uế, 1, địa mạch tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đâu đâu cũng thấy, địa mạch nhiều ít thường thường quyết định một ngọn núi, một con sông, thậm chí là một đám viên bình nguyên tiên thiên linh khí nồng độ. Trong Hồng Hoang danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa cơ bản đều bị các đại năng sở chiếm cứ, nhân tộc là mấy lần lượng kiếp sau đó mới sinh ra sinh linh cùng những thứ này bảo địa khẳng định là vô duyên. Thậm chí là nhân tộc năng lực chiếm cứ Thủ Dương Sơn, đem Thủ Dương Sơn xem như tổ địa nhân tộc, vẫn là bởi vì Nữ Hoa nương nương cùng Bạch Cảnh nguyên nhân. Về phần nói nhân tộc thứ hai tổ địa ven Đông Hải, đó chính là một khối khí hậu ấm áp đại bình nguyên, tiên thiên linh khí nồng độ cũng không cao, tại Hồng Hoang bên trong thuộc về là tối chỗ bình thường. Mà ở nhân tộc theo Thủ Dương Sơn hướng về thứ hai tổ địa ven Đông Hải di chuyển trên đường, ngược lại là có mấy tòa nồng độ linh khí có chút không tệ dãy núi, trong đó có một vùng núi tên là Đại Lăng Sơn, dãy núi này bị di chuyển nhân tộc phát hiện về sau, có ba cái Nữ Hoa nương nương sáng tạo tiên thiên nhân tộc cùng bọn hắn dòng dõi, tổng cộng hơn 100 người quay chung quanh Đại Lăng Sơn thành lập ba cái bộ lạc. Trải qua hơn cái nguyên hội kinh doanh cùng phát triển, bây giờ Đại Lăng Sơn đã liên thành một mảnh, một tòa tên là Đại Lăng Thành thành thị dựa vào núi mà lên. Đại Lăng Thành nói là thành, kỳ thực tương đương với một cái tiểu quốc gia, người bên trong thành khẩu tiếp cận nghìn vạn lần. Mà Đại Lăng Thành bên trong tất cả nhân tộc cũng tín ngưỡng vào Thánh Liên giáo. Sự việc muốn theo hơn 2 vạn năm trước nói lên, khi đó còn không có Đại Lăng Thành, Đại Lăng Sơn xung quanh là ba người tộc bộ lạc hiện lên xếp theo hình tam giác vây quanh Đại Lăng Sơn, bình thường những này nhân tộc cũng trải qua lên núi kiếm ăn thời gian. Nhưng đột nhiên có một ngày, Đại Lăng Sơn bên trong bảo quang bắn ra bốn phía, mùi thơm nồng nặc phóng lên tận trời, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mùi thơm này cùng bảo quang đưa tới không biết bao nhiêu pháp lực cao cường tu sĩ, ban đầu ba người tộc bộ lạc còn có thể ứng phó, rốt cuộc này ba cái bộ lạc thế nhưng do ba tên tiên tiên nhân tộc cùng bọn hắn dòng dõi sáng lập. Ba cái bộ lạc bên trong cũng có một tên Thái Ức Kim Tiên trấn thủ, Kim Tiên cộng lại cũng vượt qua 10 người, liền xem như Đại La Kim Tiên đích thân tới cũng không dám coi như không thấy ba người này tộc bộ lạc. Có thể theo bị bảo quang hấp dẫn tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, ba người này tộc bộ lạc đã có chút ít lực bất tòng tâm, cuối cùng xuất hiện một tên Đại La Kim Tiên, càng là trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ba người này tộc bộ lạc bị những thứ này muốn cướp đoạt Đại Lăng Sơn bên trong bảo vật tu sĩ triệt để đánh tan, ba tên Thái Ức Kim Tiên tu vi tiên tiên nhân tộc đều bị giết. Mặc dù nhân tộc bộ lạc cấp cao chiến lực đã bị bọn hắn xử lý, nhưng những thứ này muốn cướp đoạt trong núi bảo vật tu sĩ cảm giác được nhân tộc tại bọn hắn mà nói hay là đoạt bảo cự đại uy hiếp. Rốt cuộc nhân tộc tại đây Đại Lăng Sơn kinh doanh mấy cái nguyên hội, ai mà biết được bọn hắn có hay không có trong núi lưu lại hậu thủ gì. Thế là những người này thương lượng một phen sau đó, liền quyết định đem ba người này tộc bộ lạc chạm thảo trừ căn. Nhưng vào lúc này, một đóa lục phẩm bạch liên đột nhiên xuất hiện, đỡ được tất cả tu sĩ công kích. Sau đó lục phẩm bạch liên trong đi ra một vị dáng vẻ trang nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo vài phần mị hoặc, để người không thể chuyển rời ánh mắt mỹ lệ nữ tử. Nàng tự xưng chính mình là Thánh Liên giáo thánh nữ, có thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, cũng lệnh cưỡng chế tất cả tu sĩ cùng theo Đại Lăng Sơn rút khỏi đi. Ở đây tu sĩ ở đâu khẳng đồng ý. Này Đại Lăng Sơn bên trong bảo quang cùng hương khí tối thiểu là một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, linh căn. Trong Hồng Hoang tiên tiên linh bảo đều cũng có đến được, phổ thông tu sĩ đừng nói là cực phẩm tiên tiên linh bảo, chính là có một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo cũng thắp nhang cầu nguyện, rất nhiều đại la kim tiên trong tay đều không có một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đem những thứ này bẩn tiểu hạ người tịnh hóa. Chuyên đạo nhiều năm, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đối với Thánh Liên giáo giáo nghĩa có chính mình đặc biệt đã hiểu. Dứt bỏ thiện ác thị phi không nói, ảnh hưởng nàng truyền đạo vậy khẳng định chính là bẩn tiểu hạ người, cần tịnh hóa. Thế là tại một chúng tu sĩ vây công dưới, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đại phát thần uy, vì sức một mình chém giết mấy thái ớt kim tiên, đả thương tên kia đại la kim tiên, còn lại tu sĩ thấy thế chạy tứ tán, sợ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đem bọn hắn cũng giết. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt giúp Đại Lăng Sơn nhân tộc bộ lạc giải quyết hết nguy cơ lần này về sau, cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tại nhân tộc bộ lạc trấn thủ mấy trăm năm thời gian, trong lúc đó có đánh lui nhiều lần ý đồ đạt được Đại Lăng Sơn bên trong bảo vật tu sĩ. Hơn 400 năm về sau, Đại Lăng Sơn bên trong bảo quang dần dần tàn đi, mùi thơm lại là chưa từng yếu bớt, ngược lại là càng dày đặc mấy phần, mùi vị kia ngửi một cái cũng có thể làm cho kim tiên trở xuống tu sĩ có tâm thần thanh thản cảm giác. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt giúp ba người tộc bộ lạc phá khai rồi Đại Lăng Sơn bên trong ẩn tàng tiên tiên cấm chế, nhìn thấy trong dãy núi bảo vật. Đây là một gốc tiên tiên trung phẩm linh căn, tên gọi ớt một vô hoa quả thụ, này thụ chính là do tiên tiên ớt một chi khí hóa hình mà thành, ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, tiếp qua ngàn năm quả mới sẽ thành thụ, mỗi lần kết quả 365 quả. Loại trái này quả có người chết sống lại thịt mọc từ xương kỳ hiệu, với lại ớt một chi khí chỗ kết xuất quả thực, ẩn chứa trong đó linh khí nhất là ôn hòa, cho dù là hài đồng đều có thể phục dụng, mượn quả bên trong linh khí tu hành. Hào nói không qua trường, có này gốc tiên tiên trung phẩm linh căn, Đại Lăng Sơn nhân tộc bộ lạc thì có cho trong tộc tiên phú dị bẩm hài tử đặt nền móng linh dược. Nhân tộc bộ lạc rất muốn này gốc quả thụ, nhưng bọn hắn cũng biết, trái cây này theo lý mà nói nên về Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tất cả, nếu không có Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thủ hộ đừng nói là quả thụ, chính là bộ lạc của bọn hắn còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề. Có thể làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng là, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt càng đem này gốc quả thụ lưu ở lại, nàng trước khi đi cùng ba người này tộc bộ lạc mới đề cử ra tân thủ lĩnh nói, nếu là nghị cảm tạ ta, liền cùng tộc nhân cùng nhau tín ngưỡng Thánh Liên giáo đi. Cùng ta cùng nhau tịnh hóa trong Hồng Hoang bất diệu, nhường Hồng Hoang thiên địa trở nên càng tốt đẹp hơn. Từ đó ba người tộc bộ lạc lại tín ngưỡng Thánh Liên giáo. Sau đó tại Thánh Liên giáo che chở cho, ba người tộc bộ lạc tiến hành trùng kiến dung hợp, cuối cùng quay chúng quanh Đại Lăng Sơn mạnh kiến tạo Đại Lăng Thành. Bây giờ Đại Lăng Thành theo thành chủ đến cư dân không có một cái nào không tín ngưỡng Thánh Liên giáo. Đây cũng là Huyền Đô điều tra đến tình huống. Với lại Đại Lăng Thành còn không phải ví dụ, Huyền Đô rất nhanh liền phát hiện, trừ bỏ tổ địa nhân tộc thủ Dương Sơn, nhân tộc thứ hai tổ địa ven Đông Hải bên ngoài, còn lại nhân tộc bộ lạc đều là Thánh Liên giáo tín đồ. Chỉ là có chút nhân tộc bộ lạc là toàn bộ đều tin ngưỡng Thánh Liên giáo, có chút nhân tộc bộ lạc là bộ phận tín ngưỡng Thánh Liên giáo. Thậm chí nói hiện tại nhân tộc thứ hai tổ địa ven Đông Hải cũng xuất hiện Thánh Liên giáo tung tích. Cha rõ ràng những thứ này về sau, Huyền Đô cảm thấy một hồi kinh hãi. Thánh Liên giáo khi nào tại nhân tộc bên trong vô thanh vô tức phát triển lớn như vậy? Chương 170, tịnh hóa thế gian ô uế 2. Chương 170, tịnh hóa thế gian ô uế 2. Phải biết nhân tộc hậu thiên sinh linh thế nhưng hồng hoang vô số chủng tộc bên trong nhiều nhất, nhân tộc bên trong tu hành kim đan đại đạo hậu thiên sinh linh cũng là nhiều nhất. Có thể theo Thánh Liên giáo ảnh hưởng dần dần mở rộng, tu hành kim đan đại đạo người cũng đang từ từ biến thiếu, ngược lại bắt đầu tu hành Thánh Liên giáo công pháp cơ bản. Chẳng trách sư tôn hội bấm đốt ngón tay đến đạo giáo khí vận bị hao tổn, lại tiếp tục như thế lời nói, thực sự không phải khí vận bị hao tổn đơn giản như vậy. Nghĩ được như vậy Huyền cũng không dám có chút do dự, trước tiên liền bay trở về Thái Thanh Tiên nói rõ với lão tử việc này. Lão tử nghe vậy lông mày nhíu chặt, hắn bấm đốt ngón tay một phen về sau, vẫn là không có tính ra cái gì đến, lão tử thở dài một hơi nói, này Bạch Cảnh chính là dĩ lực chứng đạo, cũng không giáo hóa chúng sinh trách nhiệm, vì sao muốn nhường môn hạ đệ tử đi nhân tộc truyền đạo đâu? Việc này đệ tử cũng cảm thấy thật kỳ quái, đệ tử còn cố ý đi điều tra qua chủng tộc khác, phát hiện chủng tộc khác bên trong cũng không có Thánh Liên giáo dấu vết. Nói cách khác này Thánh Liên giáo chỉ che chở nhân tộc sao? Lao tử nhẹ giọng nỉ nó nói. Xác nhận như thế. Vi sư có chút nhìn xem không rõ, này Bạch Cảnh vì sao đối nhân tộc như thế mắt khác đối lại đâu? Trước đó nữ hoa sư mội sáng lập nhân tộc thời điểm, Bạch Cảnh thì đối nhân tộc có nhiều giúp đỡ, bây giờ hắn sáng tạo đại giáo càng là hơn trong nhân tộc cắm dễ, thực sự là thật tốt kỳ lạ. Sư tôn, bây giờ chúng ta đã hiểu rõ đạo giáo khí vận bị hao tổn nguyên nhân, chúng ta muốn hay không đi cùng Bạch Cảnh thánh nhân thương lượng một chút? Không cần. Tất nhiên Thánh Liên giáo đã trong nhân tộc đại quy mô truyền bá, vậy ta đạo giáo vậy đuổi theo chính là, Huyền Đô ngươi cùng nghe qua vi sư giảng đạo những này nhân tộc sinh linh thông báo một tiếng, để bọn hắn tại nhân tộc truyền xuống đạo thống. Là sư tôn. Huyền Đô đáp ứng một tiếng về sau, liền quay người rời đi. Bất chi bất giác, lại là thời gian ngàn năm vội vàng mà qua, Doanh Châu tiên đạo trồng, Quỳnh Tiêu vượt qua một bước kia, ngưng tụ đại la đạo quả, hoa khai bát phẩm, chứng đạo đại la kim tiên. Đến tận đây, Bạch Cảnh thân truyền đệ tử nhóm toàn bộ cũng có đại la kim tiên tu vi. Nhắc tới cũng xảo, Quỳnh Tiêu đột phá cùng ngày, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt về tới Doanh Châu Tiên Đạo. Vài vạn năm không thấy, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại đã có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, phân thân Bạch Cảnh một chút liền có thể nhìn ra, chỉ cần Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại tích lũy một ít hương hỏa nguyện lực, liền có thể chém ra hương hỏa thiệt thi. Bạch Cảnh trước đây truyền cho Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt công pháp chính là mượn hương hỏa ngưng tụ thành đại la đạo quả, tại tiến thêm một bước lúc lựa chọn trảm thi chi đạo, chém ra hương hỏa thiệt thi, hương hỏa ác thi, cùng với tự thân chấp niệm thi, cuối cùng vì lượng lớn hương hỏa hoàn thành tam thi hợp nhất, chứng được đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vậy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt muốn đột phá chuẩn thánh, không chỉ cần có hiểu ra tự thân chi đạo, càng cần nữa tích lũy lượng lớn hương hỏa, lúc này mới có thể tại đột phá chuẩn thánh lúc, vì hương hỏa làm môi giới, không tá trợ linh bảo chém tới hương hỏa thiệt thi, đến tiếp sau chém tới hương hỏa ác thi cũng là đồng lý. Với lại tại chém tới hương hỏa thiệt thi, hương hỏa ác thi thời điểm, kỳ thực Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền đã năng lực thoát ly hương hỏa ảnh hưởng tới, tương quan nhân quả cũng đổ lỗi đến thiện ác nhị thi bên trên. Nếu là chính là như vậy dừng lại không chứng đạo thành thánh, tối thiểu cũng có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, đây Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thân mình huyết mạch cửu vi thiên hồ hạn mức cao nhất muốn cao hơn không ít. Nếu là đến tiếp sau Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt muốn mượn hương hỏa thành thánh, liền đem một kiện tiên tiên linh bảo vì hương hỏa nguyện lực tế luyện thành một phen, lại nhờ vào đó linh bảo chạm ra chấp niệm của mình thi. Như vậy chém ra tam thi liền coi như cũng vì hương hỏa nguyện lực làm môi giới, đồng căn đồng nguyên, tam thi dung hợp có thể thành thánh. Chỉ là kiểu này thành thánh phương pháp, năng lực thành thánh dựa vào toàn bộ là hương hỏa, căn cơ vậy toàn bộ trên hương hỏa, muốn tiến thêm một bước liền lúc cần phải thì duy hộ hương hỏa. Đương nhiên, nếu là ở thành thánh sau đó muốn cùng hương hỏa nguyện lực cắt chém kia cũng không phải không được, chỉ cần vì thánh nhân pháp lực chặt đứt tự thân nhân quả là đủ. Nhưng nói như vậy, xác suất lớn hội cả đời không được tiến thêm, đồng thời hết rồi hương hỏa nguyện lực trèo trống, thánh nhân pháp lực vậy sẽ cực kỳ bị hao tổn, dạng này thánh nhân đoán chừng chỉ có thể cùng chuẩn đề tranh đoạt một phen ai là yếu nhất thánh nhân bảo tọa. Phân thân Bạch Cảnh nhìn xem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bây giờ tình huống liền hiểu rõ, nàng nên là dự định một con đường đi đến đen, chính là thành thánh, cũng sẽ không chém tới hương hỏa nguyện lực nhân quả. Đây chính là phân thân Bạch Cảnh muốn nhìn đến, hắn suy nghĩ một chút nói, nhìn thấy ngươi cùng hương hỏa chi đạo như thế phù hợp, vi sư rất là vui mừng. Lão sư quá khen, đệ tử còn muốn đa tạ lão sư truyền đệ tử lại đạo, nhường đệ tử có một tia chứng đạo cơ hội. Phân thân Bạch Cảnh khoát khoát tay không thèm để ý chút nào hỏi, ngươi lần này trở về có thể là có chuyện. Lão sư, đệ tử gần đây phát hiện trong nhân tộc xuất hiện rất nhiều mới đạo thống, bọn hắn phần lớn đều là nghe qua Thái Thanh Thánh Nhân giảng đạo hậu thiên nhân tộc sáng lập. Những thứ này đạo thống tồn tại đối với Thánh Liên giáo truyền đạo có chỗ trở ngại sao? Bao nhiêu là có, đặc biệt ven Đông Hải bên ấy, một nhóm giáo phái thành lập thu nạp không ít nhân tộc bên trong có thiên phú hậu thiên sinh linh. Nhìn tới lao tử là cấp bách a. Trước đó lao tử liền phái Huyền Đô tại nhân tộc bên trong điều tra qua Thánh Liên giáo, dưới mắt hắn nhường nghe qua hắn giảng đạo hậu thiên sinh linh truyền xuống đạo thống, nên là vì vững chắc đạo giáo khí vận. Vậy lao sư chúng ta muốn hay không? Không muốn. Phân thân Bạch Cảnh ngắt lời Hữu Cầm Nguyện Nguyện, tạm thời cái gì cũng không cần làm, vì sư nơi này lập tức sẽ làm một kiện đại sự, tại trong lúc này Thánh Liên giáo liền bình thường truyền đạo là được, không muốn làm sự tình khác. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy không người xác nhận, nàng tất cả đều là lao sư cho, lao sư nàng là nhất định sẽ nghe. Đưa tiễn Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt về sau, phân thân Bạch Cảnh nhường Quỳnh Tiêu bế quan trăm năm vững chắc cảnh giới, chính mình thì là vừa xài bước ra đi tới Kim Ngao đảo. Trong Bích Du Cung, đang ngộ đạo thông thiên cảm giác được hơi thở của phân thân Bạch Cảnh, từ từ mở mắt nói, tiểu đồng ở đâu? Đệ tử tại. Chính ngủ ga ngủ gật thủy hỏa đồng tử nghe được nhà mình lao ra triệu hoán đội vàng đáp một tiếng. Hôm nay có quý khách tới chơi, tiểu đồng ngươi nhanh chóng đi pha được một bình trà ngon. Nói xong thông thiên thân ảnh liền từ trong Bích Du Cung biến mất. Bạch Cảnh đạo hữu tới chơi, thật là làm cho ta Kim Ngao đảo đồng tất sinh huy a. Thông Thiên hiện thân sau đối với phân thân Bạch Cảnh chắp tay nói, Thông Thiên đạo hữu chớ có trêu chọc ta, hôm nay ta tới là có chính sự cùng đạo hữu thương lượng. Nghe được chính sự hai chữ này, Thông Thiên nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Muốn nói gần đây hắn cùng Bạch Cảnh lưu đồ bí mật sự việc, vậy khẳng định chính là Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sự tình, việc quan hệ tiệt giáo khí vận, Thông Thiên tự nhiên là mười phần coi trọng, hắn lập tức đem Bạch Cảnh mời đến Bích Du Cung, lấy ra Chu Tiên trận đồ che giấu thiên cơ. Thủy Hỏa đồng tử vô cùng có nhãn lực tình bưng lên hai chén nước trà. Sau đó lập tức lui ra ngoài. Đạo hữu thế nhưng thời cơ đã đến. Thông Thiên hỏi dò. Chương 170, Tịnh hóa thế gian ô uế, 3, chương 170, Tịnh hóa thế gian ô uế, 3, đúng, ta tới Kim Ngao đảo một là muốn nói cho đạo hữu sau trăm tuổi chúng ta liền muốn bắt đầu hành động, hai là muốn hỏi một chút đạo hữu cuối cùng quyết định đường nào đệ tử tiến vào trong trận thủ vệ trận nhãn. Ta dự định phái Đa Bảo, Vô Đương, Tùy Thị Thất Tiên cùng với Lữ Nhạc vào trận. Bạch Cảnh nghe vậy nhướng mày nói, không ổn. Ở đâu không ổn? Đạo hưu Tùy Thị Thất Tiên bên trong có vài vị ăn tươi nuốt sống yêu thích ăn người, mà Thánh Liên Tịnh Thế đại trận vận chuyển liền là dựa vào nhân tộc, nhường yêu thích ăn người hạng người đạt được phần này công đức, tự nhiên là không ổn. Thông Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức thở dài, đạo hưu lời nói rất đúng, vậy liền do của ta bốn đại thân truyền đệ tử, tăng thêm Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Lữ Nhạc, La Tuyên, Tần Hoàn, mười người này. Đạo hưu ta quan này Trường Nhĩ Định Quang Tiên tâm tính không chừng, sợ là không thích hợp vào trận. Bạch Cảnh ngắt lời Thông Thiên lại nói. Thông Thiên nghe vậy sửng sốt thầm nghĩ, này Trường Nhĩ Định Quang Tiên không phải là đắc tội qua Bạch Cảnh đạo hữu sao? Tâm tính không chừng loại lý do này chính là điển hình không quen nhìn này người mới sẽ dùng. Chẳng qua tất nhiên Bạch Cảnh cũng mở miệng, Thông Thiên đương nhiên sẽ không để mặt mũi, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy liền biến thành người khác đi. Đạo hữu cảm thấy ta tiệt giáo bên trong có ai phù hợp? Kim Quang Thánh Mẫu làm sao? Thông Thiên nghe được Kim Quang Thánh Mẫu tên, lại là những mày, tại Thông Thiên trong ấn tượng, Kim Quang Thánh Mẫu tại tiệt giáo một đám đệ tử bên trong bình thường không có gì đặc biệt, tu vi cũng là vừa vặn đột phá thái ất, thì tư chất mà nói, sợ là cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá đại la kim tiên. Thông Thiên cảm thấy đem đại trận bên trong danh ngạch giao cho nàng có chút lãng phí, nhưng Bạch Cảnh cũng mở miệng, Thông Thiên dứt khoát thì đáp ứng xuống. Mà Bạch Cảnh sở dĩ hội giới thiệu Kim Quang Thánh Mâu lý do vậy rất đơn giản, hắn cảm thấy phong thần trong nguyên tắc thập thiên quân trong trận pháp, Kim Quang trận là tối thú vị, chỉ thế thôi. Thông Thiên bên này quyết định tiệt giáo tham dự lần hành động này nhân tuyển sau đó, Bạch Cảnh liền lời nói xoay chuyển nói ra, Thông Thiên đạo hữu, trước đó ta liền cùng đạo hữu đã từng nói, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận một sáng triển khai, chắc chắn có không thể gặp người khác tốt đến ngăn cản, đạo hữu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không phải liền là Tây Phương giáo hai cái kia mà. Đạo hữu yên tâm, ta mặc dù không thể tượng đạo hữu như vậy lấy một địch hai, nhưng một đối một Tây Phương giáo thánh nhân đều không phải là đối thủ của ta. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy không nói gì, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận một sáng triển khai tại Hồng Hoang thế giới mà nói toàn thân là có chỗ tốt, nhưng đạt được tốt đẹp nhất chỗ không hề nghi ngờ thì là nhân tộc, tiếp theo là địa giới, sau đó mới là Bạch Cảnh các đệ tử, cuối cùng là Tiệt giáo. Với lại đối với Hồng Hoang thiên địa cũng có chỗ tốt, nói theo một ý nghĩa nào đó tại thiên đạo cũng không có trực tiếp chỗ ích lợi, ngược lại là địa giới vì huyết hải phạm vi thu nhỏ, diện tích hội tùy theo mở rộng, địa đạo uy thế cũng sẽ càng thêm cường đại, cùng địa đạo tương hợp hậu thổ, rất có thể đạt tới bán bộ thiên đạo cảnh. Này đối thiên đạo mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, đến lúc đó thiên đạo cho dù không tốt xuất thủ lộ liễu, vậy nhất định sẽ trong bóng tối chơi ngáng chân. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn đều là thuận tiên mà đi, lại thêm một cái để người nhìn xem không hiểu Thái Thanh lão tử, đến lúc đó ai mà biết được sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy này hai minh đệ hội trước giờ xung đột vũ trang. Chẳng qua thì trước mắt mà nói thế cuộc còn đang ở có thể khống chế trong phạm vi, phân thân Bạch Cảnh cho bản thể truyền tin sau đó, bản thể ngay tại hướng trở về, trăm năm thời gian sao cũng bay về rồi. Đến lúc đó do bản thể ứng đối Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, Thông Thiên ngăn lại Nguyên Thủy, lão tử nếu là kết cục liền từ nữ hoa ứng đối, nếu là không xuống đài vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lại nói, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận chính là tại huyết hải triển khai, huyết hải thế nhưng trên mặt đất giới trong, địa phủ vu tộc bao nhiêu cũng có thể trợ giúp một ít. Cùng Thông Thiên sau khi nói chuyện xong, phân thân Bạch Cảnh liền về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Rất nhanh, 50 năm thời gian trôi qua. Ngay hôm đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên hồ nước, phân thân Bạch Cảnh mở to mắt liền nhìn thấy bản thể quay về. Đạo hữu đi lâu như vậy nhưng có thu hoạch? Phân thân Bạch Cảnh hỏi. Tự nhiên là có. Nói xong Bạch Cảnh liền thả ra tự thân khí thế. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên, chỉ đột phá nhất trọng. Nhất trọng đã rất tốt, thánh nhân cảnh giới mỗi tăng lên một bước đều cần tốn hao lượng lớn thời gian, lại nói ta lại không chỉ là pháp lực đột phá, nhục thân vậy đột phá. Vậy tạm được, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nói xong phân thân Bạch Cảnh thì hóa thành thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên bay đến Bạch Cảnh trong tay. Bạch Cảnh thu hồi Bạch Liên tâm niệm khẽ động liền đem cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo tình huống thu hết vào mắt. Sau đó Bạch Cảnh ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn rời đi những năm này Khổng Tuyên đã đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Ngọc đỉnh khoảng cách Đại La Kim Tiên trùng kỳ cách chỉ một bước, Quy Linh, Vân Tiêu đồng dạng Đại La, nhìn lên tới cảnh giới 10 phần vững chắc, Quỳnh Tiêu thì là vừa vặn đột phá Đại La Kim Tiên, đang vững chắc cảnh giới. Sau đó Bạch Cảnh bấm ngón tay tính toán, phát hiện Bích Tiêu lại cũng đột phá Đại La. Hai cái ký danh đệ tử, Triệu Công Minh giống như Quỳnh Tiêu vừa mới đột phá đang ổn định cảnh giới, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại là đã Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lại quanh thân đạo vận viên mãn, chỉ cần lại nhiều một ít hương hỏa khí vận có thể chẳng thi. Này hương hỏa nguyện lực ngược lại thật sự là một cái không tệ con đường. Bạch Cảnh cảm thán một câu, sau đó liền không còn quan tâm Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu phân thân ký ức xem xét chính mình rời đi những năm này Hồng Hoang Thiên Địa cũng đã xảy ra chuyện gì. Bất chi bất giác, lại là 50 năm thời gian trôi qua. Ngày này, nữ hoa cùng Phục Hy Thiện Thi đi tới Doanh Châu Tiên Đảo. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi đột phá. Nữ hoa vừa thấy được Bạch Cảnh thì vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi, may mắn đột phá. Vậy thì tốt quá, chúng ta lần này kế hoạch liền có nắm chắc hơn. Nữ hoa cao hứng nói. Bạch Cảnh nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói, kế hoạch gì có nắm chắc hơn, là ngươi huynh trưởng an toàn có nắm chắc hơn đi. Nữ hoa ngược lại cũng không có phản bác, chỉ là giọng nói nghiêm túc nói, Bạch Cảnh đạo hữu, huynh trưởng ta phải làm phiền ngươi. Nói xong nữ hoa đối với Bạch Cảnh không người hành đại lễ. Bạch Cảnh một cái đỡ lấy nữ hoa nói, đạo hữu không cần như thế, ta nhất định hội hộ ngươi huynh trưởng chân linh không việc gì. Đa tạ. Nói xong nữ hoa nhìn thật sâu một chút Phục Hy, liền biến mất ở Doanh Châu Tiên Đảo. Phục Hy đạo hữu, tiếp xuống trước hết mời đạo hữu tại Nguyên Dương đỉnh của ta bên trong nghỉ ngơi một lát, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ phóng đạo hữu ra tới. Là thánh nhân. Phục Hy đáp một tiếng, đối với Bạch Cảnh thi lễ một cái liền bay vào Nguyên Dương đỉnh bên trong. Một lát sau, Thông Thiên mang theo Tiệt giáo các đệ tử cũng tới. Bạch Cảnh thấy thế đồng dạng đem các đệ tử của mình triệu tập lại. Thông Thiên nhìn lướt qua Bạch Cảnh 6 vị thân truyền đệ tử thầm nghĩ, Bạch Cảnh đạo hữu vậy thật biết dạy đồ đệ, thân truyền đều là đại la. Mà Bạch Cảnh thì là nhìn lướt qua Tiệt giáo các đệ tử, trừ ra 4 tên thân truyền, Tiệt giáo có thể vào Bạch Cảnh mắt cũng chỉ có Ô Bân Tiên, Lữ Nhạc, La Tuyên, đệ tử khác cũng liền như thế, chẳng qua thắng ở số lượng đông đảo, lần này thánh nhân bên ngoài chiến đấu chủ lực chính là bọn hắn. Thông Thiên đạo hữu, chúng ta lên đường đi. Đi tịnh hóa Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa ô hế. Chương 171, đại trận triển khai, nữ hoa ngăn cửa, 1, chương 171, đại trận triển khai, nữ hoa ngăn cửa, 1, Đâu Xuất Cung Thái Thanh Thiên, chính tại luyện chế đan dược mới lao tử động tác trong tay đột nhiên dừng lại. Lao tử vung tay lên, tắt trong lò đan hỏa, quay đầu nhìn về đồng dạng tại luyện chế đan dược Huyền Đô nói ra, Huyền Đô, đem đan lô thu đi. Huyền Đô trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng nhà mình sư tôn mệnh lệnh vẫn là phải nghe, hai tay của hắn kết ấn, đan lô bên trong chân hỏa nhanh chóng dập tắt, tiếp lấy Huyền Đô liền đem chính mình đan lô thu vào. Lão tử thấy thế tiếp tục nói, nữ hoa sư muội lập tức liền muốn tới Thái Thanh Thiên, ngươi đi nên một chút nàng. Huyền Đô nghe vậy mới chợt hiểu ra, nguyên lai là nữ hoa sư thúc đến, chẳng trách sư tôn muốn dừng lại trong tay luyện đến một nửa đan dược. Huyền Đô đã sớm nghe nói qua, Thiên Đạo Thánh Nhân bên trong, Nữ Hoa Sư Thúc là một cái duy nhất dĩ lực chứng đạo thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, Nữ Hoa Sư Thúc thực lực hẳn là Thiên Đạo Thánh Nhân bên trong mạnh nhất một vị. Sư Tôn hội coi trọng như vậy khoảng cũng là bởi vì cái này đi. Nghĩ được như vậy, Huyền Đô liền đội vàng đứng lên bay đi Thái Thanh Cung. Huyền Đô mới ra đâu xuất cung, Nữ Hoa thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Huyền Đô thấy thế liền đội vàng không người hành lễ, Huyền đều gặp Thánh Mẫu nương nương. Cái này lễ là vì tiên thiên nhân tộc thân phận làm được. Nữ Hoa lạnh lùng ánh mắt bên trong lóe lên một tia ôn nhu, nàng trên dưới quan sát một chút Huyền Đô rồi nói ra, tại ta sáng tạo tiên thiên nhân tộc bên trong, không dựa vào công đức bình thường tu hành, tốc độ tu luyện của ngươi là nhanh nhất. Ta chỉ là vận khí tốt, tương đối phù hợp sư tôn Thái Thanh đại đạo. Vậy cũng đúng chính ngươi phúc khí, phía trước dẫn đường đi. Ta có một số việc muốn cùng Thái Thanh sư huynh tâm sự. Huyền Đô không người xác nhận, ở phía trước dẫn đường đem Nữ Hoa đưa vào đầu xuất cung bên trong. Nữ Hoa đi vào đầu xuất cung về sau, liền nhìn thấy tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng lão tử. Tính toán thời gian, hai người lần trước chạm mặt là tại Thiên Đình bàn đảo thịnh mỗi lúc, nhưng lúc đó Nữ Hoa cũng không chút chú ý lão tử, hiện tại nàng mới chú ý tới, lão tử quanh thân đạo vận đã có tràn ra cảm giác, điều này nói rõ lão tử sắp đột phá thánh nhân tam trọng thiên đạt tới thánh nhân tứ trọng thiên. Nữ Hoa ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc thầm nghĩ, vì sao này lão tử tu hành tốc độ lại nhanh như vậy? Thánh nhân theo lý mà nói cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là giống nhau, mỗi đột phá một lần tu vi đều không phải là chuyện dễ dàng, lão tử nhưng thật giống như không cùng một dạng. Nữ Hoa sư muội tìm đến bần đạo có thể là có chuyện. Lời của lão tử ngắt lời Nữ Hoa suy nghĩ, Nữ Hoa cười cười nói, Thái Thanh sư huynh hẳn phải biết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn đột phá cảnh giới, cần vì tự thân đại đạo làm cơ sở, không ngừng đi cảm ngộ cái khác đại đạo, cũng đem bọn hắn dung nhập tự thân đại đạo trong. Ta trước đó hao phí mấy cái nguyên hội thời gian nhập môn hơn 200 cái đại đạo, đồng thời đem những thứ này đại đạo dung nhập tạo hóa đại đạo trong, lúc này mới đột phá một trọng cảnh giới, hiện nay ta đang cảm ngộ âm dương đại đạo, chỉ là một thằng không được duyên phận khó mà nhập môn. Trong hồng hoang, luận đối với âm dương đại đạo cảm ngộ, Thái Thanh sư minh xưng thứ hai sợ là không người dám xưng đệ nhất, cho nên ta liền mặt dày mày dạn hướng Thái Thanh sư minh thỉnh giáo âm dương đại đạo, mong rằng sư minh vui lòng chỉ giáo. Như sư muội năng lực may mắn nhập môn âm dương đại đạo, liền coi như sư muội thiếu Thái Thanh sư minh một ân tình. Nói xong Nữ Hoa còn đối với lão tử hành lễ. Lão tử không ngờ rằng Nữ Hoa tìm hắn lại là vì âm dương đại đạo, lão tử trầm tư một lát sau cũng không có từ chối, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói ra, sư muội, nợ nhân tình thì không cần, đúng lúc ta đối với sư muội tạo hóa đại đạo cũng cảm thấy có chút hứng thú, hai người chúng ta luận đạo một phen làm sao? Cũng tốt. Là bày tỏ thành ý, vậy liền do ta bắt đầu trước đi. Nói xong Nữ Hoa muốn giảng thuật tạo hóa của mình đại đạo. Sư muội chậm đã. Sư minh còn có chuyện gì? Nữ Hoa hỏi. Không biết ta kêu bất thành khí đệ tử Huyền Đô có thể có cơ duyên lắng nghe sư muội tạo hóa đại đạo. Huyền Đô chính là ta sáng tạo tiên thiên nhân tộc, hắn vừa gọi ta một tiếng thánh mẫu nương nương, ta đương nhiên sẽ không che giấu. Đa tạ sư muội, Huyền Đô ngươi cũng tới nghe đạo đi. Huyền đều gật đầu xác nhận, hắn đối với Nữ Hoa thi lễ một cái về sau, khuynh chân ngồi xuống. Nữ Hoa và Huyền Đô ngồi xuống, lập tức bắt đầu giảng đạo. Mà cùng lúc đó, Bạch Cảnh cùng Thông Thiên cùng với các đệ tử của bọn hắn đã tới địa giới chỗ sâu nhất huyết trên biển. Nhân tộc Tam tộc cùng Huyền Vũ là trước giờ xuất phát, bọn hắn đã sớm tới, mà ở bốn người sau lưng còn đi theo trăm tên nhân tộc. Này trăm tên nhân tộc bên trong, có 10 tên đại la, còn lại tu vi kém cỏi nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, cái này hẳn là nhân tộc toàn bộ nội tình. Nhân tộc Tam tổ cùng Huyền Vũ cùng nhau bay đến Bạch Cảnh cùng Thông Thiên bên cạnh, bốn người đồng thời không mình hành lễ, gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân, gặp qua Thượng Thành thánh nhân. Không cần đa lễ, nhân tộc đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Cảnh có hơi đưa tay vì pháp lực đem bốn người đỡ dậy sau hỏi. Chuẩn bị xong. Ta vì tọa hỏa câu thông nhân tộc đều đồng ý chúng ta kế hoạch, nguyện ý vì hồng hoang tương lai cống hiến một phần lực lượng của mình. Rất tốt. Vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có một vấn đề, Minh Hà ra đây thấy ta. Bạch Cảnh vừa dứt lời, trong biển máu liền xuất hiện một cái vòng xoáy, một lát sau Minh Hà lao tổ thân ảnh liền xuất hiện ở huyết trên biển, hắn ba chân bốn cẳng đi tới Bạch Cảnh cùng Thông Thiên mặt phía trước hành lễ bần an. Minh Hà, biển máu này là địa bàn của ngươi, ngươi hay là lục đạo luân hồi A-tu-la đạo đạo chủ, cho nên chuyện hôm nay ta cảm thấy có cần phải báo tin ngươi một tiếng. Thánh nhân thỉnh giảng, Minh Hà rửa tai lắng nghe. Tốt, kia ta liền nói thẳng, tiếp xuống ta đem trên huyết hải bố trí một tòa đại trận này hội tịnh hóa huyết hải ô uế cùng sát khí, huyết hải phạm vi bao trùm sẽ cùng theo thu nhỏ hai vòng, đến tiếp sau cái kia đại trận còn có thể liên tục không ngừng tịnh hóa trong biển máu ô uế cùng sát khí, chẳng qua vì huyết hải tính đặc thù, thế gian này ô uế còn có thể liên tục không ngừng tràn vào huyết hải. Nói cách khác có tòa đại trận này nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng huyết hải không. Còn mở rộng, ngươi vậy không cần lo lắng Á Tu La tộc vấn đề sinh tồn. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Minh Hà trong lòng đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Cái gì không cần lo lắng Á Tu La tộc vấn đề sinh tồn, đây là muốn trực tiếp đem nhà của hắn cho bưng a. Minh Hà theo bản năng thì muốn cự tuyệt, nhưng một giây sau hậu thổ âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, đáp ứng hắn, Bạch Cảnh chi ngôn chính là ta ý nghĩa. Hậu thổ nương nương, nếu ta đáp ứng Bạch Cảnh thánh nhân, đến tiếp sau ta cùng Á Tu La tộc cũng lại nhận ảnh hưởng rất lớn a. Ngươi đã là Á Tu La đạo chi chủ, năng lực liên tục không ngừng thu hoạch công đức, bất tử bất diệt, có hay không có huyết hải ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chia ra. Về phần nói Á Tu La tộc, ta sẽ để cho Vu tộc nhường ra một thành âm sai vị trí, giao cho A Tu La tộc xem như đền bù. Minh Hà nghe vậy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng chuyện này chính là ba vị thánh nhân nhu đồ, hắn bây giờ đã vào địa giới, hậu thổ địa đạo này đại ngôn lời nói, hắn không thể không nghe. Lại nói, hậu thổ đã cho A Tu La tộc đền bù, lúc này nếu lại không biết tốt xấu từ chối, kia liền là chính mình muốn chết. Nghĩ được như vậy, Minh Hà chỉ có thể đáp ứng xuống. Bạch Cảnh cười gật đầu một cái nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Minh Hà đạo hữu ngươi rất không tồi, chuyện sau đó Minh Hà đạo hữu liền không cần lo, bất kể người nào kêu gọi ngươi, ngươi cũng không cần để ý, A Tu La tộc cũng giống như vậy, đều không cần theo trong biển máu ra đây, đợi đến việc này hoàn thành, ta hội tiễn một cọc tạo hóa cho Minh Hà đạo hữu. Minh Hà nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thánh nhân khẩu bên trong tạo hóa, khẳng định là rất không tệ bảo bối, bây giờ sự việc đã định, có bảo bối thu vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Thế là Minh Hà đối với Bạch Cảnh chắp tay nói, đa tạ thánh nhân. Nói xong Minh Hà liền quay trở về trong biển máu. Sau một lát, một đóa xích hồng sắc thập nhị phẩm liên đài liền xuất hiện huyết trên biển, liên đài đối với huyết hải chấn ép mà xuống, trong biển máu tất cả A Tu La tộc cũng cảm giác được lao tổ ý chí, xích làm bọn hắn không cho phép rời khỏi huyết hải. Sau đó thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên liền bay vào trong biển máu. Chỉ là tại Minh Hà thao túng nghiệp hỏa hồng liên trở về lúc, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, nghiệp hỏa hồng liên đối với Bạch Cảnh có chút thân cận, chỉ cần Bạch Cảnh nghĩ, đóa này làm bạn hắn nhiều năm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trong khoảnh khắc liền sẽ phản bội hắn. Minh Hà bị hù liền tranh thủ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thu vào, cũng quyết định về sau tuyệt đối sẽ không tại Bạch Cảnh trước mặt lấy ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Bạch Cảnh cảm giác được Minh Hà tiểu động tác sau vậy không nói thêm gì, hắn hơi cười một chút, quay đầu đối với tiệt giáo cùng nhân tộc mọi người nói, các vị phiền phức lui ra phía sau vạn dặm, lúc này mọi việc đã sẵn sàng, ta muốn bắt đầu triển khai đại trận, sau đó các ngươi nghe ta chỉ lệnh bước vào đại trận bên trong là được. Chương 171, đại trận triển khai, nữ hoa ngăn cửa, 2, chương 171, đại trận triển khai, nữ hoa ngăn cửa, 2, mọi người nghe vậy hướng về bốn phía cùng nhau thối lui. Bạch Cảnh thấy thế vậy không do dự, hai tay của hắn kết ấn, lấy ra một đóa 24 phẩm màu trắng liên hoa. Lập tức Bạch Cảnh quanh thân nổi lên tịnh hóa đại đạo rót vào nhị thập tứ phẩm bạch sắc liên hoa bên trong. Huyết trên biển, hàng luồng bạch sắc quang mang bắn ra, nhị thập tứ phẩm bạch sắc liên hoa tùy theo biến lớn, từ lúc mới bắt đầu lớn chừng bàn tay, thời gian nháy mắt thì biến thành to bằng bãi nước, tiếp lấy lại biến thành hồ nước lớn nhỏ. Nhân tộc tam tổ ở đâu? Tại. Vào trận. Theo Bạch Cảnh ra lệnh một tiếng, Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Chi Y Địa thị, ba người hóa thành ba đạo lưu quang trước hết nhất vào trận. Ba người vào trận sau đó, liên hoa lần nữa biến lớn, lần này đã biến thành hồ nước lớn nhỏ. Thánh Liên giáo đệ tử ở đâu? Đệ tử tại. Bạch Cảnh sáu vị thân truyền đệ tử không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Vào trận. Là sư tôn. Sáu người đồng dạng hóa thành sáu đạo lưu quang, bay tới tầng thứ hai trận nhãn chỗ. Nhị thập tứ phẩm liên đài đúng lúc này lần nữa mở rộng, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ huyết hải. Lần này Bạch Cảnh trực tiếp lấy ra Nguyên Dương đỉnh, vì Nguyên Dương đỉnh che lại còn lại 15 người, đem bọn hắn đưa đến trận nhãn vị trí. Theo 24 chỗ trận nhãn cũng có người trấn thủ, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận chính thức khởi động. Trong chốc lát, huyết hải vùng trời bạch quang như là hóa hình thực chất bình thường, chỉ cần là bạch quang chiếu rọi đến chỗ, trong biển máu ô uế cùng sát khí liền sẽ tượng băng tuyết gặp phải liệt dương một từng khúc tan rã. Lúc này Tử Tiêu cung phía trên, đột nhiên mây đen dày đặc lôi tiếng nổ lớn. Tại Thánh Liên Tịnh Thế đại trận thành hình trong nháy mắt, Thiên Đạo liền cảm giác được huyết hải xuất hiện biến hóa. Đang nội đạo hồng quân trong nháy mắt liền bị Thiên Đạo chiếm cứ cơ thể. Thiên Đạo Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía địa giới chỗ sâu nhất huyết hải. Hồng Quân mượn Thiên Đạo ánh mắt vậy đã hiểu Thiên Đạo là gì tức giận như vậy. Bạch Cảnh bố trí Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bên ngoài nói là vì tịnh hóa hồng hoang thế giới ô uế, thực chất bất quá là vì mở rộng địa giới không gian, nhường nói càng thêm cường đại. Thiên Đạo là tuyệt đối không thể nào nhìn xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua Thánh Liên Tịnh Thế đại trận vậy sát sát thật thật đối với hồng hoang thiên địa, chúng sinh cũng có chỗ tốt, Thiên Đạo tuyệt đối không thể năng lực kết cục can thiệp. Đối mặt loại tình huống này, Thiên Đạo chỉ có thể nhường các thánh nhân xuất thủ. Thế là một giây sau, Thiên Đạo mượn Hồng Quân danh nghĩa cho một đám Thiên Đạo thánh nhân ra lệnh, để bọn hắn xuất lĩnh các đệ tử của mình, đi địa giới ngăn cản Thánh Liên Tịnh Thế đại trận. Thiên Đạo thánh nhân nhóm tự nhiên cũng nhận được Thiên Đạo Hồng Quân mệnh lệnh. Tây Phương giáo hai vị thánh nhân thiếu Thiên Đạo đại công đức, mà đối với Thiên Đạo Hồng Quân mệnh lệnh mặc dù bọn hắn có 100 không muốn, cũng không thể không hành động. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn là thuận thiên mà đi, hắn thấy lão sư là Thiên Đạo đại ngôn, nói chuyện hành động đại biểu chính là Thiên Đạo, bởi vậy lão sư ra lệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự sẽ tuân theo. Mà tại Đâu Xuất Cung Thái Thanh Thiên bên trong, nữ hoa cùng lão tử nghe được Thiên Đạo Hồng Quân mệnh lệnh sau nét mặt khác nhau. Lão tử nhìn thật sâu một chút nữ hoa sau hỏi, "Nữ hoa đạo hữu, ngươi thực sự là tìm đến Bần đạo luận đạo sao?" Thái Thanh sư minh cảm thấy là đó chính là, cảm thấy không phải vậy liền không phải. Sư muội có ý tứ là, như ta nghĩ là, vậy ta ngươi liền tiếp theo luận đạo là được, như cảm thấy không phải liền muốn làm qua một hồi. Đây là Thái Thanh sư minh nói, ta nhưng không có nói như vậy. Lão tử thở dài nói, "Sư muội, ngươi nhưng là muốn chống lại mệnh lệnh của lão sư. Ta nào có lá gan lớn như vậy, rõ ràng là ngươi sư minh muội ta tại luận đạo thời điểm vô cùng đầu nhập, không có nghe được mệnh lệnh của lão sư." Lão tử trầm mặc. Đến nơi này lão tử nếu tại nhìn không ra nữ hoa có ý đồ gì vậy hắn thì sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Nói trắng ra, nữ hoa chính là đến ngăn cửa. Mục đích dĩ nhiên chính là không cho hắn đi hướng địa giới ảnh hưởng Bạch Cảnh bố trí Thánh Liên Tịnh Thế đại trận. Nữ hoa đạo hữu, ngươi chính là dĩ lực chứng đạo chiến lực chắc hẳn không tầm thường, bần đạo hôm nay nghĩ linh giáo một phen. Vẫn là phải động thủ sao? Kia Thái Thanh đạo bạn liền mời đi. Lão tử nghe vậy đầu tiên là vung ra Thái Cực Đồ, đem Huyền Đô bao vây đưa ra Thái Thanh Thiên, sau đó đối với nữ hoa nhấc chỉ tay, đầu ngón tay của hắn có âm dương nhị khí lưu chuyển. Bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Âm dương chi đạo chính là gần với ban đầu cái đó một đại đạo. Nữ hoa là lần đầu tiên tiếp xúc âm dương đại đạo, vậy là lần đầu tiên cùng Thái Thanh đấu pháp. Thái Thanh đối với âm dương đại đạo cảm ngộ tuy nói còn chưa tới viên mãn cấp độ, nhưng cũng vượt qua chín thành, một chỉ này có sinh tử luân chuyển, có thiên địa tạo hóa, có phá diệt tân sinh, nhưng cuối cùng chính là bốn chữ âm dương tổng thế. Nữ hoa trong lòng có chỗ hiểu ra, nguyên lai đây chính là âm dương đại đạo. Chẳng qua bây giờ cũng không phải khiến nàng ngộ đạo lúc, nữ hoa tâm niệm khẽ động, tạo hóa đại đạo ngưng tụ thành trật tự tỏa liên thẳng tắp đón nhận thái thanh âm dương đại đạo. Hai người đại đạo va chạm trong nháy mắt, vì đâu xuất cung làm trung tâm, đại đạo dung chuyển không dừng lại, lao tử vì đại pháp lực mở thái thanh thiên bắt đầu run rẩy lên. Quanh một hồi kịch liệt tiếng nổ truyền đến, thái thanh thiên tùy theo chôn bụi, quay về hỗn độn, nhưng một giây sau càng lớn thái thanh thiên lại được mở mang, chỉ là nặng mới mở thái thanh thiên hiện đến vô cùng đục ngầu, linh khí cuồn cuộn, thanh trọc dường như muốn lần nữa quý nhất. Giao giao một đạo tạo hóa đại đạo ngưng tụ trật tự tỏa liên ở trong hỗn độn vân ra, thái thanh thiên thiên địa chi lực như thủy triều cuồn cuộn, vô biên linh khí hóa thành cuồn phong, hướng gió lại không chừng. Định. Giọng lao tử đồng dạng tại trong hỗn độn vang lên. Vừa mới còn đang ở phá diệt biên giới thái thanh thiên trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Một giây sau, lão tử thân ảnh tại trong hỗn độn hiện hiện, thân thể của hắn như là vỡ vụn như đồ sứ đều là vết dạng. Gần như đồng thời nữ hoa thân ảnh vậy từ trong hỗn độn xuất hiện, khoe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vừa mới đụng nhau bên trong, hai người cũng bị thương. Không hổ là dĩ lực chứng đạo, bần đạo tu vi cao đạo hữu một rưỡi tiểu cảnh giới, lại bị đạo hữu áp chế. Thái thanh đạo bạn nói đùa, người ta nhiều nhất tính là ngang tay. Hai người nói chuyện công phu, khí tức trên thân đều đã bình phục, riêng phần mình bị thương vậy khôi phục. Thái thanh đạo bạn còn muốn tiếp tục không? Lão tử lắc đầu nói, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả, đạo hữu luận chiến lược so với ta hơn một chút, nhưng ta có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng thái cực đồ, đạo hữu không làm gì được ta, đồng dạng ta vậy cầm đạo hữu không có biện pháp gì. Đã như vậy, ta trước bồi đạo hữu đâu xuất cung. Nói xong nữ hoa tâm niệm khẽ động, thái thanh thiên bên trong thời gian nhanh chóng rút lui, bị hai người hủy đi thái thanh cung thời gian trong nháy mắt cũng đã tái hiện. Thời gian đại đạo. Nữ hoa sư muội lại nắm giữ thời gian đại đạo. Lão tử có chút kinh ngạc hỏi, chưa nói tới nắm giữ, chẳng qua là vừa mới nhập môn, ta đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ khoảng chỉ có một thành nữa, có thể dùng ra thời gian đảo ngược chẳng qua là mượn thánh nhân pháp lực. Thì ra là thế, nữ hoa sư muội tạo hóa đại đạo còn chưa kể xong, bên ấy tiếp tục đi. Nói xong lão tử liền triệu hồi thái cực đồ, sau đó mang theo huyền đô vừa xài bước ra về tới thái thanh cung. Nữ hoa cười cười, vậy đi theo về tới thái thanh cung. Lão tử thấy nữ hoa quay về, lấy ra thái cực đồ che giấu thiết cơ, sau đó mở miệng hỏi, nữ hoa sư muội, có thể hay không nói cho bần đạo, ngươi cùng bạch cảnh đạo hữu rốt cục đang lưu đồ cái gì? Tại sao lại kéo lên bần đạo tam đệ? Nữ hoa nghe vậy không có lập tức trả lời lão tử vấn đề, mà là nhiều hứng thú mà hỏi, thái thanh sư minh vừa mới gấp như vậy quá khứ, không phải là vì thông thiên sư minh? Đúng, vừa mới bần đạo tại thu đến mệnh lệnh của lão sư về sau, một phen bấm đốt ngón tay liền coi như đến thông thiên lúc này đang huyết hải. Nữ hoa sư mọi người cùng bạch cảnh đạo hữu làm gì mưu đồ bần đạo cũng không muốn quản, nhưng các ngươi đem thông thiên lôi xuống nước, bần đạo liền không thể ngồi yên không lý đến. Lão tử nghĩa chính tử nghiêm nói, thái thanh sư minh lời ấy sai rồi, không phải là chúng ta kéo thông thiên đạo hữu xuống nước, là thông thiên đạo hữu chủ động cùng chúng ta hợp tác. Bạch cảnh đạo hữu bố trí thánh liên tịnh thế đại trận là bởi vì bản thể của hắn là tịnh thế bạch liên, trời sinh sứ mệnh chính là tịnh hóa thế gian ô uế, trận này một thành tại bạch cảnh đạo hữu đại đạo có lợi ích to lớn. Mà ta giúp đỡ bạch cảnh đạo hữu một mặt là vì huynh trưởng ta tương lai, một mặt là vì nhân tộc hưng thịnh. Về phần thuyết phục thiên đạo bạn, hắn chẳng qua là muốn mượn đại trận bố trí xong về sau, đạt được công đức cùng khí vận, nhường các đệ tử của mình nhiều đến mấy cái thần bị, thật ổn cố tiệt giáo khí vận. Nghe xong nữ hoa lời nói, lão tử thở dài nói, nguyên lai là vì tiệt giáo khí vận sao? Chương 172, Nguyên Thủy Chiến Thông Thiên, 1, chương 172, Nguyên Thủy Chiến Thông Thiên, 1, Thái Thanh sư minh cùng Thông Thiên sư minh một dạng, đều là lập giáo thành thánh, tự nhiên nên đã hiểu tiệt giáo tại Thông Thiên sư minh mà nói trọng yếu bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác Thông Thiên sư minh trong tay không có năng lực trấn áp tiệt giáo khí vận linh bảo, điều này sẽ đưa đến Thông Thiên sư minh chỉ có thể cùng Bạch Cảnh đạo hữu hợp tác, mượn Bạch Cảnh đạo hữu tịnh hóa hồng hoang thiên địa ở giữa ô uế cơ hội thu hoạch một chút công đức khí vận, giúp đỡ tiệt giáo đệ tử đạt được thần vị thiên đình. Tiến tới mượn thần vị thiên đình phân đến thiên đình khí vận, vững chắc tiệt giáo tự thân khí vận. Nghe xong nữ hoa lời nói, lão tử thở dài một hơi nói, nguyên lai tam đệ đúng là ý tưởng như vậy mà. Thái Thanh sư minh đã hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó, có thể còn muốn đi huyết hải. Lão tử lắc đầu nói, vân đạo cùng nữ hoa sư muội luận đạo, chính đến thời khắc mấu chốt, sao có thể rời khỏi đâu. Nữ hoa nghe vậy lộ ra nụ cười, ngăn lại lão tử chính là bạch cảnh cho nhiệm vụ của hắn, hiện tại lão tử đã không tới huyết hải, nhiệm vụ của nàng liền xem như hoàn thành, tiếp xuống nên mượn cùng lão tử luận đạo cơ hội cảm ngộ một phen âm dương đại đạo. Mà cùng lúc đó, huyết hải phía trên, bạch cảnh cùng thông thiên cản lại nguyên thủy cùng tây phương nhị thánh. Thông thiên ngươi này là ý gì? Hẳn là ngươi không có nghe được lão sư pháp chỉ sao? Nguyên thủy thiên tôn mặt lạnh lấy hỏi. Pháp chỉ ta tự nhiên là nghe được, chỉ là này pháp chỉ ta cũng không tính tuân theo. Nguyên thủy thiên tôn nghe thông thiên nói như vậy trên mặt hiện lên một chút tức giận. Thông thiên ngươi muốn nghịch thiên mà đi hay sao? Nhị huynh, ngươi hẳn phải biết, ta chi đại đạo vốn là hồng hoàng chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Đại đạo 50, thiên diện 49, như nhị huynh cảm thấy ta bắt lấy này một đã đổ đi, chính là tại nghịch thiên mà đi, đó chính là nghịch thiên mà đi. Thông thiên, ý của ngươi là ngươi đang thực tiễn chính mình đạo sao? Là. Nguyên thủy thiên tôn trầm mặc, mà tây phương nhị thánh đồng dạng cũng là trầm mặc, vì hai người cũng đã nhìn ra, bạch cảnh tu vi tuyệt đối là có đột phá, bọn hắn trước đó thì không phải là đối thủ của bạch cảnh, bây giờ bạch cảnh tu vi có đột phá, kia liền càng không phải là đối thủ. Nghĩ được như vậy, tây phương nhị thánh nét mặt không khỏi trở nên tránh né lên. Hai người nghe được nguyên thủy cùng thông thiên đối lập về sau, trong lòng một mực đang nghĩ, tuyệt đối đừng đánh nhau. Nhưng mà không như mong muốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một lúc lâu sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, Thông Thiên đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền làm qua một hồi đi. Tốt, hỗn độn đánh một trận đi. Nói xong Thông Thiên thì bước đầu tiên đi hướng trong hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo sát phía sau, nhưng hắn tại trước khi đi nhìn lướt qua Tiệt Giáo cùng nhân tộc tu sĩ về sau, nhấc tay đánh ra một đạo pháp chỉ. Pháp chỉ hóa thành một vệt kim quang, bay hướng không biết tới chỗ. Bạch Cảnh không có ngăn cản đạo pháp chỉ này, hắn quay đầu nhìn lướt qua Tây Phương Nhị Thánh giống như cười mà không phải cười nói, hai vị đạo hữu vậy mời đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau, hiểu rõ hôm nay sợ là không thể thiện, cũng đi hướng trong hỗn độn. Địa phủ Bình Tâm Nương Nương thấy thế miệng nhỏ cong lên nói, đi như thế nào? Ở chỗ này đánh a, ta còn muốn xem náo nhiệt đâu. Tiểu muội, bọn hắn ở chỗ này đánh lên, Bạch Cảnh đạo hữu bày ra trận pháp trong khoảnh khắc liền sẽ bị phá hư. Nhục Thu bất đắc dĩ nói, Bạch Cảnh trước đó không phải nói mà, để cho ta phụ trách bảo hộ đại trận, có ta ở đây bọn hắn đánh nhau đại trận cũng sẽ không có vấn đề. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Hừ, nói cho cùng vẫn là không tín nhiệm ta. Nếu bản thể tại Bạch Cảnh chắc chắn sẽ không đi trong hỗn độn đánh nhau. Tiểu muội, tuy nói thánh nhân ở giữa chiến đấu chúng ta không nhìn thấy, nhưng còn có các đệ tử của bọn hắn a. Ngươi nhìn xem, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo các đệ tử đều tới, Tiệt giáo cùng nhân tộc một chúng tu sĩ cũng tại, thật đánh nhau chắc hẳn cũng là rất náo nhiệt. Một bầy kiến hôi đánh nhau có cái gì nhìn xem, ngay cả chuẩn thánh đều không có. Ai nói không có? Lập tức sẽ có người tới. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy bấm ngón tay tính toán, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, Kỳ Lân tộc vậy mà sẽ tới sao? Trước đó Bạch Cảnh đạo hữu liền cùng ta đã nói rồi, muốn ta cẩn thận phòng bị Kỳ Lân nhất tộc. Vì sao Kỳ Lân nhất tộc sẽ đến lẫn vào chuyện này? Ta còn tưởng rằng bọn hắn triệt để ẩn cư, không hỏi thế sự đây. Bình Tâm Nương Nương nhiều hứng thú nói, làm sao có khả năng triệt để ẩn cư đâu? Kỳ Lân nhất tộc cũng là nghĩ Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi sao? Nói đến này Kỳ Lân nhất tộc cùng chúng ta Vu tộc còn tính là hàng xóm, chỉ tiếc Long Hán lượng kiếp sau đó, tổ Kỳ Lân vẫn lạc, Kỳ Lân nhất tộc thì chuyển ra Bất Chu Sơn không biết tung tích, không ngờ rằng bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang lại đứng ở chúng ta mặt đối lập. Ta nghĩ Kỳ Lân nhất tộc hẳn là đầu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huynh trưởng có ý tứ là, vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ra ngoài pháp chỉ là cho Kỳ Lân nhất tộc, nên đúng không? Bình Tâm Nương Nương nghe vậy lại là đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, lần này ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc không ít. Huynh trưởng, này Kỳ Lân nhất tộc không hổ là trước kia bá tộc một trong, tuy nói đã vẫn lạc không ít tộc nhân, nhưng trong tộc lại còn có ba tôn chuẩn thánh, hơn 10 người đại la, chính là không biết lần này bọn hắn lại phái bao nhiêu người đến. Tầm mắt về đến huyết hải phía trên, Tiệt giáo cùng nhân tộc các tu sĩ đang cùng Tây Phương giáo xiển giáo các đệ tử đối lập. Chỉ là nhân tộc lại cũng dám cản chúng ta thánh nhân đệ tử, nhân tộc sẽ không sợ bị thánh nhân giáng tội sao? Quảng Thành Tử trước tiên mở miệng chất vấn. Nhân tộc ta cử động lần này chính là Hồng Hoang Thiên Địa làm công hiến, đợi cho đại trận khởi động, vì thánh nhân thông thiên triệt địa khả năng, nhất định có thể nhìn rõ mọi việc định sẽ không giáng tội với ta các loại. Huyền Vũ không sợ hai chút nào giải thích nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, thầy của chúng ta đều là để cho chúng ta hủy đi trận này, thánh nhân pháp chỉ đã hạn, như là nhân tộc không để cho mở, cũng đã là xúc phạm thánh nhân pháp chỉ, bất kính thánh nhân. Tây Phương giáo địa tạm trực tiếp cho nhân tộc chủ một đỉnh chủ mũ. Huyền Vũ lại là không chút nào hoảng, hắn cười cười nói, nếu là nói thánh nhân pháp chỉ ta chỗ này cũng có, Bạch Cảnh thánh nhân, Nữ Hoa Nương Nương, Thượng Thanh thánh nhân đều mệnh nhân tộc ta bảo vệ tốt trận này, theo đạo hữu trước đó lời giải thích, nếu các ngươi đối với cái này trận ra tay, không phải cũng là không tuân theo thánh nhân. Hay là nói tại các vị mắt bên trong Tây Phương Nhị Thánh, Ngọc Thanh thánh nhân là thánh nhân phải tôn kính, Bạch Cảnh thánh nhân, Nữ Hoa Nương Nương, Thượng Thanh thánh nhân thực sự không phải thánh nhân không cần tôn kính. Huyền Vũ lời nói này nói Tây Phương giáo cùng Xiển giáo mọi người mồ hôi đầm địa. Cho bọn hắn là gan lớn như trời bọn hắn cũng không dám phủ định thánh nhân, đây không phải là muốn chết mà. Chớ nói chi là Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa hai vị này đều là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, luận thực lực sợ là muốn tại sư tôn của bọn hắn phía trên. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, kia liền trực tiếp làm qua một hồi đi. Nói xong Nhiên Đăng lấy ra càn khôn xích, đối với Huyền Vũ đánh tới. Huyền Vũ cùng Nhiên Đăng một dạng, đều là đại la kim tiên đỉnh phòng, trong tay còn có Bạch Cảnh bàn cho linh bảo, cũng không sợ Nhiên Đăng. Nhưng mà không đợi Huyền Vũ ra tay, một bóng người xinh đẹp liền đột nhiên xuất hiện, bắt lại càn khôn xích. Nhiên Đăng thấy thế sắc mặt đại biến nói, Thường Hy, ngươi vì sao muốn ngăn cản bần đạo? Ta sớm đã gia nhập Thánh Liên giáo, bây giờ là Thánh Liên giáo trưởng lão, lại nói, Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi tốt xấu cũng tại Tử Tiêu cung nghe qua nói, bây giờ lại lấy lớn hiếp nhỏ không nhiều phù hợp đi. Nói xong Thường Hy một thân chuẩn thánh đỉnh phong uy áp không che giấu chút nào đối với Nhiên Đăng đè ép xuống. Nhiên Đăng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng có máu tươi tràn ra. Chuẩn thánh đỉnh phong, Thường Hy đạo hữu ngươi lại có như vậy tạo hóa? Nhờ có giáo chủ ban thưởng ta cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta mới có thể chém ra chấp niệm thì có được hôm nay cảnh giới. Nói đến bảo vật này các ngươi Tây Phương giáo nên nhìn rất quen mắt đi. Nói xong Thường Hy xoay tay phải lại, một đóa kim sắc liên đài xuất hiện ở trong tay nàng. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Di Lặc nhịn không được hoảng sợ nói. Tây Phương giáo một đám đệ tử sắc mặt cũng biến thành khó coi. Mà cùng lúc đó, Thiên Ngoại Thiên Hỗn Độn trong, Thông Thiên giáo chủ đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giằng co, hắn dáng người thẳng tắp, tay áo bồng bềnh, Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Tiên tứ kiếm tại quanh thân vần quanh. Mà Thông Thiên đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là cầm trong tay một thanh ngọc như ý, sau lưng có một đạo khánh vân như ẩn như hiện, cả người tản ra khiến người ta ngạt thở uy áp. Mặt đối với huynh trưởng của mình, Thông Thiên giáo chủ trong mắt không thấy mảy may vẻ sợ hãi, chỉ có hừng hực chiến ý cách đó không xa Bạch Cảnh cùng Tây Phương Nhị Thánh thì là cách xa nhau vài trăm mét, hai bên nhìn lên tới đều không có muốn ý tứ động thủ, ngược lại là cùng nhau nhìn về phía Thông Thiên cùng Nguyên Thủy. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy rằng có mấy tức sau đó, cũng không biết là nguyên nhân nào, đột nhiên thu hồi Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Như thế cử động, Lệnh Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh đều mặt lộ vẻ không hiểu. Vừa nãy Thông Thiên còn một bộ khí thế hùng hổ, rất có một lời không hợp thì muốn động thủ tư thế, giờ phút này lại là thu hồi Chu Tiên kiếm trận, này để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Lúc này Thủy Thiên Tôn trước tiên mở miệng, "Thông Thiên, ngươi thu hồi Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ là ý gì? Chẳng lẽ Lạc Đường biết quay lại, biết không thể nghịch thiên mà đi?" "Như thế cũng tốt, người ta dù sao cũng là huynh đệ, thật độc thủ, khó tránh khỏi đả thương tình cảm huynh đệ." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói mặc dù có mấy phần hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm cảm giác, thậm chí còn mang theo vài phần may mắn, không còn nghi ngờ gì nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy cũng không muốn cùng Thông Thiên độc thủ. Mà Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lại là ngửa mặt lên trời cười to, cười vui cởi mở, vang vọng hỗn độn, "Nhị huynh còn nhớ tới Tam Thanh Tình huynh đệ, ta vô cùng vui mừng, nhưng hôm nay người ta trong lúc đó tất có một trận chiến, ta rời đi Côn Luân Sơn lúc liền muốn cùng nhị huynh ngươi làm qua một hồi." Chương 172, Nguyên Thủy Chiến Thông Thiên 2, chương 172, Nguyên Thủy Chiến Thông Thiên 2, Chu Tiên tứ kiếm mặc dù lợi, đã có thắng mà không võ hiểm nghi, ta hôm nay muốn vì tự thân chi đạo, cùng nhị huynh đánh một trận, chứng ta thông thiên khả năng. Thông Thiên thoại ăn nói mạnh mẽ, trong hỗn độn này vang vọng thật lâu. Tây Phương Nhị Thánh nghe được Thông Thiên thoại hai mắt tỏa sáng, lần này có trò hay để nhìn. Bạch Cảnh vậy lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, nói thật, hắn vậy không tâm tình truy Tây Phương giáo hai người này, khách quan mà nói Nguyên Thủy Thông Thiên huynh đệ quyết đấu hắn không còn nghi ngờ gì nữa, càng cảm thấy hứng thú. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Thông Thiên thoại về sau, sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng ánh mắt của hắn biến kiên định lên, "Thông Thiên, ngươi vừa muốn nghịch thiên mà đi, vi huynh liền vậy không khuyên ngươi nữa, liền đánh đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên sẽ không e ngại Thông Thiên, ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên nghịch thiên mà đi là đi lầm đường, thuận theo thiên đạo mới là chính đồ, bất kỳ cái gì nghĩ muốn khiêu khích thiên đạo hành vi, chẳng qua là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Vì phòng ngừa Tây Phương giáo hai người này quấy rầy chính mình xem kịch, Bạch Cảnh lập tức mở miệng hỏi, "Hai vị, các ngươi có thể muốn động thủ?" Tiếp dẫn đạo nhân dáng vẻ trang nghiêm vẫn luôn là mặt không thay đổi dáng vẻ, hắn nghe được Bạch Cảnh về sau, quay đầu liếc nhìn Bạch Cảnh một cái, trong lòng yên lặng thôi diễn chính mình sư hai anh em đánh với Bạch Cảnh một trận kết quả hội là như thế nào. Chuẩn đề thì là sắc mặt hơi căng thẳng, theo bản năng mà thẳng thẳng thân thể, theo bản năng lui một bước, cầm thất bảo diệu thụ tay không tự giác địa có hơi nắm chặt. Ánh mắt của hắn tại Bạch Cảnh cùng Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó qua lại dao động, hắn bất an tình lộ rõ trên mặt, mãi đến khi tiếp dẫn một cái an tâm ánh mắt, Chuẩn đề sắc mặt mới khôi phục bình thường. Tiếp dẫn lập tức mở miệng nói, "Bạch Cảnh đạo hữu, sư minh đệ ta tự nhận hai người không phải là đối thủ của đạo hữu, chỉ cần đạo hữu không ra tay với chúng ta đương nhiên sẽ không chủ động gây ra tranh đấu, tất cả kết quả liền nhìn xem các đệ tử đi." "Vậy liền như vậy đi." Nói xong Bạch Cảnh ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Nhị huynh, ta muốn xuất thủ." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, không chần chờ nữa, thánh nhân pháp lực vận chuyển, đỉnh đầu chậm rãi nổi lên một đóa khánh vân. Này khánh vân chính là từ Hồng Mông Sơ Tích liền thai nghén mà sinh, do vô tận tưởng thủy chi khí từng kia từng sợi quấn quanh, ngưng tụ mà thành. Khánh vân vừa xuất hiện, liền có ngũ thải quang mang như giải lụa phun ra, trong nháy mắt đem này không gian hỗn độn chiếu rọi được kỳ quái, như mơ như huyễn. Ở chỗ nào khánh vân trong, càng có kim đăng vạn ngọn chập chờn sinh huy, đúng như mái hiên nhà trước tích thủy, liên miên bất tuyệt, mỗi ngọn kim đăng đều ẩn chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thiên địa quy tắc một tia cảm ngộ cùng khống chế lực lượng, rơi xuống thời điểm, năng lực định trụ thời không, trấn áp chư tà. Ánh đèn chập chờn ở giữa, giống như còn có thể nhìn thấy thiên địa sơ khai lúc sáng thế thì cảnh, cũng có thể nhìn rõ thế gian vạn vật hưng suy luân hồi. Chuẩn Đề nhìn thấy chư thiên khánh vân bị Nguyên Thủy lần nữa tế luyện sau đó lại có như vậy uy năng, không ngừng hâm mộ. Bạch Cảnh vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chủ yếu là Bạch Cảnh không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hội vì khí chi đại đạo lại tế luyện này chư thiên khánh vân, này khánh vân kinh Nguyên Thủy Thiên Tôn tế luyện sau đó uy năng đã rất tiếp cận tiên thiên chí bảo. Thông Thiên giáo chủ lại là giống như chưa tỉnh bình thường, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay liền xuất hiện hắn chứng đạo chi bảo Thanh Bình kiếm. Chỉ thấy Thông Thiên nhẹ nhàng lắc một cái, Thanh Bình kiếm thân kiếm liền phát ra thanh thúy kiếm minh, phảng phất rồng ngâm hổ gầm, vạch phá hỗn độn yên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế vậy cầm trong tay Tam Bảo Như Ý lấy ra, Như Ý phía trên thủy quang nguyện chuyển, chiếu rọi ra chư thiên vạn giới tường thủy chi tượng. Hai vị thánh nhân chứng đạo chi bảo va chạm qua đi, Thông Thiên giáo chủ huy động Thanh Bình kiếm, thân kiếm tại hỗn độn khí lưu bên trong ông ông tác hưởng, lấp lóe hàn quang, phá toái hư không, chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không chút hoang mang, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý nhẹ nhàng bung lên, Như Ý quanh thân hào quang tỏa sáng, đón lấy Thanh Bình kiếm. Cách đương một tiếng vang thật lớn tùy theo truyền ra, chấn động đến trung quanh hỗn độn chi khí điên cuồng cuộn cuộn, Thanh Bình kiếm mũi kiếm điểm trên Tam Bảo Ngọc Như Ý, vẽ lên khẽ khẽ hỏa hoa, lại chưa thể đâm vào mảy may. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, cổ tay rung lên, Thanh Bình kiếm thân kiếm run lên, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, như hoa lê mưa to, theo bốn phương tám hướng hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ là bình chân như vại bình tĩnh bộ dáng, trong tay hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý múa, hoặc nện hoặc cản, đem kiếm kia ảnh một một hóa giải. Thông Thiên cầm kiếm, lấn người mà lên, Thanh Bình kiếm thuận thế vung ra, một đạo bén nhọn vô song kiếm khí thoát kiếm mà ra, đâm thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kiếm khí này ẩn chứa Thông Thiên giáo chủ đối với kiếm đạo khắc sâu lĩnh ngộ cùng tự thân hùng hồn pháp lực, những nơi đi qua, hỗn độn chi khí bị lưỡi dao cắt chém, sôi nổi hướng hai bên né tránh, phát ra tê tê tiếng vang, không gian cũng bị kiếm khí này vạch ra từng đạo màu đen thâm thúy vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt Thông Thiên một kích này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đổi sắc mặt, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý về phía trước quét ngang, Như Ý phía trên thủy quang nguyện chuyển, trong nháy mắt phóng lớn mấy lần, như là một mặt to lớn tấm chắn, vắt ngang trước người. Này Tam Bảo Như Ý vốn là công phòng nhất thể cực phẩm tiên tiên linh bảo, giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy phòng thủ, chỉ thấy như ý nhẹ nhàng lắc lư, liền có tầng tầng lớp lớp quang mạc từ trên đó lan tràn mà ra. Những thứ này quang mạc nhìn như khinh bạc trong suốt, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thiên địa quy tắc tinh diệu khống chế, kiếm khí cùng quang mạc giao nhau, trong chốc lát, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang minh, chấn người màng nhĩ đau nhức, chỉ riêng mang bốn phía, đâm vào người dường như mắt mở không ra, hỗn độn khí lưu bị này cố cường đại lực trùng kích quậy đến cuồng loạn không chịu nổi. Hai bên rằng co không xong, trong lúc nhất thời, này hỗn độn hư không trong phảng phất tạo thành hai thái cực, một bên là thanh bình kiếm kiếm khí bén nhọn mũi nhọn, một bên là tam bảo ngọc như ý quang mạc cứng không thể phá. Thông Thiên giáo chủ thấy kiếm khí khó mà đột phá quang mạc, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn một tay kết ấn, một giây sau, chỉ thấy thanh bình kiếm thượng chỉ riêng mang tăng gọn, hóa thành chói mắt tấm lụa trường hồng, vì khai thiên tích địa chi tư, hướng phía tam bảo ngọc như ý quang mạc chính trung tâm hung hăng đâm tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt cảm thấy không ổn, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, Thông Thiên một kiếm này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, một kiếm này thượng có một loại chưa bao giờ có đại đạo khí tức. Đây là kiếm chi đại đạo sao? Thông Thiên giá hỏa này vậy mà tại đi tổ long con đường tự sáng tạo đại đạo sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thầm nghĩ nói. Đối mặt Thông Thiên một kích này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cái gì tốt ứng đối phương pháp, chỉ thấy thanh bình kiếm kiếm khí phảng phất linh động giao long, trong nháy mắt đột phá quang mạc phòng ngự, thẳng tắp đâm về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ rằng Thông Thiên kiếm chi đại đạo lực sát thương đã vậy còn quá mạnh, thì uy lực mà nói sợ là cũng tại hỗn độn ma viên chiến chi đại đạo phía trên. Rơi vào đường cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể gấp rút hướng Khánh Vân trong rót vào pháp lực, tăng cường Khánh Vân phòng ngự. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đánh giá thấp Thông Thiên, chỉ thấy thanh bình kiếm kiếm khí lôi kéo khắp nơi, phá toái hư không, cùng kia Khánh Vân bên trong rơi xuống kim đang đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh, hỏa hoa vang khắp nơi. Thanh bình kiếm mang theo kiếm chi đại đạo, rất nhẹ nhàng liền đột phá Khánh Vân phòng ngự, thuận thế gọi sạch chín ngọn cũng dập tắt gần ngàn ngọn kim đăng. Chỉ thấy kia chín ngọn kim đăng bị kiếm khí cắt rơi, phản phất vẫn lạc tinh thần, kéo lấy thật dài kim sắc đuôi lửa, trong hỗn độn hư không xẹt qua từng đạo thê mỹ đường vòng cùng, sau đó hướng về phương xa. Kim đăng tiêu tan chỗ, bên trên Khánh Vân chỉ riêng mang ảm đạm rồi một chút, tường thủy chi khí cũng xuất hiện khẽ khẽ hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong lòng kinh nghi không chừng, hắn không ngờ rằng Thông Thiên rời đi Côn Luân Sơn người chậm tiến bước thế mà sẽ lớn như vậy, chính mình càng là hơn lần này giao phong bên trong cờ kém một chiêu, chẳng trách Thông Thiên năng lực trước hắn một bước, đột phá thánh nhân tam trọng thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn là kiêu ngạo nhất, bị đệ đệ của mình siêu biệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cam lòng, hắn lạnh hừ một tiếng trong tay tế ra bản cổ phiên. Cơ này vừa ra, hỗn độn chi khí phảng phất nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng nhìn bản cổ phiên tụ đến. Phiên trên khuôn mặt, khai thiên tích địa chi cảnh tượng như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi uy thế kinh khủng. Bạch Cảnh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên, nhưng hắn xác thực lần đầu tiên nhìn thấy bản cổ phiên tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay tỏa ra như thế uy thế kinh khủng, không còn nghi ngờ gì nữa lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn là nghiêm túc. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc huy động bản cổ phiên lập tức chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Kiếm khí này có mấy phần làm năm bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc chém ra đạo thứ nhất phủ quang phong thái, chỉ là bản cổ đại thần đạo thứ nhất phủ quang là mang theo phá diệt cùng tân sinh hai loại ý chí. Mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chém ra kiếm khí, lại là mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, năng lực xé rách tất cả trật tự, tái tạo hỗn độn. Này bản cổ phiên chính là khai thiên tam bảo một trong, tiên thiên chí bảo, có xé rách hỗn độn chi uy, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không dám kinh thường. Chỉ thấy trong tay hắn nắm chặt thanh bình kiếm, toàn thân pháp lực cuốn theo chính Thông Thiên sáng tạo kiếm chi đại đạo, điên cuồng rót vào trong đó, thanh bình kiếm ông tác hưởng, thân kiếm chỉ riêng mang tăng gọn, trực tiếp đón lấy kia hỗn độn kiếm khí. Hai chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình, chỉ riêng mang một phía, đem chúng quanh không gian hỗn độn chiếu lên sáng như ban ngày. Chương 173, Tân Hỏa Nhân Tộc, 1, chương 173, Tân Hỏa Nhân Tộc, 1, Thông Thiên giáo chủ vẹn vẹn cầm thanh bình kiếm liền có thể đối kháng cầm trong tay tiên thiên chí bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm chi đại đạo ở trong tay của hắn phát huy ra uy năng lớn lao, kiếm thế như hồng, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, tại hỗn độn trong lúc đó cùng cầm trong tay bản cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn giết đến khó phân thắng bại. Hai bên ngươi tới ta đi, có công có thủ, dẫn tới hỗn độn khí mãnh liệt sóng dữ, điên cuồng cuộn, khó mà bị dung chuyển hỗn độn tại hai người công phạt hạ yếu ớt như tờ giấy, vết rạn ẩn hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh mãi không xong, trong lòng dần dần sinh nôn nóng, hắn muốn toàn lực thi triển bản cổ phiên chi uy để cầu tốc thắng, nhưng lại kiêng kỵ Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, lại thêm hắn còn nhớ mấy phần tam thanh tình huynh đệ, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là lựa chọn cùng Thông Thiên chậm rãi quyết ra thắng thua. Bản cổ phiên thế công bén nhọn, kia phiên bên trong bắn ra hỗn độn kiếm khí, sắc bén không thể đỡ. Bản cổ phiên chém ra mỗi đạo kiếm khí đều có thể xé rách bầu trời, nhìn như thẳng bức Thông Thiên giáo chủ yếu hại, kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù mặt ngoài chưa lộ dấu hiệu thất bại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn sớm đã rơi xuống hạ phong. Vì Thông Thiên giáo chủ đối mặt thế nhưng cầm trong tay tiên thiên chí bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chỉ bằng trong tay thanh bình kiếm có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, này đủ để chứng minh Thông Thiên kiếm chi đại đạo áp chế Nguyên Thủy. Lúc này Thông Thiên đánh gọi là một cái thoải mái, thanh bình kiếm ở tại kiếm trong tay tùy tâm chuyển, tâm kiếm hợp nhất, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mưa to gió lớn trong công kích nhàn nhã dạ bước, ứng đối tự nhiên, lại tìm được khoảng cách, nhiều lần phản kích, từng chút một khống chế cục diện, cũng bắt đầu bức lui Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhường công kích của hắn không cách nào thi triển, am hiểu nhất công phạt bản cổ phiên, lúc này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay lại chỉ năng lực bằng bảo. Tiên Thiên Chí Bảo phòng ngự chèo chống. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng đánh càng kinh hãi, lúc này hắn đã không để ý tới cái khác, trực tiếp dốc toàn lực thúc đẩy bản cổ phiên, đồng thời cùng thiên đạo mượn lực, một thân khí thế trong nháy mắt đạt đến thánh nhân tứ trọng thiên. Thông Thiên vốn cũng nghĩ cùng thiên đạo mượn lực, lại bị Bạch Cảnh ngăn lại. Thông Thiên đạo hữu, ta tới cùng ngươi nhị huynh chơi một chút, ngươi hay là cùng Tây Phương giáo hai vị đạo hữu đánh một trận đi. Thông Thiên nghe vậy sửng sở, sau đó mới phản ứng được, Bạch Cảnh hẳn là không muốn để cho hắn cùng Thiên đạo mượn lực, đã như vậy vậy hắn liền đi kèm chặt Tây Phương Nhị Thánh. Tây Phương Nhị Thánh thấy Thông Thiên đến, lại có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Bọn hắn cảm thấy Thông Thiên mạnh hơn, vậy mạnh chẳng qua trước đó thì sâu đánh bọn hắn sư hai anh em Bạch Cảnh. Vừa mới bọn hắn sư hai anh em lựa chọn tốt nhất hẳn là trên huyết hải trực tiếp cùng Bạch Cảnh khai chiến, vì đạo tổ cho mệnh lệnh của bọn hắn là ngăn cản đại trận. Lúc ấy tại phía trên huyết hải đánh nhau, vì thánh nhân chi uy Bạch Cảnh đại trận tất phá. Chỉ là cho bọn hắn mượn sư minh đệ mấy cái lá gan cũng không dám tại huyết hải cùng Bạch Cảnh khai chiến, bằng không Bạch Cảnh dưới cơn nóng giận đuổi theo giết bọn hắn mấy lần, kia thiếu thiên đạo công đức liền chỉ biết càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể hay không tìm giữ bản thân cũng không nhất định. Khách quan mà nói đối mặt Thông Thiên, bọn hắn sư hai anh em có thì có lực lượng nhiều, hai đánh một sao cũng sẽ không thua. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nhìn đến Bạch Cảnh về sau, thở dài, Bạch Cảnh là trong Hồng Hoang một cái duy nhất tại luyện khí nhất đạo thượng có thể cùng hắn cùng ngồi đàm đạo tu sĩ, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn công nhận bằng hữu, hôm nay lại muốn xung đột vũ trang, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình có chút phức tạp. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi bố trí đại trận rốt cục là vì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Vì Hồng Hoang thiên địa, chúng sinh, một sáng thánh liên tịnh thế đại trận thành công triển khai, thì năng lực liên tục không ngừng tịnh hóa trong biển máu ô uế, có thể giảm bớt sát khí, nhường Hồng Hoang linh khí của thiên địa chuyển hóa càng thêm trôi chảy, Hồng Hoang thiên địa cùng chúng sinh đều có thể bởi vậy được lợi. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một chút nói, đạo hữu đại trận thật tại Hồng Hoang thiên địa hữu ích, là Hà Lao sư hội để cho chúng ta ngăn cản nói bạn. Ta nghĩ đại khái là vì địa đạo lấy được chỗ tốt muốn so thiên đạo lớn hơn, rốt cuộc huyết hải ngay tại địa giới phía dưới cùng. Thì ra là thế. Kia Nguyên Thủy đạo hữu cần phải cản ta. Tự nhiên muốn cản. Vì sao? Đạo hữu cử động lần này mặc dù tại Hồng Hoang thiên địa hữu ích, nhưng lại không lấy thiên đạo là đại, tự nhiên là không ổn. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Bạch Cảnh vậy minh bạch ý nghĩ của hắn, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên đạo chính là Hồng Hoang vận hành căn bản. Chúng sinh đều ứng vì thiên đạo làm đầu, dường như xiển giáo giáo nghĩa nói như vậy, thuận thiên mà làm, trình bày thiên đạo, theo mới thi giáo, giáo hóa muôn phương. Nhìn tới Nguyên Thủy đạo hữu, người ta trận chiến ngày hôm nay hẳn là không thể tránh né. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, hồng mông lượng thiên xích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch Cảnh quanh thân đạo vận lưu chuyển, mấy trăm đầu đại đạo vây quanh thôn vệ cùng tịnh hóa hai cái đại đạo lưu chuyển, khí thế kinh khủng đường hỗn độn chi khí đều đi theo nóng này bắt đầu chuyển động. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng tử yếu ớt, hắn vô cùng xác định, lúc này Bạch Cảnh, mặc dù thấp hắn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng giữa hai người thắng thua thật đúng là còn chưa thể biết được. Tầm mắt về đến huyết trên biển, Thường Hy bước nhiên đăng càn khôn xích, giống như cười mà không phải cười nhìn Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hít sâu một hơi nói, Thường Hy đạo hữu vừa mới nói bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ, kia Thường Hy đạo hữu nên có phải không sẽ đối với ta xiển giáo tiểu bối xuất thủ a? Ta cũng không giống như đạo hữu như vậy không muốn thể diện, vậy đạo hữu có thể hay không đem bần đạo linh bảo còn tới? Thường Hy nét miệng vẻ mặt kinh thường nói, ta còn chướng mắt người món này thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nói xong Thường Hy tiện tay đem càn khôn xích bung bay ra ngoài, Nhiên Đăng ngay cả bận bịu đưa tay đón, cầm lại càn khôn xích sau thận trọng thu vào. Quảng Thành Tử thấy thế nói thầm một tiếng bẽ mặt, sau đó liền mệnh lệnh xiển giáo một đám đệ tử tiến lên công phá đại trận, Tây Phương giáo các đệ tử vậy cùng theo một lúc động thủ. Huyền Vũ thấy thế tiến lên một bước, canh kim huyền hoàng phiến bung lên, Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực tùy theo đổ xuống mà ra, phiến ra một đạo vạn trượng rộng khủng bố kim quang. Quảng Thành Tử thấy thế thúc đẩy phiên tiên ấn đối với kim quang trấn áp mà xuống. Bất Chu Sơn ngọn núi luyện chế phiên tiên ấn, nặng nghề vô cùng, kim quang trong khoảnh khắc liền bị phiên tiên ấn đập vụn. Mắt thấy phiên tiên ấn vì không thể ngăn cản chi thế rơi xuống, Huyền Vũ triển khai trong tay canh kim huyền hoàng phiến, này phiến chủ thể là do canh kim chi khí cấu thành, nan quạt phía trên càng là hơn bám vào một sợi huyền hoàng chi khí, có thể công, có thể thủ. Cách đương phiên tiên ấn đập vào canh kim huyền hoàng phiến nan quạt phía trên, huyền hoàng chi khí lưu chuyển, gắng gượng kháng trụ phiên tiên ấn. Quảng Thành Tử ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn triệu hồi phiên tiên ấn, lần nữa đối với Huyền Vũ chấn áp mà xuống. Huyền Vũ bắt chước làm theo vì canh kim huyền hoàng phiến nan quạt trọi cứng phiên tiên ấn. Hai bên thì như vậy liều mạng đếm lần về sau, Quảng Thành Tử xác nhận chỉ dựa vào phiên tiên ấn sợ là không làm gì được Huyền Vũ. Đang lúc Quảng Thành Tử nghĩ muốn làm sao cầm xuống Huyền Vũ thời điểm, Huyền Vũ lại là phất phất tay, để nhân tộc Đại La chống lên. Thiệt giáo vạn tiên gần như đồng thời xuống tới, cùng Tây Phương giáo, Xiển giáo đánh thành một đoàn. Quảng Thành Tử nhìn thấy nét mặt nghiêm túc Huyền Vũ trong lòng chợt cảm thấy không ổn, hắn muốn lên trước, lại bị người tộc Đại La gắt gao ngăn cản. Một giây sau, giọng Huyền Vũ trên huyết hải vang lên, đại đạo tại thượng, ta là nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ, nhân tộc ta đản sinh tại Thánh Mẫu nữ hoa nương nương chi thủ, sinh sôi đến nay trong tộc chẳng qua một tên chuẩn thánh, nhân tộc ta mặc dù yếu, nhưng cũng biết Hồng Hoang thiên địa chính là chúng sinh quê hương, nay nhân tộc ta nguyện vì Hồng Hoang thiên địa phồn bình cống hiến một phần sức mọn, từ nay về sau, phàm nhân tộc ta, sau khi ngã xuống hồn lực tận về Thánh Liên Tịnh Thế Đại Trận, vì cung cấp đại trận vận chuyển, tịnh hóa thế gian ô uế, quên đại đạo giám chi. Huyền Vũ vừa dứt lời, trong biển máu, Trầm Luân nhìn nhân tộc hồn phách nhóm giống như nhận cái gì chỉ rất bình thường, bọn hắn hồn thể không hòa tự đốt, này đoàn ngọn lửa theo cái chán giấy lên, cũng rất nhanh quét sạch toàn thân. Một đoàn yếu ớt ánh lửa tại huyết hải bên trong lấp lóe, không hề đứt đoạn lớn mà nhìn. Những thứ này ánh lửa như là bị cái quái gì thế chỉ rất bình thường, hướng phía Huyền Vũ hội tụ mà đi. Theo lấy ánh lửa rót vào, Huyền Vũ quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền vượt qua chuẩn thánh cánh cửa. Mỗi một ánh lửa tụ hợp vào Huyền Vũ thể nội về sau, Huyền Vũ sau lưng liền sẽ có thêm một tên nhân tộc hư ảnh, có giả trên 80 tuổi lão giả, có tóc vàng tóc trái đào hài đồng, có uy manh to con nam nhân, có nhu tình như nước nữ nhân một danh nhân tộc đứng tại sau lưng Huyền Vũ. Bọn hắn thoạt nhìn là như vậy bình thường, yếu đuối như vậy. nhưng bọn hắn chỗ hội tụ tân hỏa đã có liệu nguyên chi thế, nhường Huyền Vũ cơ thể không ngừng biến cao, khí tức không ngừng mạnh lên. Nhưng vào lúc này, trong địa phủ, đồng dạng có tân hỏa vào tới, bay vào Huyền Vũ thể nội, chỗ nào cũng có vẫn lạc nhân tộc. Rất nhanh hơi thở của Huyền Vũ thì đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, hắn vừa xài bước ra, đi tới Thánh Liên Tịnh Thế đại trận phía trên. Vì tự thân làm môi giới, đem tân hỏa nhân tộc làm môi giới hội tụ hồn lực dốc vào Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bên trong. Khổng lồ hồn lực liên tục không ngừng dốc vào, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận trong trận nhãn các tu sĩ vậy bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhường đại trận bắt đầu vận chuyển. Trong biển máu sát khí cùng ô uế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Chương 173, tân hỏa nhân tộc 2, chương 173, tân hỏa nhân tộc 2, không tốt. Lại tiếp tục như thế, đại trận nhiều nhất mấy ngày liền có thể hoàn thành. Nhiên Đăng tại trong lòng thầm nghĩ, Nhiên Đăng sao vậy, không ngờ rằng nhân tộc vậy mà sẽ lựa chọn vì vẫn lạc sau nhân tộc hồn lực duy trì Thánh Liên Tịnh Thế đại trận vận chuyển. Nếu để cho đại trận này thành, tịnh hóa thiên địa ô uế đại công đức sợ là có một nửa phải rơi vào nhân tộc trên thân, với lại chỉ cần này Thánh Liên Tịnh Thế đại trận tại một thiên, nhân tộc thì có thể thu được một ngày công đức, mượn nhờ khổng lồ như vậy công đức, nhân tộc nói không chừng năng lực ngồi lên tiên địa nhân vật chính vị trí. Nghĩ được như vậy, Nhiên Đăng có chút cấp bách, có thể đối mặt Thường Hy Nhiên Đăng vậy không có biện pháp gì. Ngay tại Nhiên Đăng vô kế khả thi thời khắc, Kỳ Lân nhất tộc cuối cùng đã tới. Một đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, hai con Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Kỳ Lân. Dẫn đội, sau lưng còn đi theo 10 tôn đại La Kim Tiên cấp Kỳ Lân. Lại phía sau còn có 100 con Kim Tiên, quá hạng hai cái khác Kỳ Lân. Mặc Kỳ trưởng lão, nhanh chóng giúp ta trấn áp Thường Hy, ngăn cản nhân tộc. Nghe được Nhiên Đăng lời nói, cầm đầu Mặc Kỳ Lân quay đầu liếc nhìn Thường Hy một cái, quay đầu đối với sau lưng Kỳ Lân nhất tộc bàn giao vài câu, Kỳ Lân nhất tộc liền riêng phần mình tản ra bay vào chiến trường. Mặc Kỳ Lân trực tiếp hướng Thường Hy bay tới, ngoài ra một kim, một hỏa hai đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Kỳ Lân. Hướng phía đang dẫn đạo tân hỏa nhân tộc Huyền Vũ phóng đi. Thường Hy thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm túc, nàng tâm niệm khẽ động, thập nhị phẩm công đức kim liên liền bị nàng triệu hoán mà ra, đội trên đỉnh đầu, bảo vệ bản thân, đón nhận Mặc Kỳ Lân. Mà bên kia, hỗn độ trong, tiếp dẫn sông Chuẩn Đề gật đầu một cái, Chuẩn Đề hít sâu một hơi, quanh thân pháp lực điên cuồng rót vào trong thất bảo diệu thụ trong, thất bảo diệu thụ trong nháy mắt quang hoa đại thịnh, bảy sắc hào quang chiếu sáng lớn như vậy phạm vi, sau đó hào quang lợi dụng không thể ngăn cản hướng nhìn Thông Thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm xuất đi. Thông Thiên giáo chủ thấy thế lại là không tránh không né, giống như không nhìn thấy này danh xưng không có gì không soát thất thải hào quang đồng dạng. Mắt thấy hào quang gần ngay trước mắt, Thông Thiên giáo chủ mới không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong thanh bình kiếm, mày kiếm đứng đấy, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường, thanh bình kiếm tựa như cảm giác được chủ nhân tâm trạng, thân kiếm kêu khẽ, ông tác hưởng, lập tức chỉ riêng mang tăng gọn, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, cùng thất bảo diệu thụ bảy sắc hào quang chính diện chạm vào nhau. Trong chốc lát, hai giao tiếp trôi chỉ riêng mang bốn phía, chói mắt rất, hỗn độn khí lưu bị quậy đến cuồng loạn không chịu nổi, hình thành từng cái to lớn vòng xoáy. Một phen giao phong tiếp theo, tiếp dẫn nhíu mày, hắn tự nhiên năng lực nhìn ra, Chuẩn Đề mặc dù thế công bén nhọn, nhưng như cũng không phải là đối thủ của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ tự sáng tạo kiếm chi đại đạo bản về uy lực đến, sợ là muốn tại am hiểu nhất công phạt chiến chi đại đạo phía trên. Lại thêm Thông Thiên thân mình thì cùng thanh bình kiếm có chút phù hợp, thanh bình kiếm ở tại trong tay phảng phất như vật sống, kiếm tùy tâm chuyển, tâm kiếm hợp nhất, mỗi kiếm vung ra đều mang theo khai thiên tích địa chi uy, đem Chuẩn Đề đánh cho là liên tục bại lui. Hai người càng đánh, Chuẩn Đề sắc mặt việt nghiêm trọng, nhưng hắn căn bản tìm không thấy cái gì cơ hội phản kích, trong tay thất bảo diệu thủ công ít phòng nhiều, chỉ có thể cắn răng kiên trì, xem xét có cơ hội hay không nhường sư minh bắt một chút Thông Thiên sơ hở vãn hồi xu hướng suy tàn. Sự thật chứng minh, Chuẩn Đề suy nghĩ nhiều, mất một lúc, Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thủ đều bị chặt lu mờ ảm đạm. Một bên tiếp dẫn thấy tình thế không ổn, biến sắc, biết được giờ phút này không thể lại sống chết mà bay, tìm cơ hội, hắn tâm niệm khẽ động, dưới chân liền xuất hiện một đóa cửu phẩm kim liên, tiếp dẫn ngồi ngay ngắn cửu phẩm công đức sen trên đài, liên đài trong nháy mắt tách ra thành thang kim quang. Kim quang kia hóa thành thực chất hóa hàng rào, kiên cố, tầng tầng lớp lớp, đưa hắn cùng Chuẩn Đề thân thể vững vàng bảo vệ trong đó, chống cự nhìn Thông Thiên giáo chủ kiếm khí. Tiếp dẫn quanh thân tán phát tường hòa chi khí, 129600 đạo ngộng trung hóa thân hợp thành một đạo kim thân, nhường tất cả công kích đều trừ khử ở vô hình. Lúc này, Chuẩn Đề chủ công, thất bảo diệu thụ thế công bén nhọn, tiếp dẫn chủ thủ, hữu phẩm công đức kim liên mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng phối hợp tiếp dẫn thần thông chứng đạo trong ngộng, nhưng cũng là không gì phá nổi. Hai qua lại ở giữa phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng, sức chiến đấu cũng là thẳng tắp lên cao. Thông Thiên giáo chủ lại là thần sắc bình tĩnh, một mình ứng đối này Tây Phương Nhị Thánh liên thủ, lại không hề sợ hãi, thanh bình kiếm ở tại tinh diệu điều khiển ở dưới, phản phất hóa thành một cái linh động giao long, qua lại thất bảo diệu thụ bảy sắc hào quang cùng cựu phẩm công đức liên đài kim quang trong lúc đó, biến ảo khó lường, khi thì như sao lốm đốm đầy trời, khi thì như ngân hà đổ ngược, khi thì lại như gió xuân vật liễu, nhu hòa lại giấu giếm sắc cơ. Chẳng qua mỗi lần thanh bình kiếm mũi nhọn mắt thấy là phải đánh trúng Chuẩn Đề, kia cựu phẩm công đức kim liên phía trên tổng hội hợp thời phơi phối ra một đạo kim sắc gợn sóng, đem công kích thoải mái ngăn lại. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ trong lòng, này tiếp dẫn thần thông chứng đạo trong ngộng thật đúng là khó giải quyết, bất quá nghĩ muốn ngăn cả ta còn kém xa lắm. Một giây sau, thanh bình kiếm chỉ riêng mang lại lần nữa tăng gọn, kiếm ảnh phân hóa vô số, theo mỗi cái xảo trá góc độ hướng phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đánh tới. Trong lúc nhất thời, hỗn độn trong kiếm ảnh thức tha, chỉ riêng mang giao thoa, mắt thấy Thông Thiên càng đánh càng hăng, hai người liên thủ thế mà chưa thể đem Thông Thiên cầm xuống, Chuẩn Đề trong lòng lo lắng muôn phần. Trận chiến này là bọn hắn sư huynh đệ lần đầu đối mặt tam thành, hay là đệ tử nhiều nhất đoạn giáo giáo chủ Thông Thiên, như hôm nay thất bại tan tác mà quay trở về, Tây Phương Giáo đến tiếp sau muốn hướng Đông Phương chuyển giáo chắc hẳn hội càng thêm gian nan. Nói như vậy Tây Phương Giáo lúc nào mới có thể đại hưng? Suy nghĩ đến tận đây, Chuẩn Đề quyết định thật nhanh, không còn bảo lưu, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng thiên đạo mượn lực. Chỉ thấy Chuẩn Đề quanh thân quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hiện ra trượng lục kim thân, một giây sau trượng lục kim thân hóa thành một tôn thập nhị đầu, 24 cánh tay kim thân, tiếp dẫn nhất chỉ tay ra chỉ thần sử liền bay đến Chuẩn Đề kim thân trong tay. Tiệp kim thân nguy nga đứng vững, sáng chói chói mắt, thập nhị đầu hoặc trợn mắt nhìn, hoặc nét mặt nghiêm túc, hoặc từ bi tường hòa, các hiện thần thái. 24 con cánh tay tựa như múa du long, các chấp pháp khí. Ánh lạc chiếu sáng rạng rỡ, chập chân ở giữa năng lực nhiễu loạn tâm thần, tảng cái chống ra, chống lên một phương độc lập tiểu càn khôn, chống cự ngoại địch, hoa quần múa, tán ra trận trận mê miễn hương vụ, mấy nhiều đối thủ cảm giác, đoạn kiếm hàn quang lấp lóe, phong mang tất lộ, kim cung ngân kích hô ứng lẫn nhau, vận sức chờ phát động, Bạch Việt phan tràng ngoài phòng, gia trì thần sử khí thế hùng vĩ, bảo tỏa ngân bình các hiện thần thông, cùng nhau hướng phía Thông Thiên giáo chủ vây công. Mà đi. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, mặt lộ vẻ khinh thường, a, làm những thứ này chủ nghĩa hình thức thì có ích lợi gì? Nói xong Thông Thiên trong tay thanh bình kiếm lắc một cái, kiếm minh chi tiếng long ngâm cửu tiêu, một đạo bén nhọn kiếm khí phảng phất khai thiên cự kiếm, thẳng tắp chém về phía Chuẩn Đề kim thân. Đứng mũi chịu sào phía trước mấy người thần sắc đột biến, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, lại đến không kịp né tránh. Thông Thiên kiếm khí cùng kim thân trên cánh tay anh lạc va chạm, anh lạc chỉ riêng mang lớp lóe, muốn lấy nhu thắng cường, hóa giải kiếm khí, lại trong nháy mắt bị kiếm khí chém bỡ, hóa thành điểm điểm lưu quang phiêu tán. Đúng lúc này, kiếm khí cùng đoạn kiếm giao phong, sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, đoạn kiếm lại bị chấn động đến ông ông tắc hưởng, suýt nữa tuột tay. Kim cung ngân kích nhanh chóng giao nhau ngăn cản, lại bị kiếm khí đẩy liên tiếp lui về phía sau, ở trong hỗn độn cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, hắn cắn răng điều khiển kim thân, 24 món linh bảo cùng nhau vận chuyển, công về phía Thông Thiên. Lúc này mới ra dáng mà, bao nhiêu có mấy phần thánh nhân uy thế. Thông Thiên biểu dương Chuẩn Đề một câu, sau đó liền bắt đầu thân hình chớp động, tại pháp khí này trong vây công tả xung hữu đột, thanh bình kiếm những nơi đi qua, kim thân trong tay linh bảo chỉ riêng mang ảm đạm, thậm chí có trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Chuẩn Đề kim thân cũng không phải ăn chay, mặc dù có công kích bị Thông Thiên ngăn lại, nhưng kim thân rốt cuộc tay nhiều, công kích có thể xưng liên miên bất tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp. Hai bên kịch chiến thật lâu, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt càng thêm lạnh lùng, chỉ thấy trong tay thanh bình kiếm đột nhiên lắc một cái, trong chốc lát kiếm ảnh xuyên qua thời không giới hạn, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đột phá tiếp dẫn đạo nhân nhìn như dày đặc không có khe hở phòng ngự, thẳng tắp đâm về Chuẩn Đề. Chuẩn Đề kim thân không tránh kịp, bị thanh bình kiếm một kiếm xuyên thấu kim thân, trong chốc lát kim sắc huyết dịch theo vết thương mãnh liệt mà ra, tích tích vẩy xuống. Mà tiếp dẫn đạo nhân tại Chuẩn Đề bị thương trong nháy mắt, thì thừa cơ thi triển ra tự thân chứng đạo trong mộng thần thông, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, lại là một tôn kim thân xuất hiện, tôn này kim thân là tiếp dẫn vì trong mộng 129600 đạo hóa thân ngưng tụ kim thân, trước đó tại yêu giới cùng Bạch Cảnh cứng đối cứng chạm tay một cái, cũng chỉ là chịu chút ít tổn thương, cũng không bị trực tiếp đánh nổ. Tôn này kim thân ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy, một bàn tay lớn màu vàng nóng hướng phía Thông Thiên giáo chủ ầm vang vỗ xuống. Thông Thiên giáo chủ né tránh không kịp, mắt thấy bàn tay to kia muốn đánh trúng chính mình. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hỗn độn kiếm khí như thoát cương ngựa hoang bình thường, chém về phía tiếp dẫn bàn tay lớn. Đạo này hỗn độn kiếm khí cùng bàn tay lớn màu vàng chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc kim trúc tiếng va chạm. Tiếp dẫn bàn tay lớn màu vàng trực tiếp bị chạm phá, kim sát thánh huyết tùy theo rơi xuống. Nguyên thủy ngươi này là ý gì? Tiếp dẫn mặt lạnh lấy quay đầu chất vấn. Chương 174, bá khí bình tâm nương nương, 1, chương 174, bá khí bình tâm nương nương, 1, nghe được tiếp dẫn chất vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không nói một lời, chỉ là vẻ mặt không thể tin mặt cảnh. Tiếp dẫn thấy thế vậy đã hiểu, vừa mới hẳn là Bạch Cảnh làm cái gì mới khiến cho bản cổ phiên chém ra hỗn độn kiếm khí vừa vặn công bằng rơi vào công kích của hắn bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Bạch Cảnh, không khỏi hồi tưởng lại mới vừa cùng Bạch Cảnh chiến đấu. Hai người giao thủ ban đầu khẳng định là vì thăm dò làm chủ, mặc kệ là Bạch Cảnh hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có thi triển ra cái gì đại thần thông. Mà liên tại Thông Thiên bên ấy đã thương Chuẩn Đề, bị tiếp dẫn bắt được chỗ chống một cái mắt, Bạch Cảnh làm một cái nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn sao vậy không ngờ rằng sự việc. Chỉ thấy hắn hai tay nắm ở hồng mông lượng tiên xích, làm một cái chém vào động tác. Chính mình dùng bản cổ phiên chém ra hỗn độn kiếm khí thì không bị khống chế bị dẫn dắt quá khứ, sau đó bị Bạch Cảnh chém về phía tiếp dẫn bàn tay lớn màu vàng. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi là làm được bằng cách nào? Vì sao ta hỗn độn kiếm khí giống như bị ngươi khống chế một? Bạch Cảnh cười không nói, đây là lá bài tẩy của mình làm sao có khả năng nói cho lúc này đối thủ đâu. Trên thực tế Bạch Cảnh năng lực khống chế hỗn độn kiếm khí nói đến còn muốn đa tạ bản cổ đại thần. Làm năm Bạch Cảnh ở trong hỗn độn mắt thấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa, sau đó tại đỉnh Bất Chu Sơn tìm kiếm bản cổ ngọc tỷ lúc, đoạn này ký ức bị không biết tên lực lượng hóa thành chín vết dịu. Bạch Cảnh vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, lĩnh ngộ đạo thứ nhất vết dịu, ở trong hỗn độn tu hành đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên lúc, lĩnh ngộ đạo thứ hai vết dịu. Đạo thứ nhất vết dịu bên trong đạo là cực hạn lực lượng, đạo thứ hai vết dịu thì là đối với lực lượng khống chế, bản cổ phiên chém ra hỗn độn kiếm khí cũng là lực lượng một loại, Bạch Cảnh tự nhiên là năng lực khống chế. Đương nhiên, tiểu này khống chế cũng là có hạn mức cao nhất, Bạch Cảnh hiện nay nhiều nhất khống chế cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới tu sĩ công kích. Tại lĩnh ngộ đạo thứ hai vết dịu sau đó, Bạch Cảnh càng phát ra xác nhận, này chín vết dịu chính là bản cổ đại thần lực chi đại đạo, lĩnh ngộ chín vết dịu lại đem hắn dung hội quan thông, đặt thành suy cho cùng cảnh giới, thì có thể đột phá nhờ vào đó lĩnh ngộ hoàn chỉnh lực chi đại đạo, từ đó đột phá thiên đạo cảnh. Con đường này tuyệt đối là một cái tiền đồ tươi sáng, dựa vào bản cổ đại thần di trạch có thể nối thẳng thiên đạo cảnh, bớt đi không biết bao nhiêu vạn năm khổ tu. Nhưng Bạch Cảnh lại cũng không tính đi đường này, lực chi đại đạo sát thực rất mạnh, cho nên này chín vết dịu Bạch Cảnh hội hoàn chỉnh học tập, lĩnh ngộ, về phần nói đến tiếp sau suy cho cùng Bạch Cảnh lại là dự định vì này chín vết dịu làm cơ sở, thôn phệ tịnh hóa hai cái đại đạo làm hệ tâm, sáng tạo ra thuộc về mình pháp, đi ra hoàn toàn khác biệt đường. Đương nhiên, đây là thật lâu sự tình, từ nay về sau, ít nhất phải tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên mới muốn đi cân nhắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Bạch Cảnh không có giải thích ý nghĩa, nhíu mày, hắn do dự một chút thu hồi bản cổ phiền. Bạch Cảnh năng lực khống chế một lần hỗn độn kiếm khí, có thể khống chế 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần, đã như vậy vậy liền không cần bản cổ phiên. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, đỉnh đầu chư thiên khánh vân, đối với Bạch Cảnh đánh tới. Bạch Cảnh thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Tiên Tiên Chí Bảo thu lại về sau, biểu hiện càng bình tĩnh, không cần Tiên Tiên Chí Bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối với không phải là đối thủ của mình. Bên kia, Thông Thiên thoát khỏi nguy hiểm sau đó, cũng là càng đánh càng hăng, chuẩn đề đã bị hắn phá đi kim thân, chiến lược đại tổn, nhiều nhất chỉ có thể kiểm chế một chút hắn, hắn chỉ cần hết sức chăm chú đối phó tiếp dẫn là được. Thánh nhân ở giữa chiến đấu có thể nói là đã định. Tầm mắt về đến huyết trên biển, Kỳ Lân nhất tộc mang đến vô số cường giả, nhường nguyên bản có ưu thế nhân tộc cùng tịch giáo, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Đặc biệt kia ba vị Kỳ Lân nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên gia nhập chiến cuộc về sau, thường hy bị kéo lại, dựa vào tân hỏa nhân tộc đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong huyền vũ đối mặt hai đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Kỳ Lân. Vây công cũng là khổ không thể tả, hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là vì tân hỏa làm dẫn, duy trì hồn lực giúp vào. Bởi vậy huyền vũ cũng không dám xuất ra lực lượng nhiều lắm phòng ngự này hai đầu Kỳ Lân. Công kích rất nhanh, Huyền Vũ thì bị đánh miệng phun máu tươi. Trong địa phủ xem trò vui, Bình Tâm Nương Nương thấy thế có chút cấp bách, huynh trưởng, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Chờ một chút. Bạch Cảnh đạo hưu nói thời cơ vẫn chưa tới. Thời cơ nào? Lại không ra tay, nhân tộc kia thủ lĩnh liền bị đánh chết. Nhục Thu nghe vậy không nói gì, Bạch Cảnh trước đó liền cùng hắn đã từng nói, chỉ có Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bị công kích, địa phủ người mới có thể ra tay. Lúc này ra tay, là tại giữ gìn Hồng Hoang Thiên Địa, đối đầu Hồng Hoang Thiên Địa có chỗ tốt chuyện, sẽ không bị thiên đạo nắm được cán. Bằng không thiên đạo rất có thể hội cầm vu tộc can thiệp Hồng Hoang sự tình làm lấy cớ, bao mà đúng phủ nổi lên. Huyền Vũ đau khổ chống đỡ sau một lúc, đã làm mình đầy thương tích. Hỏa Kỳ Lân thấy thế quay đầu nhìn về Kim Kỳ Lân nói ra, Kim trưởng lão, ngươi đi phá mất đại trận kia, ta một người thì có thể giải quyết ra hỏa này. Tốt. Kim Kỳ Lân đáp một tiếng, quay người thẳng tắp hướng đại trận đánh tới. Quanh một tiếng vang thật lớn sau đó, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận đột nhiên chấn động một cái, cũng không có bị phá hư rơi. Tòa đại trận này thế nhưng Bạch Cảnh vì tịnh hóa đại đạo tạo dựng, thông thiên giúp đỡ hoàn thiện, không phải thánh nhân không thể phá. Kim Kỳ Lân đụng nghìn lần vạn lần cũng sẽ không đối với đại trận có ảnh hưởng gì. Mà liên tại Kim Kỳ Lân chuẩn bị đụng lần thứ hai lúc, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện, một cái bóp lấy Kim Kỳ Lân cổ đưa nó văng ra ngoài. Đại ca, ngươi. Hỏa Kỳ Lân nói được nửa câu im bặt mà dừng, vì nó cũng bị trực tiếp nhấc lên. Nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không có bị quật bay ra ngoài, mà là bị người tới một quyền đánh vào trên đầu. Bành Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hỏa Kỳ Lân đầu trực tiếp bị truy phát nổ. Huyết hải vùng trời chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một kích. Vẹn vẹn là một kích thì hủy diệt rồi một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ nhục thân, cái này cũng quá kinh khủng. Khó đạo xuất thủ là thánh nhân hay sao? Nhưng vào lúc này, Mặc Kỳ Lân mở miệng, "Nhục Thu đạo hữu, ngươi vu tộc bây giờ đã vào mà nói, vậy liền không nên nhúng tay Hồng Hoang sự tình." Nghe được Mặc Kỳ Lân lời nói, chúng người mới kịp phản ứng, xuất thủ đúng là thập nhị tổ vu một trong Nhục Thu. Mà Nhục Thu đang nghe Mặc Kỳ Lân sau cười hắc hắc sau đó nói, "Ta vu tộc chính là tinh huyết phụ thần biến thành, trời sinh liền có giữ gìn Hồng Hoang Thiên Địa trách nhiệm, này Thánh Liên Tịnh Thế đại trận tại Hồng Hoang Thiên Địa vô cùng hữu ích, đại đạo cũng hưởng ứng." Các ngươi muốn phá hoại trận này, ta vu tộc là Hồng Hoang Thiên Địa một phần tử, làm sao có khả năng ngồi yên không lý đến. Chương 174, Bá khí Bình Tâm Nương Nương 2, chương 174, Bá khí Bình Tâm Nương Nương 2, Lục Thu ngươi có thể nghĩ kỹ. Chúng ta thế nhưng phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ tới trước, hậu thổ nương nương đang hợp đạo, đế giang muốn trèo chống địa giới, của ngươi phủ bây giờ nhưng không có thánh nhân, ngươi dám làm trái thánh nhân pháp chỉ, chẳng lẽ nghĩ thân tử đạo tiêu? Hỏa Kỳ Lân thần hồn hung tận hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tới một cái thử một chút. Hỏa Kỳ Lân vừa dứt lời, một đạo thân mang lộng lẫy kim sắc trường bảo nữ tử liền đột nhiên xuất hiện, giọng nói lạnh lùng nói. Theo nữ tử xuất hiện, huyết trên biển thánh uy tràn ngập, vừa mới mở miệng Hỏa Kỳ Lân thần hồn tức thì bị hù run rẩy lên. Tham kiến Bình Tâm Nương Nương. Thường Hy thứ không người một cái hành lễ. Còn lại mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi đi theo hành lễ. Xiền giáo, Tây Phương giáo, Kỳ Lân nhất tộc chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Lúc này hậu thổ nên như năm đó đạo tổ một đang cùng địa đạo hợp đạo không cách nào hiện thân mới đúng. Vì sao hậu thổ hội xuất hiện ở đây? Duy chỉ có Nhiên đang kịp phản ứng, hắn nhớ tới làm sơ Hạo Thiên sắc phong thừa thiên làm theo hoàng địa chỉ lúc, chính là phong cho Bình Tâm Nương Nương, nhìn tới đạo này hóa thân đã sớm tồn tại, 80-90% là hậu thổ lưu lại át chủ bài. Nghĩ được như vậy, Nhiên đang đã có chút ít mồ hôi đầm địa, hôm nay bọn hắn coi như là triệt để cắm. Bình Tâm Nương Nương nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt của nàng ngừng lưu tại Hỏa Kỳ Lân trên người. Vừa mới chính là ngươi phát ngôn bừa bãi. Bình Tâm Nương Nương tha. Bảnh. Bình Tâm Nương Nương một ánh mắt liền để Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Hỏa Kỳ Lân thần hồn trực tiếp nổ tung. Sau đó Bình Tâm Nương Nương vừa nhìn về phía xiển giáo các đệ tử, các ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Chính đúng vậy. Quảng Thành Tử tiến lên một bước hồi đáp. Vừa mới đầu kia Kỳ Lân, cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn đến uy hiếp ta địa phủ, các ngươi nói ta đem các ngươi toàn bộ giết, Nguyên Thủy Thiên Tôn có dám tới hay không địa phủ đánh với ta một trận. Xiển giáo một đám đệ tử nghe vậy sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng sắc sắc thật thật cảm giác được Bình Tâm Nương Nương trong lời nói sát khí. Vì mạng sống, luôn luôn tương đối ăn nói khéo léo Thái Ức cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên một bước nói ra, "Nương Nương cho bẩm, chúng ta cũng không có bất kính thánh nhân tâm ý, Nương Nương ngài cùng chúng ta sư tôn đều là bản cổ chính tông, nói đến chúng ta còn là của ngài hậu bối, người một nhà tuyệt đối không nên vì một hai câu thì tổn thương hòa khí." Bình Tâm Nương Nương nghe vậy sờ lên cái cằm nói, "Ừm, ngươi nói cũng đúng, vậy mọi người xiển giáo liền tối lui đi." Xiển giáo mọi người nghe vậy nhìn nhau sững sờ, cuối cùng vẫn là Quảng Thành Tử cắn răng nói, "Xiển giáo sở thuộc rút lui. Lúc này có thể còn sống sót so cái gì cũng quan trọng." Xiển giáo các đệ tử nghe vậy sôi nổi thối lui, không dám có chút chần chờ. Sau đó Bình Tâm Nương Nương lại quay đầu nhìn về phía Tây Phương giáo các đệ tử. Di Lặc vừa muốn mở miệng, Bình Tâm Nương Nương thì đi trước một bước nói ra, "Ta không như các ngươi Tây Phương giáo hai vị thánh nhân như vậy không muốn thể diện, vô duyên vô cớ thì hướng tiểu bối ra tay, các ngươi liền đi ta địa phủ cùng ta Vu tộc hậu bối luyện một chút đi." Nói xong Bình Tâm Nương Nương vung tay lên, Tây Phương giáo đệ tử liền bị đưa vào trong địa phủ, Vu người trong tộc hội thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Cuối cùng huyết hải vùng trời cũng chỉ còn lại có Kỳ Lân nhất tộc. Bình Tâm Nương Nương một câu đều không có nhiều lời, chỉ là định trụ nơi đây địa hỏa thủy phong, nhờ Kỳ Lân nhất tộc không cách nào thoát khỏi, sau đó Bình Tâm Nương Nương thì biến mất không thấy gì nữa. Tiệt giáo cùng nhân tộc trung nhân thấy thế, Ma quyền sát trưởng thì xông về Kỳ Lân nhất tộc. Nhục Thu nhiều hứng thú đánh giá một đạo kim Kỳ Lân nói, "Ta là Kim Chi Tổ Vu, mà ngươi là Kim Kỳ Lân, ngươi ta có chút xứng đôi à? Vừa vặn ta còn thiếu ngồi xuống kỵ, ngươi như thần phục với ta hôm nay có thể sống. Ngươi dám đụng ta, ta liều mạng với ngươi." Nói xong Kim Kỳ Lân thì dứt khoát hướng phía Nhục Thu vào tới. Cách một cái tát vang dội âm thanh qua đi, Nhục Thu liền đem Kim Kỳ Lân đánh bay ra ngoài. Kim Kỳ Lân không phục, đứng dậy lần nữa vào tới. Nhục Thu lại một cái tát bay ra, tát bay Kim Kỳ Lân. Liên tục mấy bàn tay sau đó, Kim Kỳ Lân nhìn về phía Nhục Thu ánh mắt tràn đầy e ngại. "Hiện tại nói thế nào? Nguyện ý làm tọa kỵ của ta sao?" Kim Kỳ Lân nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, nó quanh thân pháp lực chấn động, một bộ muốn tự bạo dáng vẻ. Nhục Thu cười ha ha, một tay hóa thành bản thể, bắt lại Kim Kỳ Lân. Nhục Thu hiện hóa ra bản thể thời điểm, một sợi thánh uy tùy theo tiêu tán mà ra. Đặc biệt bị Nhục Thu bắt lấy Kim Kỳ Lân cảm thụ càng rõ ràng. "Thánh uy? Ngươi là thánh nhân?" Kim Kỳ Lân sửng sốt một chút hỏi. "Không phải, nhưng không xa, ta đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh Kim Chi đại đạo, chỉ kém lượng lớn linh khí hoàn thành thuế biến liền có thể huyền công thất chuyển, nhục thân thành thánh." Nghe xong Nhục Thu lời nói, Kim Kỳ Lân thái độ lập tức đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, "Ta vui lòng, ta nguyện ý làm ngài tọa kỵ, cho thánh nhân làm thú cưới không bẽ mặt. Phượng tộc Kim Vương cũng chuẩn thánh đỉnh phong không phải là nữ hoa nương nương tọa kỵ mà." Nhục Thu thỏa mãn gật đầu một cái, hắn buông ra Kim Kỳ Lân, Kim Kỳ Lân tiểu đã chạy tới tứ chi nằm rạp trên mặt đất, cúi xuống chính mình, cao ngạo đầu lâu. Nhục Thu tâm niệm khẽ động, Kim Chi đại đạo hóa thành một viên kim sắc vòng cổ thượng còn có một cái kim sắc mác, phía trên dùng tiên tiên thần văn viết Kim Kỳ Lân ba chữ. Kim Kỳ Lân tiếp nhận vòng cổ hoan thiên hỉ địa mang lên trên. Nhục Thu trực tiếp trở mình ngồi ở Kim Kỳ Lân trên lưng, sau đó nói, "Nghệ tình ngươi biến thành ta tọa kỵ phân thượng, liền lưu ngươi Kỳ Lân nhất tộc một tia lương hỏa, đại la kim tiên trở xuống Kỳ Lân, có thể sống." Kỳ Lân nhất tộc hơn 100 đầu kim tiên, quá hạng hai cái khác Kỳ Lân. Nhóm thở phào một ngụm. Nhưng mà một giây sau, Mặc Kỳ Lân liền lạnh mặt nói, "Ta Kỳ Lân nhất tộc cũng không cần ngươi thương hại." Nói xong Mặc Kỳ Lân hít sâu một hơi, quanh thân pháp lực khuấy động, vọt thẳng hướng về phía bị Bình Tâm Nương Nương định trụ không gian. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bình Tâm Nương Nương định trụ không gian bị nổ tung. Còn lại 8 đầu đại la kim tiên cấp Kỳ Lân, mang theo hơn 100 đầu kim tiên, quá hạng hai cái khác Kỳ Lân. Thừa cơ hội này bay ra ngoài, chạy ra khỏi huyết hải. Đến tận đây mọi chuyện lắng xuống, huyết hải vùng trời chiến đấu trước một bước kết thúc. Mắt thấy một màn này, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt tâm trầm, hắn không ngờ rằng trong địa phủ lại còn có một đạo có thánh nhân lực lượng hậu thổ hóa thân. Trước đó Hạo Thiên sắc phong thừa thiên làm theo hoàng địa chỉ lúc, Thiên Đạo chỉ là cảm giác được tiếp nhận sắc phong là hậu thổ, không ngờ rằng đúng là hậu thổ hóa thân. Đạo này có thánh nhân lực lượng hóa thân vừa xuất hiện, tất cả thì đã định. Nữ hoa cùng lão tử vì sao không đến? Thiên Đạo Hồng Quân tự lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía Thái Thanh Thiên. Thái Thanh Thiên bên trong thanh trọc chưa định, pháp tắc hỗn loạn, xem xét thì là vừa vặn trải qua đại chiến. Thiên Đạo Hồng Quân mượn lực lượng thiên đạo hơi vừa suy tính, liền coi như ra vừa mới là nữ hoa ngăn cản lão tử. Dĩ lực chứng đạo lại dung hợp hồng nông tử khí, quả nhiên là khó mà khống chế. Thiên Đạo Hồng Quân nói xong câu đó liền thu hồi ánh mắt. Mà bên kia hỗn độn trong, đang giao thủ các thánh nhân tự nhiên vậy cảm giác được trong biển máu biến hóa. Sư Minh, huyết hải bên ấy đã là mọi chuyện lắng xuống. Đệ tử của chúng ta đều bị mang đến địa phủ. Chuẩn Đề vẻ mặt đau khổ nói, tiếp dẫn thở dài nói, ta vậy không ngờ tới, hậu thổ đạo hữu lại còn có một đạo hóa thân. GS, hôm nay giải phẫu sắp đặt hơi nhiều, thì 4000 chữ. Chương 175, nhân đạo cùng khí vận chứng đạo, 1, chương 175, nhân đạo cùng khí vận chứng đạo, 1, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi ta vậy không cần thiết đánh nữa à? Bạch Cảnh cười lấy hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, thu thần thông. Thánh nhân ở giữa chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Thông Thiên nhìn lướt qua Tây Phương Nhị Thánh về sau, liền trực tiếp bay đến Bạch Cảnh bên cạnh chắp tay nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Thông Thiên đạo hữu khách khí, ngươi nếu là bị thương với ta cũng bất lợi, ta cũng không muốn vì sức một mình ứng đối ba vị thánh nhân. Thông Thiên, ngươi thế nhưng tại tự sáng tạo đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Chính là, nhị huynh cảm thấy kiếm chi đại đạo của ta làm sao? Sắc bén có thừa, phòng thủ không đủ. Kiếm chi đại đạo bản nên thẳng tiến không lùi, thả gãy không cong, bất kể phía trước có người nào, chuyện gì trở ngại, cũng nên một kiếm chẳng chi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy nhướng mày nói, "Thông Thiên ngươi có biết cứng quá dễ gãy, vậy cũng so với bị quy củ trói buộc, co vòi muốn tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc, qua hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn về Bạch Cảnh hỏi, "Bạch Cảnh đạo hữu, địa phủ bình tâm thế nhưng hậu thổ đạo hữu hóa thân." "Phải, cũng không phải. Chỉ giáo cho, đạo hữu có thể đem bình tâm xem là luân hồi đại đạo cụ hiện." "Thì ra là thế, chẳng trách nàng có chiến lược thánh nhân." Nói lên cái này đến, chẳng biết lúc nào hậu thổ đạo hữu mới có thể hợp đạo hoàn thành, nàng còn đáp ứng chúng ta muốn giúp đỡ trong luân hồi tìm kiếm khí chi ma thần cùng ấn ký của trận chi ma thần đâu. Thông Thiên đột nhiên cảm thán một câu. Chủ yếu là Thông Thiên phát hiện mình những năm này đối với trận đạo tu hành lâm vào bình cảnh, hắn muốn sáng tạo ra mạnh hơn Chu Tiên trận đồ đại trận, nhưng thủy chung không đúng phương pháp môn. Khách quan mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trên luyện khí chi đạo lại là lấy được bước tiến đến dài, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế hậu thiên linh bảo uy lực càng ngày càng mạnh, thậm chí một ít tương đối dụng tâm luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo cũng có tương đối thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Lại để cho hắn nghiên cứu một ít thời gian, nói không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có thể luyện chế ra có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trên luyện khí chi đạo tiến bộ toàn bộ dựa vào bản thân lĩnh ngộ, mà Bạch Cảnh tay cầm có khí chi đại đạo mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, Bạch Cảnh luyện khí trình độ thủy chung là còn cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít. Trước đó Bạch Cảnh luyện chế hậu thiên linh bảo, cho dù là có 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo uy năng vậy chỉ tương đương với trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này khiến Bạch Cảnh cảm thấy rất là hoang mang, theo lý mà nói linh bảo bên trong cấm chế số lượng còn tại đó, thì uy lực mà nói không nên khoảng cách ngang cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo kém nhiều như vậy. Rốt cuộc linh bảo cấm chế uy năng theo lý mà nói đều là giống nhau, khác nhau là tiên thiên cấm chế bên trong ẩn chứa có tiên thiên bất diệt linh quang, hậu thiên cấm chế trong không có tiên thiên bất diệt linh quang. Nếu là linh bảo bị hao tổn, tiên thiên cấm chế năng lực mượn nhờ hắn trong cấm chế tiên thiên bất diệt linh quang hấp thụ thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục, hậu thiên linh bảo cũng chỉ có thể tìm người tu bổ, hay là trực tiếp báo hỏng. Có thể hết lần này tới lần khác mặc kệ là Bạch Cảnh luyện chế hậu thiên linh bảo, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế hậu thiên linh bảo, cũng không phát huy ra cùng cấp bậc tiên thiên linh bảo uy năng. Trải qua những năm này lắng đọng, Bạch Cảnh mới dần dần có chỗ hiểu ra. Muốn luyện chế ra cùng tiên thiên linh bảo cùng cấp bậc hậu thiên linh bảo, cấm chế là một mặt, phương pháp luyện khí là một mặt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đối với khí chi đại đạo cảm ngộ. Nhập môn khí chi đại đạo, theo lý mà nói có thể nắm giữ 9 đạo trở lên cấm chế luyện chế sau thiên hạ phẩm linh bảo, đối với khí chi đại đạo cảm ngộ vượt qua năm thành, có thể nắm giữ toàn bộ 49 đạo cấm chế. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, luyện khí cũng không phải nắm giữ cấm chế là có thể, còn cần phương pháp luyện khí phụ trợ, hơn nữa đối với các loại đại đạo nắm giữ, đem nó vì khí chi đại đạo làm dẫn dung nhập linh bảo trong, lúc này mới có thể luyện chế ra uy lực linh bảo mạnh mẽ. Bây giờ Bạch Cảnh đối với khí chi đại đạo khống chế vượt qua bảy thành, đợi cho Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sau khi hoàn thành, Bạch Cảnh liền nghĩ đến mượn trước đó tích lũy xuống rất nhiều công đức, lại thêm lần này bố trí Thánh Liên Tịnh Thế đại trận đạt được công đức, tế luyện ra một kiện phòng ngự hình hậu thiên công đức chí bảo. Hồng Mông Lượng Thiên Xích là công kích hình hậu thiên công đức chí bảo, một công một thủ mới là vương đạo. Thông Thiên đạo hữu, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sắp thành, đạo hữu cùng ta cùng đi huyết hải đi. Tốt. Thông Thiên đáp một tiếng, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay, liền cùng Bạch Cảnh cùng nhau biến mất tại hỗn độn trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, hắn vừa phải rời khỏi, đột nhiên bên tai thì vang lên giọng Thiên Đạo Hồng Quân, "Nguyên Thủy, mau tới Tử Tiêu Cung." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng lão sư thế mà lại ở thời điểm này triệu hoán hắn. Hắn không có chút nào trì hoãn, đưa tay liền bạch phá không gian, đi tới Tử Tiêu Cung. "Gặp qua lão sư." Nguyên Thủy đối với Thiên Đạo Hồng Quân không mình hành lễ. "Nguyên Thủy, ngươi nhưng có cảm thấy ta tuyển định Hạo Thiên là thiên đế có chỗ không ổn?" Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một chút nói, "Lão sư, ta nghĩ vì Hạo Thiên xuất thân không xứng là thiên đế, nhưng hắn nếu là ngài chọn thiên đế, liền đại biểu thiên đạo tư chất, đệ tử tất nhiên là nên ủng hộ, cho nên đệ tử chưa bao giờ tại Hồng Hoang chúng sinh trước mặt biểu đạt hôn khắc đế bất mãn. Ngươi năng lực có ý tưởng này, vi sư trong lòng rất an ủi, thiên đạo vốn là Hồng Hoang thiên địa căn bản, Hồng Hoang sinh linh cũng làm vì thiên đạo làm đầu, nhưng một ít không biết số trời người lại luôn muốn nghịch thiên mà đi. Sư phụ một đám đệ tử bên trong, chỉ có ngươi đi sự tình tối kết hợp sư tâm ý, vi sư nơi này có kiện sự tình muốn bàn giao ngươi, đợi cho được chuyện, ngươi xiển giáo có thể lại hưng." Nghe xong Hồng Quân lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì nét mặt, hắn đối với Hồng Quân không mình hành lễ sau đó nói, "Lão sư có việc cứ việc phân phó chính là, chỉ cần là thuận theo thiên đạo cử chỉ, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực." Hồng Quân thỏa mãn gật đầu một cái, đem sự việc bàn giao xuống dưới. Tầm mắt về đến huyết hải phía trên, Bạch Cảnh cùng Thông Thiên trở về thời điểm, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận khoảng cách hoàn thành cách chỉ một bước. Mấy canh giờ sau đó, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bên trong đột nhiên bạo phát ra sáng chói bạch quang, những thứ này bạch quang theo huyết hải đi lên trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong toàn bộ sinh linh đều thấy được một đóa nhị thập tứ phẩm bạch liên chậm rãi nở rộ ra, cánh hoa sen trắng triển khai sau đó, hương hoa liền khuyết tán đến tất cả hồng hoang. Phàm là hương hoa những nơi đi qua, tất cả vật dơ bẩn cũng bị triệt để tịnh hóa, Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa đều giống như rực rỡ hẳn lên đồng dạng. Hồng Hoang Thiên Địa lại làm lớn ra ước chừng nửa thành, mới xuất hiện rất nhiều danh sơn đại xuyên, động tiên phúc địa. Đồng thời Hồng Hoang Thiên Địa bên trong tiên thiên linh khí nồng độ vậy đi theo để cao nửa thành, một ít theo lúc sinh ra đời thì không cách nào tu luyện hậu thiên sinh linh mượn lần này thiên địa tịnh hóa cơ hội, thành công bước lên con đường tu hành. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang các nơi cũng truyền đến tiếng hoan hô. Sau một nén nhang, kia đám có thể bị Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy nhị thập tứ phẩm bạch liên chậm rãi biến mất, bạch quang cũng theo đó thu lại, cuối cùng chỉ trên huyết hải lưu lại một đóa nhị thập tứ phẩm bạch liên. Đóa này bạch liên có cao vạn trượng động, nó hấp thu nhân tộc hồn phách bên trong hồn lực, tiến tới mượn những thứ này hồn lực, liên tục không ngừng phóng xuất ra bạch quang tịnh hóa trong biển máu sát khí cùng ô uế. mà bị nó tịnh hóa qua đi tinh thuần tiên thiên linh khí thì là dẫn đầu ôn dưỡng nhân tộc chân linh, hộ đưa bọn hắn trước đi đầu thai. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, có thể bảo vệ thánh liên tịnh thế đại trận vận chuyển vĩnh viễn không thôi, trừ phi là có thánh nhân ra tay phá hoại, bằng không nó hội vĩnh viễn tồn tại ở huyết trên biển. Bất quá nói đi thì nói lại, thật có thánh nhân dám xuống tay với thánh liên tịnh thế đại trận sao? Tòa đại trận này bây giờ thế nhưng tại tịnh hóa trong biển máu ô huế, bảo đảm huyết hải sẽ không lại làm lớn ra. Tại hồng hoang thiên địa mà nói có rất nhiều chỗ tốt, nếu là có thánh nhân gan to bằng trời phá hoại thánh liên tịnh thế đại trận, ngập trời nhân quả rơi xuống, sợ là lập tức rồi sẽ rơi xuống thánh vị. Bạch Cảnh đạo hữu, đại trận này không phải đã thành sao? Trong trận nhãn người vì sao còn không ra? Thông Thiên có chút gấp gáp hỏi. Đạo hữu đừng nội, này thánh liên tịnh thế đại trận còn cần bọn hắn giúp đỡ duy trì vận chuyển một quãng thời gian, đợi cho đại trận ổn định về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tới. Thông Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mà Bạch Cảnh thì là vừa xài bước ra, đi tới Huyền Vũ trước mặt, vỗ vỗ Huyền Vũ bả vai nói, Huyền Vũ làm rất tốt. Đa tạ thánh nhân khích lệ. Huyền Vũ, ngươi là nữ hoa sáng tạo cái thứ nhất nhân loại, nữ hoa tạo ra con người thời điểm ta hỗ trợ bên cạnh một hai, bởi vậy ngươi theo được sáng tạo ra lúc liền cùng ta có duyên, thánh liên tịnh thế đại trận một thành, nhân tộc liền có lượng lớn công đức cùng khí vận, nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí thì định xuống, ngươi cái này nhân tộc thủ lĩnh cũng là lúc thối vị nhượng trước. Huyền Vũ nghe vậy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn theo bị nữ hoa nương nương sáng tạo ra đến về sau, liền cẩn trọng vì nhân tộc phồn diễn sinh sống mà phấn đấu. Hôm nay đang nghe Bạch Cảnh thánh nhân nói mình có thể dỡ xuống nhân tộc thủ lĩnh vị trí về sau, Huyền Vũ có loại cảm giác như chút được cái nặng, cả người cũng dễ dàng không ít. Bạch Cảnh thấy thế khẽ mỉm cười nói, "Huyền Vũ ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Đệ tử vui lòng. Nói xong Huyền Vũ đối với Bạch Cảnh được rồi ba quỳ chín lạy chi lễ hô to, Huyền Vũ gặp qua sư tôn.